Chương 128, hai đạo lục phái tề tụ, Loan Loan nũng nịu viện binh. Chương 128, hai đạo lục phái tề tụ, Loan Loan nũng nịu viện binh. Lạc Dương ngoài thành, tĩnh niệm thiền viện phế tích, Trúc Ngọc Nghiên một bộ màu đen lụa mỏng, đứng ở tàn phá Phật tượng trước. Phật tượng trên người đồng ra đều đã bị đào sạch sẽ, còn lại chỉ là bên trong tàn phá tượng đất. Sư phụ, chúng ta thời gian cũng không nhiều, cũng không muốn những lao già kia đầu vào bệ hạ đường dây này. Như vậy cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Loan Loan chân trần đạp nguyệt mà đến, áo trắng như tuyết, mang trên mặt nụ cười quyến rũ, thánh môn hai đạo lục phái, còn lại những lao già kia nhóm đều có chút hứa lực lượng, chúng ta trực tiếp muốn căn cơ của bọn họ phát môn, khẳng định không nguyện ý cho. Đám kia rác rưởi bệ hạ trước mắt, nhưng chúng ta cũng không thể cho bọn họ sáng tạo cơ hội, về sau thánh môn ở trong có âm quý một mạch nói chuyện hữu dụng như vậy đủ rồi. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, về phần có nguyện ý hay không, không thể kìm được bọn hắn. Nàng chậm rãi quay người, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi thiên ma chân khí, nhẹ nhàng bắn ra, Phật tượng tượng đất ầm vang nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Đã bọn hắn không chịu ngoan ngoãn giao ra hiến pháp, vậy thì giết tới bọn hắn giao ra mới thôi. Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp, sư phụ yên tâm, Loan Loan đã an bài tốt, 3 ngày sau, hai đạo lục phái tề tụ chúng ta âm quý phái tổng đàn. Các vị trưởng lão cùng các đệ tử đã tập kết hoàn tất, liền chờ mệnh lệnh của sư phụ, ngài liền an tâm chuẩn bị đi thôi. Hai đạo lục phái cao thủ tề tụ, ngươi muốn mượn bệ hạ lực lượng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem sở hữu cái này đắc ý nhất đồ đệ, ngươi có thể đừng đùa lửa tự thiêu, lấy bệ hạ loại kia bá đạo tính cách, loại lực lượng kia cũng không phải tốt như vậy lợi dụng. Loan Loan cũng không có cách nào nha, chỉ dựa vào Loan Loan cùng sư phụ thực lực, mong muốn tiêu diệt còn lại thánh môn ngũ mạch, quá khó khăn. Hi hi, sư phụ, Loan Loan muốn đi nũng nịu rồi. Loan Loan hướng về Trúc Ngọc Nghiên thi lễ một cái, hai đạo lục phái cao thủ nhiều như vậy, chỉ dựa vào sư phụ thế nào cầm hạ, người ta đương nhiên là đi vung nũng nịu, van cầu bệ hạ rồi. Lục Yên lúc này ngay tại Lạc Dương thành hành cung ở trong, đông đô Lạc Dương hành cung chính là Dương Quảng sở kiến, tất cả đầy đủ. Lục Yên đã tới, an ở bên trên cũng không nguyện ý bạc đái chính mình, tự nhiên là ở vào. Hành cung này bên trong cung nữ thái giám tôi tớ hộ vệ đầy đủ mọi thứ, Lục Yên muốn ở, không có bất kỳ người nào có ý kiến, cứ như vậy như về nhà như thế, ở vào. Bệ hạ, Loan Loan cô nương tới rồi. Có thái giám tới bẩm báo, để cho nàng đi vào. Lục Yên đang tựa tại trên long ỷ đọc qua theo tĩnh niệm tiền viện thu hoạch được tài phú, khế đất, vàng bạc đồng, cùng ngọc thạch châu báu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Cửa điện khẽ mở, người chưa tới, một sợi mùi thơm tới trước. Loan Loan chân trần đạp trên bạch vàng, trên cổ chân mang theo chuông bạc len ken rung động. Nàng hôm nay cố ý đổi thân vàng nhạt bay xa, trong tóc chỉ châm một chi bạch ngọc châm, trên cổ chân mang theo chuông bạc, hiện ra mấy phần hiếm thấy thanh lệ cùng hoa bát. Bệ hạ tiếng hô hoán này bách chuyển thiên hồi, mang theo như mật đường dính dính. Loan Loan ngồi quỳ chân tại trước ghế rồng trên mặt thảm, hai tay chống cằm ngước nhìn Lục Uyên, tình niệm thiền viện đều đã bị ngài chuyển không, bệ hạ thế nào còn tại nhìn cái này sổ. Lục Uyên rốt cục dương mắt, một cái chùa miếu mà thôi, vẹn vẹn đại hùng bảo điện, liền tháo ra 8 vạn cân xích đồng, có khắc vàng bạc chồng chất như núi, đồng tiền chồng chất liên miên. Khế đất 20 vạn mẫu, thật sự là hào phú rất đâu. Bệ hạ nói đùa, cái này mới vừa lớn lên nhi, thiên hạ tứ đại môn thiệt, bát đại đỉnh cấp thế gia, 100.000 năm tích lũy, cái nào không phải cái này tài phú gấp 10. Cho dù là tập thiên hạ chùa miếu chi tài phú, cộng lại cũng bất quá có thể cùng bát đại thế gia so sánh mà thôi. Cười tủm tỉm cho thiên hạ thế gia bên trên suy nghĩ thuốc, ai nha. Loan Loan bỗng nhiên nhào lên đè lại sổ sách, mắt hạnh trợn lên, bệ hạ, những tài vật này đều tới trong tay của ngài, lại chạy không thoát, nơi nào có Loan Loan để mắt. Ngay nhìn, nàng mũi chân điểm nhẹ, bên hông chuông bạc đột nhiên vang, trong tay áo phút chốc vùng ra hai đạo lụa trắng. Lụa trắng như dao long xuất hải, trong điện xoay tròn lên xuống. Loan Loan thân ảnh chợt trái chợt phải, khi thì dường như hàng nga bốn nguyệt, khi thì như thiên nữ tán hoa. Nhất diệu chính là kia lụa trắng mỗi lần muốn quét đến nến bình hoa lúc, luôn có thể linh xả giống như lách qua. Giang mua rất có mị hoặc, làm cho người sợ hai thán phục đến cực điểm. Đây chính là thiên ma vũ. Lục Yên nhíu mày, Loan Loan một cái xoay người rơi vào ngự án bên trên, lụa trắng quấn lấy cổ tay trắng khẽ động, mới không phải đâu. Đây là người ta tự sáng tạo. Loan Loan dụ hoặc quân vương múa, nàng đống nhiên ép túi người, thổ khí như lan, bệ hạ có muốn hay không nhìn càng rượu. Lục Yên đôi mắt nhắm lại, có chút hăng hái đánh giá Loan Loan. A, càng rượu. Nói nghe một chút. Loan Loan ngón tay ngọc nhẹ câu, bên hông dây lụa tảng ra, váy xa trượt xuống một chút, lộ ra như tuyết da thịt, nàng vòng eo khoảng 7, gần sát Lục Yên. Sư phụ cùng ta nguyện vì bệ hạ xung phong, chỉ là cái gì? Lục Yên một tay nắm ở bờ eo của hắn, một tay nắm cằm của nàng. Loan Loan chớp chớp ánh mắt như nước long lanh, người ta cùng sư phụ làm việc, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bệ hạ nếu là có thể thoáng xuất thủ tương trợ, sư phụ cùng Loan Loan cũng có thể an toàn chút, bệ hạ cũng không nỡ nhìn thấy Loan Loan thụ thương à. Lục Yên đầu ngón tay xẹt qua Loan Loan chân bóng cái cằm, đột nhiên thấp cười ra tiếng, tiểu yêu nữ cũng là biết tính toán. Hắn buông tay ra, tùy ý Loan Loan ngồi trên đầu gối mình, mong muốn chấm ra tay giúp đỡ cũng là không phải là không thể được, chỉ là chấm lười nhác nguyên một đám tìm đi qua, không bằng các ngươi đem người tụ lên, đến lúc đó thanh lý lên cũng dễ dàng một chút. Bất quá, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta? Loan Loan trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đầu ngón tay tại Lục Yên ngực vẽ vài vòng, bệ hạ thật tham lam đâu bất quá. Nàng đỗng nhiên tiến đến Lục Yên bên hai, thổ tức cấm áp, Loan Loan cả người đều là bệ hạ, còn cần ta sao? Lục Yên vất ống tay áo một cái, sau 3 ngày, chấm đích thân tới âm quý phái tổng đàn. Hắn đỗng nhiên nắm Loan Loan phần gáy, giống như cười mà không phải cười, hiện tại nhường chấm nhìn xem ngươi nói càng rượu là cái gì. Loan Loan duyên dáng gọi to một tiếng, cả người bị thiên ma chân khí nâng lên, váy xa như cánh hoa giống như tản ra, lộ ra điểm đầy chuông bạc eo liên, tại ánh nến hạ hiện ra mập mờ con trạch. Bệ hạ cần phải. Nhìn kỹ tốt theo chuông bạc nhẹ vang lên, trong điện ánh nến bỗng nhiên toàn bộ dập tắt. Trong bóng tối chỉ còn lại lụa là vướt ve tiếng sột soạt âm thanh, cùng dần 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 gấp rút linh đang giòn vang. Chương 129, Vưu điều quyện, chúng ta nhiều người các nàng thiếu, sợ cái gì? Đánh chết nàng. Chương 129, Vưu điều quyện, chúng ta nhiều người các nàng thiếu, sợ cái gì? Đánh chết nàng. Sau 3 ngày, âm bí phái tổng đàn chỗ khoảng cách Lạc Dương cũng không xa, chỉ có 130 dặm. Cùng ở tại Lạc Dương phụ cận, cái này đã coi như là tại tĩnh niệm thiền viện dưới mí mắt. Nhưng dù vậy, như cũng tại nơi này ẩn giấu đi mấy trăm năm, có thể thấy được bí ẩn. Đại nhật treo cao, dương quang sáng lạ. Đại hạ thiên nhiệt độ chính là cao, cái này tổng đàn mặc dù là trong núi, bốn phía có nước chảy, có cây cối, có hoa thảo, nhưng cũng cảm giác không thấy mấy phần mát mẻ. Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem Loan Loan trên cổ cùng trên thân thể màu đỏ vết tích, trong lòng càng là có chút bực bội. Đối với lúc này ngồi trong sơn động mặt, An Mỹ thực uống vào rượu ngon bị kia là thế nào nhìn trong lòng đều cảm thấy không dễ chịu. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi 18 năm, lúc này mới nuôi đi ra ầm quý phái cổ kim đệ nhất thiên tài, cứ như vậy bị người kia cho hủy. Trong lòng khó chịu, liền lôi kéo Loan Loan đến đi ra bên ngoài chờ đợi hai đạo năm phái người tới cửa chịu chết. Loan Loan, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ngươi tinh khí thần, dường như lập tức mạnh rất nhiều. Trúc Ngọc Nghiên cũng là người từng trải, nhưng nàng năm đó tại Thiên Ma Đại Pháp tầng 17 lúc bị Thạch Chi Hiên phá thân thể, căn cơ tổn hao nhiều. Cùng giờ phút này Loan Loan trạng thái hoàn toàn không giống. Kỳ hỉ, sư phụ, vậy hạ tu hành trường sinh quyết chân khí, so với ta Thiên Ma chân khí mạnh rất rất nhiều. Mang ta song tu mấy lần, liền để ta thấy được Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18 trở lên phong cảnh. Loan Loan bệnh lên mặt có chút có một chút đỏ, sóng mắt lưu chuyển phía dưới càng lộ vẻ mười phần mị lực. Trường sinh quyết có thể cùng Thiên Ma Đại Pháp bổ sung. Không phải bổ sung, là từ trên xuống dưới bao trùm tiêm dùng, bệ hạ trường sinh chân khí, bao la muôn vạn, bao trùm muôn vương, bá đạo tuyệt luân. Sư phụ có thể không nên xem thường ta, hiện tại thực lực của ta so với 3 ngày trước đó tối thiểu mạnh 3 thành. 3 thành. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng giật mình, Loan Loan khiếm khuyết một cái là kinh nghiệm chiến đấu, một cái khác chính là công lực thâm hậu trình độ không đủ. Nếu là đề cao 3 thành, như vậy lúc này thực lực của nàng sợ đã không kém chính mình. Ha ha, bệ hạ còn thật không hổ là bệ hạ, giơ tay nhấc chân giống như là tử, liền đã hoàn toàn đem ta âm quý phái đặt vào lòng bàn tay. Sư phụ, bọn hắn tới. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, ma môn hai đạo năm phái cao thủ toàn bộ trình diện diện tình đạo thiên quân tịch ứng tử khí doanh mặt, Thiên Liên Tông ăn long to mọc như núi, Bổ Thiên Các thích khách gần nấp bóng ma, Hoa Gian phái hầu hy bạch nhẹ lay động vào xếp. Tà Cực Tông Vưu Điểu quyện gánh vác độc cước đồng nhân. Chân truyền nói Tả Du tiên đạo bảo phân phật, Ma tướng Tông Triệu Đức luôn ưng xem lăng cố. 9 vị ma môn cao thủ chính thức bái sư người đều chiếm một phương, khí cơ sen lẫn như mạng. Chúc Tông chủ phô trương thật lớn. Thiên quân tịch ứng cười lạnh một tiếng, tử khí tại quanh thân lưu chuyển, mời chúng ta đến đây. Nói là đạt được phá toái hư không trùng cực bí mật, thiên ma theo muốn ghi chép chỗ. Có thể nhưng ngươi không nói ngươi mời chính là tất cả chi nhánh đều đến. Hiện tại xem ra, ngươi tề tiểu hai đạo lục phái, toan tính không nhỏ, sợ không phải là bởi vì thiên ma theo muốn ghi chép à. Trúc Ngọc Nghiên đứng chắc tay, thiên ma khí thế y mắng triển khai, hôm nay mời chư vị tới, chỉ vì một chuyện. Mời các vị giao ra 7 mạch căn bản tâm pháp, đoàn tụ thiên ma sách. Tự nhiên là có thể một lần nữa lĩnh hội phá toái hư không bí mật. Bản tông nói không giả, về phần có hay không thiên ma theo muốn ghi chép, chư vị làm gì để ý. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cuồng vọng. Vưu Điểu quyện độc cước đồng nhân ầm vang nện, chỉ bằng ngươi âm quý phái, cũng dám thăm dò ta Tà Cực Tông đạo tâm trùng ma chí cao đại pháp. Thiên Quân tỉ đứng, trên mặt tử khí lưu động, khép mắt cười nói, "Chúc sư tỷ, là ngươi bắt đầu. Vẫn là ngươi trèo lên cành cao, liền quên thánh môn quy củ. Đừng nói chỉ là các ngươi hai cái đàn bà nhi, liền xem như đem ngươi kia lão nhân Tỉnh Thạch Chi Hiên gọi tới, dám làm loại chuyện này, cũng để các ngươi cho cốt đều dương." Lời này vừa nói ra, ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn cùng đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch sắc mặt biến đổi lớn, thân hình đột nhiên thoát ra, chỗ đứng chi địa trực tiếp nổ tung. Các ngươi trò chuyện các ngươi, quan hai chúng ta tiểu bối sự tình gì, chúng ta sư phụ lại không đến. Hai người cùng tồn tại, núp ở một góc, Hậu Hi Bạch dùng quạt xếp chỉ vào Du Quần Chim, chỉ vào An Long tịch tướng bọn hắn nói rằng, An Long, ngươi thế nào cũng đối bọn ta ra tay. Các ngươi cũng không nên làm quá đáng, sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại là đang vì bệ hạ làm việc, hai chúng ta cũng là bệ hạ người. Các ngươi dám giết chúng ta, chính là cùng bệ hạ lão nhân gia là địch. Thạch Chi Hiên là Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai lớp trưởng môn, Dương Hương Ngạn cùng Hậu Hi Bạch riêng phần mình kế thừa một mạch truyền thừa, đều là hắn thân truyền đệ tử. Sư phụ ngươi đầu nhập vào triều đình chuyện lớn như vậy thế mà không mang theo ta. Ngươi nói ta muốn không nên độc thủ. An Long tức giận nói, cái gì? Thạch Chi Hiên đầu nhập vào triều đình. Tất cả mọi người nghe xong lời này trong lòng cùng là giật mình. Trúc Ngọc Nghiên càng là hận đến nghiến chặt hàm răng, cái này hỗn đản vậy mà tại chúng ta trước đó đầu nhập vào bệ hạ. Cái này khiến ta về sau làm sao báo cửu? Hôn trướng, thật sự là đồ hôn trướng. Thì ra hai người các ngươi là bệ hạ người, đến đây đi. Loan Loan vừa cười vừa nói, Loan Loan cũng là bệ hạ người. Dương Hương Ngạn cùng Hậu Hi Bạch liếc nhau một cái, giống nhau đều là bệ hạ người, nhưng hai bên trong lời nói đầu biểu đạt ý tứ, nhưng chính là ngày đêm khác biệt. Nếu là thật sự như Loan Loan cô nương lời nói, bệ hạ đến nay thật là liền một cái phi tử đều không có. Cho đến bây giờ đã biết nữ nhân cũng chỉ có Loan Loan một cái. Giống nhau một câu, chỉ là bởi vì người nói chuyện nam nữ khác biệt, một cái chính là lâu la, một cái chính là nương nương. Quá không công bằng. Bệ hạ muốn nhìn một chút hoàn chỉnh chút thiên ma sách, hai người các ngươi thấy thế nào? Loan Loan nhìn xem đi tới hai người, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển mà hỏi, vậy hạ cần thiết, ta toàn bộ dâng lên. Hai người không người cúi đầu, không chậm trễ chút nào nói rằng, Hoa Gian phái, Bổ Thiên Các, tất cả điện tịch, nương nương nếu có điều cần, có thể tự giúp chi. Chỉ là Dương Hương Ngạn ánh mắt phức tạp hơn một chút, vị sư tỷ này sợ là chẳng mấy chốc sẽ biến thành chính mình trên danh nghĩa tín. Trong lòng của hắn đối với Giang Đô vị kia vẫn còn sót lại lấy hận ý, nhưng đối với bây giờ uy trấn thiên hạ vị này cũng không dám có chút hận ý tồn tại. Hi hi, không cần hô người ta nương nương rồi, Loan Loan hiện tại còn không phải đâu. Loan Loan tiếng cười như chuông bạc vang lên, nghe được nàng rất vui vẻ, chân trần điểm tại ngọn cây, mấy vị sư thúc, sư bá, các ngươi thấy thế nào? Ma tướng Tông Triệu Đức luôn bỗng nhiên nhanh lùi lại mở trượng, lão phu là đột quyết quốc sư, không tuân theo Trung Nguyên hoàng đế. Cáo tử. Loan Loan trong mắt hàn quang lóe lên, chân ngọc điểm nhẹ, thân hình lôi ra từng tầng huyết ảnh, xuất hiện ở Triệu Đức luôn trước người, không tuân theo bệ hạ, nên chém. Nàng tố thủ dương nhẹ, thiên ma song chạm trong tay háo trượt ra, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Triệu Đức luôn sắc mặt đại biến, vội vàng vận khởi thiên ma vô tướng tấn công, quanh thân hắc khí lở lở. Nhưng mà Loan Loan đại thành thiên ma khí thế sớm đã y mắng triển khai, đem quanh người hắn ba trượng toàn bộ bao phủ. Thiên ma bảy trảm. Loan Loan quát một tiếng, thân hình vẽ ra trên không trung bảy đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều thi triển ra khác biệt sát chiêu, thư thực khó phân biệt. Triệu Đức Nôn trong lúc vội vã liên tục ngăn chặn 6 chiêu, hậu tâm đau xót, bị đạo thứ 7 chân thân thiên ma song chạm xẹt qua cổ họng. Máu tươi phun ra ngoài, hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này kiểu mỹ thiếu nữ. "Ngươi, công lực của ngươi mạnh như vậy, còn ông ta?" Lời còn chưa dứt, Triệu Đức Nôn đã ầm vang ngã xuống đất. 1500 vận mệnh điểm. Một đạo thanh quang bay đến lục bên trong tay áo, lặng lẽ meo meo đoạt đầu người tư vị, coi như không tệ. Loan Loan nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay người nhìn về phía còn lại đám người, cười nói tự nhiên, "Còn có vị kia sư thúc sư bá muốn đi." Loan Loan có thể tiến hắn một đoạn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Có đệ tử chủ động tiến lên, tại Triệu Đức Nôn trên thân lật ra một cái khắp về sau, móc ra một phần bí tịch, hiến cho Trúc Ngọc Nghiên, tông chủ, là Thiên Ma vô tướng thần công. Vì phá toái hư không bí mật, bọn hắn quả nhiên đều mang công pháp tới. Lời này vừa nói ra, Dương Hương Ngạn cùng Hậu Hy Bạch đều sờ sờ trong ngực, trên đầu mang theo một tia mồ hôi lạnh. Đại gia lúc đầu ôm chính là trao đổi tâm tư, dùng nhà mình công pháp đổi lấy phá toái hư không bí mật. Chỉ là không nghĩ tới âm quý phái vậy mà dạng này không nói võ đức, chỉ muốn ăn sạch, không muốn trao đổi. Thiên Quân Tịch đứng trên thân tử khí tỏa tán, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. An Long to mọng thân thể run nhẹ nhẹ. Vưu Điểu Quyện nắm chặt độc cước đồng nhân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma Soái Triệu Đức Nôn, đột quyết quốc sư, một thân thực lực tại ma đạo ở trong cũng là cường giả đỉnh cao. Có thể nói thắng dễ dàng hắn chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Vương Thạch Chi Hiên một người. Có thể cùng ba đại tông sư một trong võ tôn tất huyền giáo thủ, toàn thân trở ra, mặc dù thua một chiêu, nhưng cũng thấy lợi hại. Hôm nay vậy mà vẫn lạc tại như thế một tên tiểu bối trên tay, vẫn là chết nhanh như vậy nhanh. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Nàng bảo bối đồ đệ này thực lực lại đã hoàn toàn siêu việt chính mình. Trong miệng nàng thấy được Thiên Ma đại pháp tầng 18 trở lên cảnh sắc, vậy mà không phải nói ngoa. Vậy hạ vậy mà bỏ phải vì nàng nỗ lực lớn như thế tâm lực, đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới loại tình trạng này, sợ liền xem như bệ hạ cũng biết tổn thất quá lớn á. Ở bên trong động phủ uống rượu, Lục Quyên nhẹ nhàng xoa xoa eo, một cái giá lớn lớn a. Rất lớn, eo láo chua. Hiện tại có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Loan Loan nuốt nuốt Thiên Ma song trảm, cười mỉm mà nhìn xem đám người, bệ hạ chỉ là muốn mượn đọc các phái điển tịch nhìn qua. Đánh rắm. Tiểu tiện nhân đừng muốn cản rỡ. Vưu Điểu Quyện đống nhiên bạo khởi, độc cước đồng nhân mang theo gào thét phong thanh đánh tới hướng Loan Loan, sợ cái gì, chúng ta nhiều người, các nàng thiếu, cùng tiến lên, đánh chết nàng. Chương 130, tập hợp đủ thiên ma sách 89 phần 10, ma môn hủy diệt 78 phần 10. Chương 130, tập hợp đủ thiên ma sách 89 phần 10, ma môn hủy diệt 78 phần 10. Vưu Điểu Quyện độc cước đồng nhân mang theo gào thét phong thanh đánh tới hướng Loan Loan, đồng thời nghiêm nghị quát, Tà Cực Tông đệ tử nghe lệnh, giết cho ta cái này tiểu tiện nhân. Sư đệ sư muội, đi ra giết người. Tà Cực Tông đương đại có tứ đại truyền nhân, theo thứ tự là làm điều ngang ngược Vưu Điều Quyện, đại đế Đinh Cửu Trọng, Độc Quân Chu Lao Thán, bị đường tử Kim Hoàng Chân. Một đám cao thủ xuất hiện, đem Loan Loan bao bọc vây quanh. Thiên Quân đứng, theo Mập An Long ngăn khuất Trúc Ngọc Nghiên trước người. Tả Du Tiên nói tiếng xin lỗi, chặn đa tỉnh công tử Hậu Hy Bạch cùng ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn. Đây chính là bọn họ ở giữa ăn ý, tập trung ưu thế tuyệt đối lực lượng, xử lý trước một cái, lại xử lý cái khác, từng cái đánh tan. Nhưng mà Vưu Điều Quyện chính mình lại mượn đám người khí thế lao tới trước, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, thời điểm then chốt lại là muốn thừa cơ chạy trốn. Muốn chạy? Loan Loan trong mắt hàn quang lóe lên, thiên ma song chạm vẽ ra trên không trung hai đạo thế mỹ đường vòng cung. Nàng thân hình bỗng nhiên chia ra làm ba đạo thân ảnh đồng thời thi triển khác biệt chiêu thức. Thiên ma song chạm thất sát viễn nguyệt. Bên trái thân ảnh ngọc thủ dương nhẹ, một đạo ngân quang thẳng đến Vưu Điều Quyện cổ họng. Phía bên phải thân ảnh eo nhỏ nhắn luốn léo, tung bay dây lụa điểm hướng đối phương đan điền. Ở giữa chân thân thì hai tay quanh, thiên ma song chạm thẳng bổ xuống, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Vưu Điều Quyện trong lúc đội vã chỉ có thể đỡ hai chiêu, tránh đi chẳng kích, tránh đi ngân quang, lại bị băng rùa đánh vào trên đan điền, như là chịu trọng truy, trực tiếp ngửa đầu phun máu. A! Tiêu thẳng một tiếng, độc cước đồng nhân rời tay bay ra. Loan Loan thân hình trong nháy mắt lấn đến gần, thiên ma song chạm giao nhau xẹt qua Vưu Điều Quyện hai tay, hai cây cánh tay phóng lên tận trời. Sư Minh, kia mẹ ngươi chi, không coi nghĩa khí ra gì chính mình chạy. Đinh Cửu Trọng khí muốn rách cả mí mắt, hắn nguyên bản chạy ở cuối cùng, an toàn nhất, có thể vương bắt đạn làm điều ngang ngược Vưu Điều Quyện về sau vào tới, chạy bên cạnh hắn tới, hắn cái này đen đuổi theo một lần cuối cùng trở thành chiến đấu trung tâm nhất. Sự đáo lâm đầu không thể không động, trong tay sắt giản mang theo thế sét đánh lôi đỉnh đánh tới hướng Loan Loan hậu tâm. Loan Loan cũng không quay đầu lại, trên người băng rua trực tiếp của tới, cuốn lấy sắt giản, giống như rắn cuốn lấy cánh tay của hắn, xoắn một phát, cánh tay trực tiếp biến thành đầy trời khối vụn, đây chính là Thiên Ma đại pháp, bất kỳ vật gì trong tay đều là lợi khí. Còn lại Kim Hoàn Chân cùng Chu lão thán thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy, lại bị Loan Loan ngăn lại con đường phía trước. Bệ hạ muốn nhìn một chút cả bộ Thiên Ma sách, đạo tâm chủng ma đại pháp chính là hạch trong lòng hạch tâm. Cho dù là bọn họ đều chạy, duy chỉ có bốn người các ngươi chạy không thoát, các ngươi mình mà chưa. Loan Loan chân trần đạp ở phía trước trên những cây, tiêu ý hiệp như hoa, bệ hạ muốn, Loan Loan liền nhất định sẽ cầm tới, hai vị sư thúc, không nên chống cự, giao ra pháp môn, có lẽ còn có một con đường sống. Tịch đứng tử khí tuôn ra, đồng nhiên hét to, an mập mạc. Đến lúc này, còn không toàn lực ứng phó. Chờ bên kia đánh xong, bị tiêu diệt từng bộ phận chính là chúng ta. An Long thân thể mập mạp đống nhiên bành trướng, Thiên Tâm Liên Hoàn chân hóa khí làm đẩy trời kim liên đánh phía Trúc Ngọc Nghiên. Tịch đứng thì thừa cơ tử khí thiên la toàn bộ triển khai, vô số tử sắc sợi tơ phong tỏa Trúc Ngọc Nghiên tất cả đường lui. Trúc sư tỷ, chúng ta thánh môn từ trước đến nay tự tại, dạ tâm của ngươi quá lớn, vẫn là đi chết đi. Trúc Ngọc Nghiên đối mặt hai đại cao thủ giáp công, lại là không chút hoang mang, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi? Nàng tố thủ dương nhẹ, thiên ma khí thế bỗng nhiên triển khai, phương viên trong vòng mười trượng không khí dường như ngưng kết. An Long Thiên Tâm Liên Hoàn chân khí biến thành kim liên. Khi tiến vào thiên ma khí thế trong nháy mắt tựa như sa vào đầm lầy, tốc độ chợt giảm. Tịch ứng tử khí thiên loạt tuyến tức thì bị vô hình lực trường bặm mẹo, nhao nhao chạy hướng nguyên bản quy tích. Thiên ma đại pháp tầng thứ 17 thiên ma lực trường. Trúc Ngọc Nghiên thân hình không ngừng lấp lóe, lôi ra đến từng tầng huyết ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại An Long sau lưng. An Long thân thể mập mạp đột nhiên run lên, phía sau lưng chỗ đã nhiều một cái mảnh khảnh thủ ấn. Phúc, An Long phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo hướng về phía trước bổ nhào. Hắn khó khăn quay đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi, thực lực của ngươi, thật kỳ quái sao? Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, nếu không phải bị Thạch Chi Hiên phá thân thể, Thiên Ma đại pháp dừng bước tầng thứ 17, ngươi liền tại trên tay của ta chống đỡ ba chiêu tư cách đều không có. Cho dù là hiện tại ta lại không phải Thạch Chi Hiên đối thủ, vĩnh viễn không cách nào đạt tới ba đại tông sư cấp độ, nhưng đánh ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tịch Đứng, trong mắt hàn quang lấp lóe, hiện tại, đến phiên ngươi. Tịch Đứng sắc mặt đại biến, tử khí thiên la toàn lực thôi động, quanh thân tử khí giống như thủy triều phun trào. Nhưng mà Trúc Ngọc Nghiên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Thiên Ma song trảm bạch ra hai đạo thế mỹ hồ quang. Thiên Ma song chạm thất sát là nguyệt. Tịch Đứng trong lúc đội vã lấy tử khí thiên la ngăn cản, đã thấy kia hai đạo hồ quang đống nhiên phân liệt, hóa thành đầy trời nguyệt nha hình khí kình. Hai người giao thủ 20-30 hiệp, trung quy là cờ kém một nước, bị Trúc Ngọc Nghiên góc áo đảo qua yết hầu. Ách! Tịch Đứng che lấy trào máu yết hầu, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. 1.500 vận mệnh điểm. 1.500 vận mệnh điểm. Một đạo thanh quang bay vào trong động, không có vào lục yên trong tay áo. Ân, không tệ, lại nhặt được hai cái. Lúc này, chiến cuộc đã hiện ra thiên về một bên trạng thái. Loan Loan bên kia, Kim Hoàng Chân cùng Chu Lao Thán thấy đại thế đã mất, rốt cục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình, chúng ta nguyện dâng lên đạo tâm chủng ma đại pháp. Trúc Ngọc Nghiên mắt lạnh nhìn hai người, vừa mới nếu như là thái độ này, các ngươi cũng không cần chịu trận đòn này. Thanh thanh thật thật đem điện tịch giao ra, không cần dở trò. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận sống ở trên đời này. Loan Loan đưa tay tiếp nhận, lại từ bưu điều quyện, đinh cửu trọng nơi này tìm ra đến hai phần, bốn phần hợp nhất về sau, mới thật sự là đạo tâm chủng ma. Một bên khác, Tả Du Tiên thấy tình thế không ổn, vội vàng tất kiếm lui lại. Trúc sư tỷ, bần đạo nguyện dâng lên chân truyền nói hiến pháp tí ngọ chân cương. Dương Hương Ngạn cùng Hầu Hi Bạch liếc nhau, đều thành thành thật thật lui ra phía sau. Sư thúc, chúng ta. Dương Hương Ngạn vừa muốn nói chuyện, lại bị Trúc Ngọc Nghiên cắt ngang. Ngậm miệng, hai người các ngươi đem Hoa Giàn phái cùng Bộ Thiên các điện tịch cũng giao ra. Ai? Trúc Ngọc Nghiên thản nhiên nói, đã các ngươi sư phụ đã đầu nhập vào bệ hạ, chắc hẳn sẽ không keo kiệt những vật này. Hầu Hi Bạch cười khổ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một quyển hoa trụ, Hoa Giàn phái điện tịch ở đây. Dương Hương Ngạn do dự một chút, cũng lấy ra một cái màu đen quyển trụ, Bộ Thiên các truyền thừa ở đây. Trúc Ngọc Nghiên tiếp nhận hai dạng đồ vật, hài lòng gật đầu, rất tốt, kể từ đó, tăng thêm ta âm quý phái tất cả, Thiên Ma sách 10 quyển đã đến thứ 9, chỉ còn lại Thiên Ma theo muốn ghi chép. Cầm trên tay điện tịch giao cho Loan Loan trên tay đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Loan Loan cười hì hì ôm điện tịch tiến vào sơn động. Tiếp lấy, bốn đạo thanh quang tựa như tia chớp theo trong sơn động bay ra, tiếp lấy bưu điều quyển bọn người trực tiếp bỏ mình. Tiếp lấy mới thấy Lục Yên theo trong sơn động đi ra, Loan Loan vẻ mặt nhu thuận theo phía sau hắn. Lục Yên ánh mắt rơi vào Hậu Hi Bạch cùng Dương Hương Ngạn trên thân, hai người các ngươi tiểu tử, cũng dám đến lội vũng nước đục này. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vào năm. Chương 131, đùi cự nhập đại mạc, tính toán võ tôn tất huyền. Chương 131, đùi cự nhập đại mạc, tính toán võ tôn tất huyền. Thạch Chi Hiên đứng tại trên đồi cát, hai tay cất ở trong tay áo. Hắn lúc này là một cái thương đội thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, quần áo đơn giản, cho dù ai cũng nhìn không ra vị này chính là danh chấn trung nguyên tà vương. Tông chủ, phía trước lại đi 100 dặm chính là tất huyền chỗ. Một gã ngụy trang thành vòng đội hỏa kế bổ thiên các đệ tử thấp giọng nói, những ngày qua hắn từ đầu đến cuối ở chỗ này cũng không hề rời đi. Thạch Chi Hiên khẽ gật đầu, từ khi tiếp nhận bệ hạ mật lệnh đến đây ám sát Tất Huyền, hắn đã ở cái này đại mạc bên trong hành tẩu nửa tháng có thừa. Đồng thời đã cùng triều đình bên kia binh bộ thượng thư Lý Tịnh làm xong liên hệ. Theo kế hoạch làm việc, Thạch Chi Hiên thanh âm trầm thấp, con đội chậm rãi hướng về phía trước tiến lên. Thạch Chi Hiên nheo mắt lại, cảm thụ được trong sa mạc nóng rực gió. Tất Huyền xem như đột quyết võ tôn, thực lực cùng Ninh Đạo Kỳ, Phó Thái Lâm Tịnh xưng đương thời ba đại tông sư, tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Tại cái này nóng rực sa mạc ở trong có thể khiến cho nó Viêm Dương đại pháp phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng Thạch Chi Hiên có ưu thế của mình, hắn hiểu rõ Tất Huyền, mà Tất Huyền lại không hiểu rõ hắn hiện tại. Ba ngày trước, hắn cố ý để cho thủ hạ tại đột quyết trong quý tộc tán tin tức, nói có một chi đến từ Trung Nguyên Thương đội mang theo Trường Sinh Quyết thác ấn trốn đi Tây Vực. Trường Sinh Quyết đại danh thế nhân đều biết, mà đương đại vô thượng đại tông sư, nhân gian chí cường giả, đại tùy hoàng đế bệ hạ tu hành chính là Trường Sinh Quyết. Cái này khiến Trường Sinh Quyết danh khí lại lần nữa cất cao, muốn hạ Trung Nguyên, đầu tiên muốn đánh bại liền phải là đại tùy hoàng đế bệ hạ, biết người biết ta khả năng trăm trận trăm thắng. Bởi vậy tin tức này tản ra đi ra, lập tức liền đưa tới đột quyết vương đỉnh chú ý lực. Giống nhau khiến võ tôn Tất Huyền hứng thú tăng nhiều. Dù sao vị kia đem cái khác hai đại tông sư tất cả đều chém, liền thừa hắn một cái, trong đầu khó tránh khỏi có chút bất an. Đợi đến tùy đế bình định tứ phương phản loạn, nhất thống giang sơn về sau tất nhiên sẽ không bỏ qua đột quyết. Bởi vậy nghe được tin tức này, lập tức liền an bài nhân thủ điều tra. Tất cả tự trung nguyên mà đến thương đội, đều tại hắn mật thiết chú ý ở trong. Quả nhiên, làm còn đội đi tới một chỗ ốc đảo chỉnh đốn lúc, nơi xa cắt bụi bay lên, một đội đột quyết kỵ binh chạy nhanh đến. Kỵ binh cầm đầu là một gã dáng người trung niên nam tử khôi ngô, màu vàng xanh nhạt da thịt, sóng mũi cao, hai mắt như điện, anh tuấn mà tinh thần phấn chấn. Tóc đen nhánh kết thành búi tóc, thúc ngựa mà đến, kèm theo một cỗ người trong thảo nguyên đặc lưu phong khoáng cùng không bị trói buộc. Chính là võ tôn Tất Huyền. Tới. Thạch Chi Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức thay đổi một bộ sợ hãi biểu lộ, bước nhanh tiến ra đón. Hán tử trên cao nhìn xuống Thạch Chi Hiên, thanh âm như sấm, ta nghe nói trong tay các ngươi có Trường Sinh Quyết thác ấn bản. Thạch Chi Hiên ôm quyền thi lễ, dùng mang theo giày đặc khẩu âm đột quyết lời nói trả lời, bẩm đại nhân, tại hạ là Hà Đông Bùi gia đệ tử, cùng từ hàng Tịnh trai có cũ, từ hàng Tịnh trai bị diệt về sau, theo Dương Châu Thạch Long trong tay trộm được Trường Sinh Quyết thác ấn, đi một mạch về phía tây chính là vì tìm kiếm võ tôn Tất Huyền đại nhân, chỉ có hắn cầm tới Trường Sinh Quyết thác ấn, tìm tới kia ác long tu hành sơ hở, mới có thể đem hắn chém giết, còn thiên hạ người chính đạo là một cái công đạo. Cho nên, việc này quan hệ trọng đại, vật kia chỉ có thể giao cho võ tôn trong tay, bất kỳ người nào khác không thể tiếp xúc, còn mời đại nhân thông cảm. Tất Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, a, lấy ra ta nhìn. Thạch Chi Hiên ra vẻ do dự, lui về sau một bước lắc đầu, từ hàng Tinh Trai, Tĩnh Niệm Thiền Viện, Phó Thái Lâm đều đã bị hủy diệt, đây là thiên hạ chính đạo hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể lấy bị người phá hư. Làm cản. Tất Huyền bên cạnh thị vệ gầm thét, ngươi cái này có mắt không tròng ra hỏa, võ tôn đại nhân liền ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi cũng không thể nhận ra, còn không mau mau dâng lên. Cái gì? Ngài chính là võ tôn. Thạch Chi Hiên trừng mắt, ngạc nhiên nói rằng. Thạch Chi Hiên từ trong ngực móc ra một cái ba bố, hai tay dâng, đầu ngón tay có chút phát run, chờ mong, thiên hạ khổ kia ma quân lâu vậy, bây giờ võ tôn đã là đại gia hy vọng cuối cùng. Hắn cong cong thân thể, chậm rãi đi hướng Tất Huyền. Thiên hạ hy vọng cuối cùng. Nào có dễ dàng như vậy, bất luận là Ninh Đạo Kỳ vẫn là Phó Thái Lâm, đều là thế gian cấp cao nhất cao thủ. Lại toàn bộ đều gây kích ở đằng kia ma quân trong tay, cho dù là đạt được Trường Sinh Quyết, trong thời gian ngắn sợ cũng rất khó có hiệu quả. Tất Huyền lắc đầu, người trong nhà biết chuyện nhà mình, tới hắn cấp độ này mới biết chắc hiểu vị kia hoàng đế bệ hạ đến tuột cùng đã mạnh đến trình độ nào. Vô thượng đại tông sư, lời ấy không chút nào hư. Coi như lấy được Trường Sinh Quyết, có thể tự vệ đã là lao thiên chiếu cố. Về phần nói muốn giết hắn, thuần túy là người si nói mộng. Cái loại người này đã đến có thể tùy thời phá toái hư không cảnh giới, như muốn rời đi, thế giới đều ngăn không được, huống chi là người. Tất Huyền trong lòng cảm khái, đưa tay tiếp nhận quyển trục. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Thạch Chi Hiên trong mắt hàn mang tăng gọn. Bất tử ấn pháp sinh tử luân chuyển. Tất Huyền trong tay quyển trục đột nhiên nổ tung, đầy trời giấy mảnh bên trong một đạo hàn quang thẳng đến cổ họng. Vị này đột quyết võ tôn phản ứng nhanh đến kinh người, Nguyệt Lang Mâu A cổ thi hoa á chẳng biết lúc nào đã vượt ở trước ngực, khó khăn lắm ngăn trở một kích chí mạng này. Đốt, phanh. Một thân ảnh ra hiện tại hắn phía sau, một chưởng mạnh mẽ đánh vào áo lót của hắn phía trên. Tất Huyền hơi đỏ mặt, một cỗ huyết khí tuôn hướng yết hầu, lại bị hắn hung hăng nuốt xuống. Vọt lên phía trước ba bước, quay người trường mâu chỉ phía xa, "Huyền Ma thân pháp, ngươi là Tả Vương Thạch Chi Hiên?" Thạch Chi Hiên xé đi ngụy trang, lộ ra tấm kia nho nhã bên trong mang theo tà khí khuôn mặt, "Võ tôn sai, không phải Tả Vương Thạch Chi Hiên, mà là đại tùy bên trong Sử thị lang, Ngân Thanh Quang Lộc đại phu Bùi Cự." Tất Huyền con ngươi đột nhiên co lại, "Thạch Chi Hiên, thân làm ma đạo đệ nhất cường giả, ngươi lại đầu nhập vào Dương Quảng?" "Ta đã nói qua, ta là Bùi Cự, Thạch Chi Hiên bất quá là hành tẩu giang hồ dùng tên giả mà thôi." Thạch Chi Hiên thân hình đống nhiên chia ra làm ba, từ khác nhau góc độ công hướng Tất Huyền. Đây chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, Huyền Ma thân pháp. Bùi Mỗ phục bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để lấy ngươi trên cổ đầu lâu, còn mời võ tôn chớ có quá mức phản kháng. Đánh nát đầu, Bùi Mỗ người không có cách nào hướng bệ hạ bàn giao. Tất Huyền bình phục một chút ngực sôi trào khí huyết, đáng tiếc trưởng lực có chút mềm, chưa có thể chân chính làm tổn thương ta căn cơ. Bằng vào ta dư lực, vẫn có thể giết ngươi. Thật sao? Thạch Chi Hiên cười, cười rất nguy hiểm, cười cũng rất sán lạ. Bất tử ấn pháp dĩ giật đái lao trên cầu loại hạ quên tiếp trước. Tất Huyền vội vàng như người. Đầu vai vẫn bị trưởng phong quẹt vào, lập tức nóng bỏng đau. Hắn giận quát một tiếng, Viêm Dương đại pháp toàn lực vận chuyển, quanh thân dâng lên mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Viêm Dương đại pháp phong hỏa lang khói, kinh khủng trường mâu như là núi lửa phun trào, Thạch Chi Hiên sử dụng Huyễn Ma thân pháp, hư hư thật thật ở giữa, mang ra bảy đạo ảo ảnh. Đồ vô sỉ, ngươi cái này mặt dày vô sỉ chi đồ, vậy mà không để ý đến thân phận tính toán tập kích bất ngờ tại ta. Tất Huyền cười lạnh, đem nguyên một đám hư thực khó phân biệt thân ảnh đâm rách, hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Ai bảo thực lực của ngươi mạnh như vậy, ngươi nếu là yếu một ít, ta cũng liền trực tiếp giết ngươi.
đáng tiếc ngươi thực sự quá mạnh, như không đánh lén, rất khó đưa ngươi chân chính cầm xuống. Thạch Chi Hiên không thèm để ý chút nào nói rằng, ta chính là Ma Đạo Bổ Thiên Các trưởng môn, chính là đương thời đệ nhất thích khách, nếu là không đánh lén, vậy còn cứ gọi thích khách sao? Tập kích bất ngờ, dụng kế, bản này liền là đối ngươi coi trọng. Nếu là hạ người tầm thường, cũng không có lần này tư cách. Hai người kích động chiến đấu cùng một chỗ, riêng phần mình mang tới thủ hạ đệ tử cũng tương tự chiến thành một đoàn. Thạch Chi Hiên cũng là trong thiên hạ nhất cường giả đứng đầu, liền thật liền cam tâm làm kia Dương Quảng dưới trướng chó săn. Đến ta đột quyết, vương thượng tất nhiên lấy quốc sư chi lễ đãi chi. Người ta liên thủ, thì sợ gì kia Dương Quảng tiểu nhi? Tây vực từ xưa đến nay chính là ta Hán gia lãnh thổ, bị các ngươi bọn này ăn lông ở lỗ xuất sinh chiếm trước. Bây giờ bệ hạ chính là thần tiên hàng thế, quét qua đi mấy trăm năm Hán gia sụp đổ chi thế, đang muốn đem lúc trước vứt bỏ lãnh thổ một lần nữa cầm về. Thạch Chi Hiên cười ha ha, Tất Huyền, hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thứ này đột quyết cũng chắc chắn hủy diệt, tử vong của ngươi chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Tây vực tốt đẹp giang sơn, vạn dặm đồng cỏ, rốt cục muốn một lần nữa trở lại chủ nhân chân chính của hắn trong tay. Chương 132, treo đầu lâu lấy chấn chín bên cạnh. Tất Huyền bỏ mình. Chương 132, treo đầu lâu lấy chấn chín bên cạnh. Tất Huyền bỏ mình. Nói hiệu nói vượng, mặt dày vô sỉ. Bất tử Tất Huyền lấy hư còn thực âm phong tống táng tác mệnh lai. Tất Huyền vội vàng vung lên trường mâu phòng ngự, đã thấy bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện Thạch Chi Hiên thân ảnh, mỗi một đạo đều vô cùng chân thật. Tất Huyền giận tím mặt một bên ngăn cản một bên giận dữ mắng mỏ, đánh giám, nơi này là chúng ta người đột quyết đời đời kiếp kiếp đồng cỏ, cùng các ngươi người Trung Nguyên có liên căn gì? Sai, cái này vốn là người Hung Nô đồng cỏ, nhưng ở Hán triều thời điểm liền đã thuộc về ta Hán độc chiếm thiên hạ. Cùng các ngươi người đột quyết có liên căn gì? Một đám đạo tặc, qua nhiều năm như vậy hút hết Hán ra máu, ăn lấy hết Hán ra thịt, tới nên trả nợ thời điểm. Ngoài miệng nói không lại, trên thân lại có thương tích, trên tay cũng đánh không lại, chắc chắn Huyền Nhất lúc ở giữa mệt mỏi ứng đối, trên thân rất nhanh thêm số đạo vết thương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyệt Lang mâu cắm vào đất cát, Viêm Dương đại pháp đại mạc cô yên. Phương biên mấy chục mét đất cát bỗng nhiên sôi trào, từng tiếng bạo tạc trong sa mạc vang lên, nóng bỏng hạt cát như là mũi tên bắn về phía không trung. Thạch Chi Hiên huyền ảnh nhao nhao vỡ vụn, chân thân cũng bị bốc ra. Tất Huyền toàn thân chân khí sôi trào, Viêm Dương đại pháp thôi động đến cực hạn, nóng bỏng khí lãng bóp méo không khí. Hai tay của hắn nắm mâu, đột nhiên đập mạnh, thân hình như mũi tên, đâm thẳng Thạch Chi Hiên. Viêm Dương đại pháp châm lửa liễu nguyên. Cái này một mâu, ngưng tụ hắn tất sinh công lực, mũi thương những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt ra vết cháy. Thạch Chi Hiên ánh mắt ngưng trọng, bất tử ấn pháp vận chuyển tới cực hạn. Bất tử Thất Huyền lấy có triển vọng không, thấy chết không sờn sông âm đi. Vậy mà không trốn không né, mạnh mẽ cùng Tất Huyền táng va chạm vào nhau, mà ở va chạm một cái mắt, đạo thân ảnh kia tại trường mâu phía dưới bỗng nhiên vỡ vụn. Vậy mà cũng không phải là chân thân chỗ, mà là mượn giả đánh cháo, hình như có thực không. Không tốt. Tất Huyền trong lòng báo động đột nhiên phát sinh, đột nhiên trở lại, đã thấy Thạch Chi Hiên chẳng biết lúc nào đã cuốn đến phía sau hắn, một trường mạnh mẽ chụp về phía hậu tâm của hắn. Bất tử ấn pháp lấy sinh nhập diệt, vạn kiếp bất phục đoạn luân hồi. Phanh. Một trường này rắn rắn chắc chắc khắc ở Tất Huyền trên lưng, âm hàn tử khí giống như rắn độc chui vào kinh mạch. Nguyên bản mới gặp mặt đánh lén một trường kia, ẩn chứa sinh khí tại lúc này cấu kết phía dưới đồng thời bộc phát. Tất Huyền chân khí trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế hỗn loạn. Sinh tử khí. Thạch Chi Hiên lắc đầu, tốt kiến thức, đang là sinh tử nhị khí. Lấy thực lực của ngươi, như muốn chạy trốn, ta chỉ sợ ngăn không được. Đánh lén một trường kia đánh vào trong cơ thể ngươi chính là sinh chi khí, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy thụ thương không nặng, như cũng có lực đánh một trận, xem thường tại ta, mới sẽ tiếp tục đánh với ta. Mà vừa mới một trường này đánh đi ra chính là tử khí, sinh tử nhị khí tuần hoàn, hiện tại ngươi cho dù là muốn đi cũng đi không nổi. Thạch Chi Hiên đứng chắp tay, khoe miệng mỉm cười, nhìn xem Tất Huyền cười khanh khách giải thích nói rằng: "Ngươi Viêm Dương đại pháp chí cương chí dương, nhưng càng là vận chuyển, sinh tử nhị khí tại trong cơ thể ngươi dây dưa đến càng sâu, cuối cùng, phanh." Tất Huyền chân khí trong cơ thể bỗng nhiên mất khống chế, kinh mạch từng khúc băng liệt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. "Tốt công pháp, Tam Phật Ma Chi tinh hoa, thao sinh tử thứ hai khí, mở một mạch tiền lệ, có thể gọi là một đại tông sư." Phương pháp này càng tại Viêm Dương đại pháp phía trên, tên gọi là gì? Bất tử ấn pháp. Tốt một cái bất tử ấn pháp. Ngươi đoạn ta kinh mạch toàn thân, lại không giết tính mạng của ta, ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi muốn giam giữ ta, có thể đột quyết chỉ có chiến tử võ tôn, không có bị bắt sống sống tạm Tất Huyền. Nguyệt Lang mâu a cổ thi hoa á trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của hắn, Thạch Chi Hiên có thể ngăn lại, lại không có ngăn cản. Thiên hạ đứng đầu nhất tông sư, cho dù chết, cũng phải có chút tôn trọng. Lúc này liền thi triển thân pháp, đem Tất Huyền mang tới bọn này môn nhân đệ tử giết sạch sành sanh. Tất Huyền đã chết, nhanh chóng thông chi Lý Tịnh, tiêu diệt bất quyết, từ đó cắt ra bắt đầu. Là, tông chủ. Về sau không cần hô tông chủ, hô đại nhân. Là, đại nhân. Thạch Chi Hiên xoay người nhặt lên trôi này danh chấn thảo nguyên Nguyệt Lang mâu, phất tay đem Tất Huyền đầu lâu chém xuống, dùng mâu chọn đầu lâu nói rằng, các ngươi theo ta, nắm này mâu chọn cái này đầu lâu, chạy khắp các đại bộ lạc, phá hủy tín ngưỡng của bọn họ. Là, đại nhân. Đột quyết vương đỉnh, tấu lấy âm nhạc uống rượu, lại có mỹ nhân khiêu vũ. Báo. Trinh sát lão đạo xông vào kim trướng, khả hãn, không xong khả hãn. Ngậm miệng. Ai bảo ngươi xông tới? Đánh đi ra. Thủy Tất Khả Hãn để tay tại mỹ nhân dưới lưng đang tỉ bòi, bị người quấy rầy trong lòng khó chịu, cau mày quát, đống nhiên là liền có người tiến lên, trực tiếp đem kia trinh sát tấn xuống, kéo lấy liền đi. Khả Hãn, Khả Hãn, ta có trọng yếu tình báo a. Khả Hãn. Kia trinh sát trừng to mắt, hai tay không ngừng hướng về phía trước rồi. che miệng lại đánh, đánh trước 20 côn, đừng đánh chết, đánh xong lại nhấc tới, ta ngược lại muốn xem là cái gì nhiều tình báo quan trọng, để ngươi có lá gan ở thời điểm này quấy rầy bản hãn. Một trận này quân côn đánh rất nhanh, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, kia trinh sát đẩy cái mông làm máu bị nhấc tới. Thủy Tất Khả Hãn cầm góc áo xoa xoa trên tay nước đọng, lại cầm chén vàng rót cho mình một ly rượu sữa ngựa, lạnh lùng nhìn xem kia trinh sát, nói đi, đến tuột cùng là chuyện trọng yếu gì tình? Nếu là không đủ nặng muốn, ta đem sọ não của ngươi làm chén rượu. Võ Tôn đại nhân. Võ Tôn đại nhân bị giết rồi. Đầu bị người dùng á cổ thi hoa á trọn, tại các đại bộ lạc ở trong khoét hoang. Trong trướng trong nháy mắt tĩnh mịch, Thủy Tất Khả Hãn trong tay chén vàng lèn ken rơi xuống đất, sữa dê rượu hắt vây tại da dê trên mặt thảm. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Cắt La Lộc bộ lạc lão thủ lĩnh đột nhiên đứng lên, Võ Tôn Viêm Dương đại pháp thiên hạ vô song, lại có trường sinh tiên phù hộ, là nhân gian mạnh nhất ba đại tông sư một trong, ai có thể giết hắn? Là Bùi Cự, cũng là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Chính sát run rẩy hô, Tà Vương chính là Bùi Cự, Bùi Cự chính là Tà Vương, lần trước hắn tới đây, đem vi đại đột quyết một phân thành hai, lần này cần giết Võ Tôn hắn là vì diệt quốc tới. Thủy Tất Khả Hãn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, một cước đạp lăn bên người Vũ Cơ, rút đao chạy tới gác ở chính sát trên cổ, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Dáng có nửa câu nói ngoa, chém chết cả nhà ngươi lão tiểu. Thanh âm khàn giọng đến không giống tiếng người. Trinh sát trên cổ bị ép chảy máu ấn, trong lòng càng thêm sợ hãi, ta, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Võ Tôn đại nhân bị giết. Trong trướng lập tức sôi trào, các bộ thủ lĩnh có đấm ngược dập chân, có rút đao ném lan bàn, càng nhiều năm hơn bước tim đập nhanh phía dưới tại chỗ hôn mê. Thủy Tất Khả Hãn một đao lao trinh sát cổ, lão đảo lui lại ba bước, đụng ngã lăn sau lưng mạ vàng bình phong. Nhanh triệu hồi tất cả bên ngoài trinh chiến dũng sĩ. Thủy Tất Khả Hãn đông nhiên bừng tỉnh giống như quát, lập tức phái sứ giả hướng tùy quân cầu hòa, liền nói chúng ta bằng lòng báo. Lại một gã trinh sát xông vào đại trướng, lần này không ai dám ngăn cản. Hắn máu me khắp người, cánh tay phải không cánh mà bay, Khả Hãn không tốt rồi. Tùy quân tiên phong đại tướng Tô Định Vương đã công phá Bạch Đạo bộ, liên đô 17 cái bộ lạc, Bắc Tùy binh mã đại nguyên soái Lý Tịnh tự mình dẫn trăm vạn đại quân, chia ra năm đường, đang hướng Vương Đình Phương hướng đánh tới. Trong trướng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bạch Đạo bộ là một cái không nhỏ bộ lạc, gánh vác ngăn chặn, giám sát trung nguyên nhiệm vụ. Khoảng cách nơi đây bất quá 500 dặm, lấy tùy quân tiến quân tốc độ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Bắc Tùy tổng cộng mới có bao nhiêu quân đội? Từ đâu tới trăm vạn đại quân? Bọn hắn chiến loạn còn không có hoàn toàn bình xuống tới, liền xem như binh đủ, đồ quân nhu cũng không đủ. Làm sao có thể, làm sao dám hướng ra phía ngoài xuất binh? Thủy Tất Khả Hãn đông nhiên bạo khởi, một đao chặt xuống báo tin trinh sát đầu lâu, người nhiễu loạn quân tâm, chết. Máu tươi ở tại hắn trên gương mặt dữ tợn, truyền lệnh các bộ, tập kết tất cả có thể chiến dũng sĩ, ta muốn để hắn tới đi không được. Ta muốn để trung nguyên những cái kia dê hai chân biết, ta đột quyết binh sĩ, mới là trường sinh tiên phía dưới dũng mãnh nhất dũng sĩ. Chương 133, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Minh phạm mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Chương 133, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Minh phạm mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Lục Yên nhìn xem yên lặng đứng trước người Hậu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn, nói một chút đi, hai người các ngươi tại sao phải lội vũng nước đục này? Các ngươi sư phụ lại có như thế nào an bài? Bệ hạ, sư phụ chỉ là nói cho chúng ta biết hắn đầu nhập vào bệ hạ, sau đó liền mang theo một nhóm môn nhân trực tiếp chạy. Đến tột cùng là làm cái gì cũng không có cho chúng ta nói, lần này nương nương truyền đến tin tức, để chúng ta riêng phần mình mang theo bí tịch, cùng tham khảo phá toái hư không chi mê, hai chúng ta liền cũng liền theo đến đây. Hậu Hy Bạch lão lao thật thật nói, Lục Yên gật gật đầu, không còn đáp để ý đến bọn họ, mà là cầm lấy Thiên Ma sách, cẩn thận nhìn lại. Ngoại trừ Thiên Ma theo muốn ghi chép không tại bên ngoài, còn lại điện tịch đều đã rơi xuống trong tay của hắn. Mặc dù qua nhiều năm như thế có không ít thiếu thốn cũng không ít hậu nhân bù đắp, nhưng tổng thể hương vị cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là chi tiết có chút khác biệt. Mà này Thiên Ma sách 9 chương ở trong phần tinh hoa nhất, dĩ nhiên chính là nón xanh thần công, đạo tâm trùng ma. Nhập đạo thứ nhất, trùng ma thứ hai, lập ma thứ ba, kết ma thứ tư, ma kiếp thứ năm, loại hắn thứ sáu, nuôi ma thứ bảy, thúc ma thứ tám, thành ma thứ chín, ma cực thứ 10, ma biến chi cảnh, ma tiên. Lập ý cao thâm, đây là chính thống nhất phương pháp tu hành. Kinh nghiệm hai lần sinh tử chi biến, mà đạt tới ma đạo hợp nhất, âm dương hòa hợp hoàn cảnh. Hướng ngũ điển, long ưng dùng đều là loại này chính thống phương thức tu hành mà thành, phá toái hư không mà đi. Cùng bang ban cải tiến về sau nón xanh thần công hoàn toàn khác biệt, không cần ma môi, cũng không cần đỉnh lô, tất cả bắt nguồn từ tự thân, không thêm bên ngoài cầu. Đạo tâm có thể chủ ma, không biết rõ ma trong nội tâm có thể hay không loại nói. Trong lòng dường như có vô số tư duy hỏa hoa thoáng hiện, nguyên một đám kỳ tư diệu tưởng không ngừng ở trong lòng chiếu rọi. Không tệ, rất không tệ, có thể làm tu hành nội tình một trong tứ đại kỳ thư đã tụ tập tới thứ ba. Chỉ còn lại chiến thần đồ lục chưa từng thấy qua, không biết rõ xem như tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục lại có như thế nào chỗ thần kỳ. Ta phải thật tốt tìm hiểu một chút, đạo tâm trùng ma, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, bắt nguồn từ một, thành tại ba, đều có một mặt, tinh diệu tuyệt luân. Lục Yên lần này bế quan, liền đi qua một tháng. Ở ngoài ngàn dặm trên thảo nguyên, Lý Tịnh nhìn trong tay chiến báo mới nhất, không khỏi vỗ tay cười to, tốt một cái Bùi thị lang. Võ Tôn Tất Huyền đã chết, chiến thắng này vậy. Lý Tịnh vỗ tay cười to, thanh âm tại khung lưu trạng bên trong quân trướng quân. Truyền lệnh tam quân, dựa theo cố định phương lược, kỵ binh tối nay giờ tí xuất phát, bộ binh quần áo nhẹ theo vào. Tốc chiến tốc thắng, gặp đều giết, không lọt tin tức. Chúng ta muốn tại người đột quyết kịp phản ứng trước, đem bệ hạ Long Kỳ cắm vào Thủy Tất Khả Hãn kim trướng. Ở ngoài ngàn dặm trên thảo nguyên Bắc Cương, Thạch Chi Hiên đang đem Nguyệt Lang Mâu trùng điệp cắm vào đất đông cứng. Rõ ràng là 7-8 nguyệt thiên, nhưng nơi đây đã cực kỳ lạnh lẽo, trên trời thậm chí đáp xuống tuyết cánh. Tất Huyền đầu lâu tại mũi thương lay động, đã sớm bị băng che lại. Mấy trăm đột quyết tù binh bị theo cắt ngang hai chân, quỳ gối trong đống tuyết, trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Trốn, trốn nơi nào? Lần này chiến tranh là vong tộc diệt chủng chiến tranh. Phú quý các ngươi hưởng, sắp chết đến nơi thời điểm lại nghĩ tới đến chạy, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Thạch Chi Hiên bạch bào trong gió tung bay, thanh âm lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, đã từng các ngươi mang tới cực khổ, hiện tại tới cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ còn trở về thời điểm. Chúng ta tổ tông làm chuyện, quan chúng ta chuyện gì? Chuyện đã qua lâu như vậy, vì cái gì còn cần phải nhớ? Quên không tốt sao? Chúng ta đều chạy đến nơi đây, ngươi vì cái gì còn muốn theo đuổi không bỏ? Nhìn ra được nói chuyện vị này đột quyết thân phận quý tộc không thấp, chỉ là càng thêm tuyệt vọng. Tô Võ từng tại này trăm cửu, nơi này từ xưa đến nay chính là ta Hán gia thổ địa, các ngươi đều không có chạy ra ta Hán gia quốc thổ, ta truy giết các ngươi chẳng phải là chuyện đương nhiên. Nơi này cũng là các ngươi người Hán. Vì trên mặt đất đột quyết các quý tộc cùng nhau há to mồm, vô sỉ như vậy lời nói, là thế nào từ nơi này người miệng bên trong đương nhiên nói ra được. Địa phương quỷ quái này lạnh liền thảo đều nhanh không giải, cũng là nhà ngươi. Mạnh, phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là Hán thổ. Nơi đây Giang Hà mặc dù không đến được, nhưng Nhật Nguyệt quang mang còn tại, lại có Tô Võ ở nơi này chăn cựu phía trước, tự nhiên là ta Hán gia Giang Sơn. Thạch Chi Hiên đương nhiên nói, chặt xuống đầu lâu của bọn hắn, làm thành tinh quan. Nơi đây giá lạnh, lấy nước đá che chi, kết đông lạnh có lẽ có thể giữ lại hồi lâu. Rạng sáng, sao kim vừa mới thắp sáng, làm thủy quân tiên phong 5000 thiết kỵ đạp phá thân nguyệt bộ doanh trại lúc, rất nhiều đột quyết võ sĩ trong giấc ngộng. Tô Định Vương tự mình nhóm lửa chi thứ nhất hỏa tiễn, bó mũi tên bao khỏa dầu hỏa tại lều trướng bên trên nổ tung, ngọn lửa trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ bộ lạc. Trong khói dày đặc, đột quyết võ sĩ lảo đảo nắm lên không phải loan đao, mà là kêu khóc chạy trốn tứ phía vợ con. Tướng quân, có muốn đuổi theo hay không? Thân binh chỉ vào chạy tán loạn dân chăn nuôi hỏi. Tô Định Vương lao ở tại máu trên mặt, lãnh cốc nói, theo đại soái quân lệnh, trên đường gặp, tận giết chi. Trong thời gian ngắn, chúng ta động tính không thể bại lộ. Giết, giết, một tên cũng không để lại. Lục Yên theo Lạc Dương hành cung đi ra, nhìn về phương tây, một cỗ vô hình sát khí ngay tại liên tục không ngừng bị trái tim ở trong xích long hấp thu, mà trên người hắn tiên tử long khí giống nhau không ngừng bị xích long hấp thu. Phương tây có đại sát lục, xem ra Thạch Chi Hiên thành công, đột quyết hoàn toàn loạn. Ma thai bên trong loại đạo tâm, Lục Yên nhẹ nhàng phủ sờ một chút ngực, cảm thụ được khiêu động trái tim, cùng bên trong ẩn chứa xích long. Đạo tâm chủ ma, ma tâm loại nói, cái này xích long là hắn ngoại trừ hệ thống bên ngoài vật chân quý nhất. Loại bảo bối này như là không thể hoàn toàn trường khống, đây chẳng phải là quá thua lỗ? Làm đột quyết vương đình lang yên chưa tan hết lúc, Lục Yên trong lòng xích long đống nhiên phát ra réo rắt long ngầm, há miệng hút vào, màu đỏ như máu thân rồng phía trên, một đạo kim sắc đường vân tự sừng rồng trung ương hướng về sau lan tràn, cho đến phần đuôi, huyết sắc trên thân thể nhiều một vệt kim hoàng. Đột quyết long khí đã hoàn toàn biến mất, đồ vật đột quyết đều diện. Long trong mắt hiện ra một cái cảnh sắc. Lý Tịnh tại đột quyết vương đình tế thiên, tế phẩm là mang không đi dây bỏ, mang không đi tù binh, cũng không nguyện ý mang đi cao cú lệ vận lương người. Bệ hạ ở trên, thần Lý Tịnh may mắn không làm được mệnh, đã phá đột quyết vương đỉnh, chém đầu 30 vạn cấp, lấy được ngựa đổ quân nhu không đến được. Bùi Thị Lang nắm tất huyền thủ cấp, xoáy 3000 cưới, chu diệt 27 bộ, chiêu hàng 32 bộ, Mạc Nam Điền Bắc lại không vương đỉnh. Tốt một cái Lý Dược Sư, tốt một cái Bùi Cự. Lục Yên vỗ tay cười to. Lang Cư Tư Sơn, Thạch Chi Hiên bạch bảo nhuốm máu, đang đem Nguyệt Lang Mâu trùng điệp cắm vào tế đàn. Tại tế đàn bên cạnh, là Hán Đại Pha Tạp Bi Văn, đang là năm đó hoắc khứ bệnh lưu lại phong thiện minh văn. Cũng mới vết máu tại trên tấm bia trùng điệp, trong thoáng chốc có hắn võ thiết kỵ cùng tùy quân giáp sĩ hư ảnh trùng hợp. Minh phạm mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là ta đại tùy lãnh thổ, đều là ta Hán gia Giang Sơn. Chương 134, song hoàng gặp gỡ, ai thiệt ai giả, ai sai ai đối. Chương 134, song hoàng gặp gỡ, ai thiệt ai giả, ai sai ai đối. Đến lúc này, là nên đi gặp ta vị này thế thân. Lục Yên đứng dậy, cao giọng cười một tiếng, đột quyết vừa diện, cây vực liền mình, cái này Giang Sơn cũng tới hoàn toàn nhất thống thời điểm. Lúc này Giang Đô, Dương Quảng nghiêm nghị đứng tại Kim Loan đại điện trước cửa, nhìn xem phương tây, Vũ Văn Hóa Cẩm, Chư Tu Đà giống nhau nghiêm nghị đứng ở sau lưng hắn. Đột quyết đã diệt, thời gian không đợi người. Dương Quảng xoay người lại, theo trong tay áo móc ra một phong mật hàm, đưa cho Trương Tu Đà. Dựa theo danh sách này một đường giết đi qua, trên danh sách người đều lưu lại, nhưng gia tộc của bọn hắn tận chu diệt. Bọn hắn tàng thư, toàn bộ áp giải trở về, không cho sơ thất. Thái Khanh, để ngươi làm trôi này đao, ủy khuất ngươi. Bệ hạ còn có cần dùng đến lao thần địa phương, lao thần trong lòng vui mừng, có thể lần nữa nhìn thấy bệ hạ anh tư bộc phát bộ dáng. Dù có chết lại có làm sao? Bất quá là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, dù cho là núi đao biển lửa, lão thần cũng phải cấp bệ hạ lộ ra một con đường đến. Tiếp nhận mật hàm, Chư Tu Đà không thèm để ý chút nào nói rằng: "Thi lễ một cái về sau, không người lui lại." Vũ Văn Ái Khanh. Dương Quảng ánh mắt dừng lại ở Vũ Văn Hóa Cập trên thân. "Chớ nghe nói, con của ngươi Vũ Văn Thành Đô cũng ở bên kia, vẫn là trinh phạt đột quyết ngũ đại quan tiên phong một trong, vấn đề này, ngươi có thể chưa từng có cùng chấm nói qua." Chấm cấm vệ quân thống lĩnh, lúc này mới bao lâu không thấy, liền thành đại quân quan tiên phong. "Bệ hạ, lão thần thực sự không biết rõ là chuyện gì xảy ra." Thành Đô tiểu xúc sinh kia chỉ nói là hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi, lão thần cũng không nghĩ tới hắn ra ngoài dạo chơi liền đi dạo thành phía Bắc Nhi Trình Tây Ngũ Đại Tiên Phong đem một ta. Vũ Văn Hóa cập trên mặt một bộ kinh sợ bộ dáng, bệ hạ yên tâm, ta cái này đi viết thư, nhường tiểu xuất sinh kia từ quan trở về, nếu là hắn dám can đảm không theo, ta liền đánh gãy chân hắn. Ngươi cái này lão cẩu, đến lúc này còn giả vờ giả vịt. Dương Quảng trực tiếp liền đạp hắn một cước, hiện tại trên tay ngươi dính đầy thế gia máu, cùng chấm cũng coi là bạn cùng đường. Ngươi muốn cho Vũ Văn nhà tranh một con đường sống, chấm sẽ không trách ngươi. Đột quyết đã diệt, cái này Giang Sơn cũng tới hoàn toàn nhất thống thời điểm. Bệ hạ, nếu không, ngài giả chết đi được a? Xem ở ngài làm qua nhiều chuyện như vậy phần bên trên, hắn sẽ không truy sát ngài. Vũ Văn Hóa cập quỳ rạp trên đất, thấp giọng nói rằng. Dương Quảng khoe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, chạy. Tại sao phải chạy? Ngươi cũng đã biết chấm vì chờ đợi giờ phút này, chờ đợi bao lâu sao? Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt ném hướng phương bắc. Chấm trong lòng Dương Quảng, chấm trong lòng hoàn mỹ nhất bộ dáng. Chấm chờ hắn rất lâu. Chạy, chấm thế nào bỏ được chạy? Lạc Dương đến Giang Đô trên quan đạo, Lục Uyên lẻ loi một mình, chắp tay mà đi. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hình như có kình khí vô hình nắm nâng, mấy trăm mét khoảng cách chỉ ở một bước ở giữa. Thân hình như ảo ảnh lướt qua núi non sông ngòi, ngàn dặm xa, vừa mới nửa ngày liền tới. Giang Đô ngoài thành, thủ thành cấm quân chưa kịp phản ứng, liền thấy một thân ảnh như gió mát lướt qua cửa thành, thẳng vào hoàng cung. Là người hay quỷ? Cấm quân phó thống lĩnh kinh hãi gần chết, vừa muốn hạ lệnh ngăn cản, lại phát hiện chính mình toàn thân cứng ngắc, lại không thể động đậy. Lục Yên cũng không để ý tới, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hành cung bên trong, Dương Quảng sớm đã tại trên long ỷ chờ đã lâu. Cửa điện không do tự mở, Lục Yên chậm rãi bước vào, ánh mắt bình tĩnh cùng Dương Quảng đối mặt. Ngươi đã đến?
Ta tới.
Ta biết ngươi sẽ đến. Đột quyết đã diệt, nên hoàn toàn kết thúc cái này loạn thế. Ha 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 ha, anh tuấn tiêu sái, khí phách tự nhiên, võ công cái thế, tứ phương phục tổng, vạn quốc triều bái. Quả nhiên, đây mới là Dương Quảng. Đây mới là hoàng đế Dương Quảng muốn có bộ dáng. Dương Quảng đứng dậy, cười ha ha, đi lên phía trước, chút nào không khách khí giữ chặt Lục Yên cánh tay, đem hắn dẫn tới trên long ỷ ngồi xuống, chính mình lui ra phía sau mấy bước, quan sát một chút, chỉ cảm thấy người này, cái này long ỷ, tự nhiên mà thành. Giống, thật giống. Dương Quảng vỗ tay cười to, khóe mắt lại nổi lên lệ quang, đại tùy hai thế hoàng đế, liền nên là như vậy khí tượng. Cái này vạn dặm Giang Sơn, ngươi cứ như vậy cam tâm đưa ra ngoài. Lục Yên ngồi trên ghế, nhìn xem Dương Quảng nói rằng, bộ dáng của hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng Dương Quảng cảm giác đối phương chính là giống. Quả thực cùng hắn trong tưởng tượng dáng dấp giống nhau như lúc. Cam tâm, không cam tâm, đây đều là tối ưu giải quyết. Dương Quảng hiện ra nụ cười trên mặt tiêu tán, đây đã là ta nghĩ tới, ta có thể làm tốt nhất cách làm. A Hằng là một cô gái tốt, ta chết về sau xin ngươi thiện đãi nàng, đây cũng là ta trước khi lâm trùng sau cùng nguyện vọng. Có thể ưng thuận với ta sao? Vậy hạ, Tiêu Hoàng hậu trong truyền thuyết 6 vị đế hoàng chơi bị lực cực lớn, tới giờ phút này lại cũng thành Dương Quảng sau cùng lo lắng. Thiên hạ hắn đã không cần lại có bất kỳ lo lắng, hắn cũng tin tưởng trong tay của đối phương tương lai nhất định sẽ biến tốt hơn, đại tùy cũng biết càng thêm cường đại. Có thể lo lắng, cũng chỉ có cái này từ đầu đến cuối bồi ở bên cạnh hắn người bên gối. Điều thỉnh cầu này, chấm có thể bằng lòng. Lục Yên nhìn chăm chú Dương Quảng ánh mắt, chậm rãi gật đầu, Tiêu thị sẽ có được vốn có tôn vinh. Dương Quảng như chút được gánh nặng giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người đi hướng điện bên cạnh mạ vàng bình phong. Đầu ngón tay xẹt qua bình phong bên trên miêu tả vạn dặm giang sơn đồ, đống nhiên cười khẽ, ngươi nhìn cái này dư đồ, hắn đột nhiên chảnh khai bình gió, lộ ra đằng sau treo lớn bức bản đồ. Lụa là chế thành đồ quyển bên trên, Chu Sa phát họa lấy to lớn cương vực. Đây là chấm sai người vẽ thiên hạ và quốc, đột quyết phía tây còn có ba tư, lại thực, lại hướng tây có lẽ còn có càng bao la hơn thiên địa. Dương Quảng trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, chấm hy vọng, đại tùy hai thế hoàng đế, đức thắng tần hoàng hán võ, công che tam hoàng ngũ đế, làm hậu thế đánh xuống lớn như vậy cương vực, vạn cổ uy danh, chấm sẽ làm được. Lục Yên đứng dậy đè lại địa đồ, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu chỗ, đều là đại tùy cương thổ. Dương Quảng kinh ngạc nhìn qua cái này cùng dung mạo của mình khác lạ lại khí chất tương tự nam tử, chợt cười to ba tiếng. Tiếng cười chưa rơi, khoe miệng đã tràn ra máu đen. Người muốn chết? Chấm cựu vào cổ họng. Thống quái. Dương Quảng lảo đảo lùi lại, ngã ngồi tại trên bậc thang. Ta cuối cùng cũng là một cái hoàng đế, mặc dù đem chính mình mạnh mẽ sống thành thế thân, nhưng ta còn là muốn tự mình lựa chọn một cái thể diện kiểu chết. Ngoài điện truyền đến gấp rút tiếng bước chân, Tiêu Hoàng hậu mũ vượng nghiêng lệch xuống tới, thấy cảnh này lập tức sủi lơ trên mặt đất. A Quảng. Nàng bỏ qua đến ôm lấy Dương Quảng, nước mắt rơi như mưa. Dương Quảng tay run rẩy mơn trớn Tiêu Hoàng hậu gương mặt. A Hằng, về sau hắn mới là Dương Quảng, hắn mới là bệ hạ. Lục Yên đưa tay một nắm, Dương Quảng đống nhiên là bay đến giữa không trung, ánh sáng màu vàng nóng theo Lục Yên trong thân thể bắn ra, truyền lại tới Dương Quảng trên thân thể. Vậy mà đem hắn kia hấp hối sinh mệnh lực mạnh mẽ lại kéo lại. Đồng thời, hắn tâm khẩu đầu kia xích long há miệng một bước, Dương Quảng trên người thiền tử long khí đều bị hắn hút vào trong miệng. Mấy hơi thở về sau lại hướng ra phía ngoài phun một cái nhỏ 7-8 hào nhỏ xích long, theo lớn xích long trong thân thể bay ra, không có vào tới Dương Quảng thể nội. Dương Quảng giật mình một cái, trực tiếp ngã xuống đất, mở to mắt nhìn xem kiện kiện khang khang chính mình, có chút không dám tin. Ngươi không hy vọng ta chết? Hôm nay thiên hạ sắp nhất thống, ta sống chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Chẳng lẽ lại trong lòng ngươi còn có lòng dạ đàn bà? Bất luận ngươi là sống lấy vẫn phải chết, đối ta mà nói cũng không đáng kể. Lục Yên chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, chỉ là ta cảm thấy cứ như vậy chết mất vẫn là quá dễ dàng. Ngươi làm những năm này hoàng đế, có thể nói là tội tại đương đại, công tại thiên thu. Nhưng công là công, tội là qua, khắp thiên hạ bách tính mà nói, tại ba trinh cao cú lệ, chết ở trên đường vô số dân chúng mà nói, ngươi tội lớn lao chỗ này, tội tại đương đại, công tại thiên thu, tội tại đương đại, công tại thiên thu, có thể theo ngươi trong miệng đạt được cái này tám chữ lời bình, ta chết cũng không tiếc. Ngươi muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào a? Dương Quảng trong miệng nỉ non, chậm rãi nói rằng, vậy ngươi liền đi dân gian, làm một người dân thường, cảm thụ một chút phổ thông bách tính gian nan khốn khổ, cảm thụ một chút tầng dưới chót người ngọn bụi cay đắng. Trâm phòng võ công của ngươi cũng sẽ không cho ngươi lưu lại cái gì tiền tài, phổ thông bách tính thế nào sinh hoạt, các ngươi liền thế nào sinh hoạt. Phổ thông bách tính thế nào ăn cơm, các ngươi liền thế nào ăn cơm. Đốn tuổi, gánh nước, trồng trọt, ăn cơm, nộp thuế, phục dịch, chờ ngươi đi đến một lần, chấm sẽ gặp lại ngươi, hỏi lại ngươi ra sao cảm thụ. Tiêu hoàng hậu, ngươi là bằng lòng theo nàng lưu lạc dân gian, còn là muốn tiếp tục chờ tại cái này trong hậu cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, tất cả tùy ngươi. Lục Yên từ trong ngực sờ soạn một chút, mò ra một cái hai lượng ngân giáp tử. Số tiền này chính là chấm đưa cho ngươi mở đầu tài chính, đây chính là ngươi tất cả tài phú. Hai lượng, đã rất nhiều. Tầm nửa ngày sau, một đôi phổ thông bách tính ăn mặc trung niên nam nữ đi ra hoàng cung, như một giọt nước tan vào biển cả, tiêu tán tại đám người bách tính ở trong. Chương 135, lớn triều hội, ai đồng ý, ai phản đối? Chương 135, lớn triều hội, ai đồng ý, ai phản đối? Ngày thứ hai, Lục Yên thay đổi một thân đại tùy rồng thực sự bảo, tại mọi người chú mục ở trong, ngồi lên long ỷ nhìn xem Giang Đô còn sót lại những này văn võ đại thần, Lục Yên thản nhiên nói, chấm, trở về. Dứt lời, một cỗ vô cùng cường đại tinh thần uy áp lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra ngoài. Trên điện văn võ, phía ngoài thủ vệ trong nháy mắt đã cảm thấy toàn bộ giường như bị một ngọn núi ngăn chặn, căn bản là không có cách khống chế hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chúng thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vào năm. Vũ Văn Hoa cập trước tiên mở miệng, bệ hạ vào năm. Trên triều đình, tiếng gầm như nước thủy triều. Vũ Văn Hoa cập quỳ dạp trên đất, cái chán kề sắt băng lạnh bạch vàng, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Lần thứ hai thấy bệ hạ, lại cảm thấy bệ hạ càng thêm kinh khủng. Dường như một người tại đối mặt một con rồng, dường như toàn bộ đại điện không khí đều ngưng kết, liền hô hấp đều biến khó khăn. Lục Yên ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt như điện đảo qua quần thần. Ân, có người vừa mới dường như không có gọi, chỉ há mồm không phát ra tiếng, thật giả lẫn lộn, chấm nhớ kỹ. Ngón tay hắn khẽ chọc lan can, mỗi một cái đều như là đập vào trong lòng mọi người. Các khanh bình thân, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Cổ áp lực vô hình kêu bỗng nhiên tiêu tán, mấy vị cao tuổi đại thần cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Đột quyết đã diệt, thiên hạ đem định. Lục Yên chậm rãi đứng dậy, long bào không gió mà bay. Từ hôm nay trở đi, chấm đem trọng chỉnh triều cương, tái tạo càn khôn. Bây giờ nam bắc hai bộ ban tử đã có chút không thích hợp. Truyền chấm ý chỉ, Lục Yên thanh âm như lôi đỉnh giống như quanh quẩn trong đại điện, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Ngay hôm đó lên, nam bắc hợp lưu, nguyên Giang Đô, bắc Trực Lệ hai bộ quan viên hệ thống, song phương một lần nữa sắp xếp, phía bắc mới là chủ, Giang Đô làm phụ, người có khả năng lên, dòng giả hạ. Chấm trước khi đến, đã an bài nhân thủ thông chi phương bắc, về sau đại tùy cương vực có chút lớn, Lạc Dương Trường An quá dựa vào nam, không cách nào tình chuẩn trưởng khống phương bắc. Đô thành lợi dụng bắt Trực Lệ là vừa. Bên kia thiếu khuyết quan viên, bên này còn thừa cũng không nhiều, vừa vặn. Chư bị ái khanh, không có ý kiến chứ? Lục Yên cười hỏi, vậy hạ, Lao Thần có lời muốn giảng một cái nhìn xem ra khỏi hàng không người nói rằng. Lao Thần ra thế đại châm anh, là đại tùy cúc cung tận tụy, bây giờ cao tuổi già yếu, không chịu nổi trách nhiệm, còn mời bệ hạ cho phép Lao Thần từ quan trở lại quê hương nhà, trong lời này có hàm ý bên ngoài chính là không phục, không muốn chứ, vừa rồi quang há mồm không ra nhi chính là ngươi đi, châm đều nhớ kỹ. Châm vừa mới nói phía bắc thiếu quan, vì tìm kiếm làm quan. Chỉ cần là người đọc sách đều sẽ bị bắt lại, một tiên nhiệm, gọi là một cái đáng thương. Chúng ta Giang Đô bên này nhiều như vậy quan viên, vừa vặn cho bên kia làm bổ sung. Người đã không nguyện ý, vậy cũng không cần đi. Lục Yên một cái trong nháy mắt, thanh quang trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của hắn. Châm đều nói bên kia thiếu người, người đã không nguyện ý xuất lực, cũng đừng tại đại tùy. Đúng rồi. Người này là ai? Quan cứ trước gì? Lục Yên ánh mắt rơi vào Vũ Văn Hóa cập trên thân, gặp hắn túi đầu không dám ngẩng đầu, liền nói thẳng, tính toán, cái này không quan trọng. Người nhà của hắn nhất định lòng mang oán hận, Vũ Văn Ái Khanh, ngươi đi cùng nhau xử lý a. Vũ Văn Hoa cập thân thể run lên, hoàng đế đều đổi hai, có thể làm công việc bẩn thỉu thế nào vẫn là ta. Thần, tuân chỉ. Còn có hay không muốn tử quan? Chấm hôm nay rảnh rỗi, cùng nhau cho các ngươi trả lời. Chúng thần nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Trong điện văn võ cùng kêu lên hô to, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Kim Loan điện bên trên tự tay giết đại thần, tàn bạo, quá tàn bạo. Lão Dương Quảng đã đủ tàn bạo, cái này mới Dương Quảng giống nhau tàn bạo. Vừa rồi cô kia còn ấm áp thi thể liền ngã tại kim dưới bậc, máu tươi đang chậm rãi rót vào khe gạch khe hở. Lục Yên hài lòng gật đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ long ỷ lan can, chấm như là đã trở về, như vậy chấm quy củ chính là quy củ. Có ý kiến có thể sách, không cần lấy cái gì từ quan, đâm chết một loại chuyện uy hiếp chấm. Chấm không ăn kia một bộ. Chúng thần tuân chỉ. Vũ Văn Ái Khanh Lục Yên lại hô, thần tại. Nam Bắc song phương sát nhập chuyện, phía nam từ ngươi đến phụ trách, dẫn người bắt thượng, ngươi cùng bên kia nhi lục bộ thượng thư thương nghị nên an bài thế nào. Quan viên an bài thế nào chức vị, thế nào định các ngươi thương lượng đi, không cần hỏi chấm tin tưởng các ngươi sẽ không làm loạn. Chấm không hài lòng, tự nhiên sẽ lật bàn làm lại. Tốt, triều hội liền mở đến nơi đây, phía nam nhi còn có cái cuối cùng trở ngại cần chấm đi xử lý, tan triều. Dứt lời từ trên ghế đứng lên, cất bước liền đi, bất quá hai bước, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lúc này đi rồi. lớn triều hội liền mở như thế viết mấy sao? Cái này cho cả triều văn võ cảm giác, bọn hắn tựa như là một đám mã lâu, không chút nào bị vương thượng để ở trong mắt. Loại kia thật không thèm để ý, coi bọn họ là sâu bọ ánh mắt, cực kỳ giống bọn hắn nhìn dân chúng tầm thường bộ dáng, cùng những cái kia sâu kiến nói chuyện đều cảm thấy mất mặt, đều cảm thấy mất mặt nhì, đều cảm thấy có nhục thân phận. Đại ca, sư nói bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn đã đánh tới Đột Quyết vương đỉnh. Năm đường binh mã cùng tiến, đại nguyên soái Lý Tịnh dụng binh như thần, Đột Quyết tất cả động tác đều tại trong dự liệu của hắn, sợ là kết thúc. Tống Chí cầm tình báo nói rằng, năm đường binh mã, Tô Địch Vương, Lý Thế Dân, Vũ Văn Thành Đô, sư nói, Tần Thúc Bảo, đều là thế hệ trẻ tuổi nhân kiệt, Tống Lâu cũng không nhịn được tán thưởng nói rằng, chúng ta sư nói đi qua mới 3 tháng, liền trực tiếp ngồi lên một đội binh mã quan tiên phong vị trí. Nhân tài ở đâu đều là nhân tài, chân châu để chỗ nào đều là chân châu. Sư nói cũng là không chịu thua kém, chưa từng ném đi đại ca mặt mũi. Thiên Đao Tống Khuyết nhìn xem hai vị đệ đệ, bình tĩnh nói, vậy hạ có phải hay không đã độc thân? Sợ là không bao lâu, liền sẽ chắn nhà ta đại môn nhi. Tống Lô thấp giọng nói rằng, từ khi bệ hạ rời đi Lạc Dương tiến về Giang Đô, cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Vị yêu mong muốn nhất thống thiên hạ, Nam Thủy ngăn không được, cũng sẽ không cản. Hiện tại toàn bộ phương Nam, chỉ còn lại chúng ta một nhà cái đinh. Lá cờ, dư đồ, bố phòng đồ đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể hướng bệ hạ đầu nhập. Vậy thì lớn mở trung môn, mở cửa đón khách, chờ đợi bệ hạ đến. Tống Quyết thản nhiên nói, vỗ về chơi đùa lấy trên tay đao, tựa hồ nghe tới đao phong ngâm khẽ. Chương 136, thiên đao, trở vào bao vậy. Chương 136, thiên đao, trở vào bao vậy. Bệ hạ tới. Tống Quyết nhìn xem phương bắc, tại tâm linh ở trong, dường như nhìn thấy một cái màu đỏ chân long, khống chế lấy đầy trời lôi đỉnh, cưới mây đạp gió mà đến. Mà tại chính thức giữa tầm mắt, nhìn thấy lại là một thân ảnh, như là phù quang lược ảnh đồng dạng, không ngừng chớp động, mấy chục dặm khoảng cách, cực tốc mà tới. Tống Quyết, cung nên bệ hạ. Tống Gia Sơn thành cửa chính mở rộng, Tống Quyết áo trắng như tuyết, chắp tay đứng ở trên bậc thang. Gió núi bù bù, thổi đến hắn tay áo tung bay, tựa như một thanh ra khỏi vỏ thủy tiên đao. Ôn nhuận, phong mang, cương nhu cùng tồn tại. Lục Yên thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại ngoài trăm bước, long bào dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ quang, Tống Khanh, đợi lâu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, trong không khí dường như có vô hình đao kiếm đang không ngừng quấy động. Tống Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng dài, vậy hạ nếu muốn lấy Linh Nam, không cần đích thân đến. Một tờ chiếu thư là đủ. Chấm muốn không phải Linh Nam. So sánh thế nào, chỉ là một cái Linh Nam, lại hà túc đạo quá thay. Lục Yên chậm rãi tiến lên, mua đi một bước, khí thế liền mạnh một phần, chấm muốn là, thiên đao vào vỏ về tay ta. Hạ thần sinh ra kiêu ngạo, cầm đao chín hỏi thương thiên. Từ trước đến nay cao ngạo tự thượng, không coi ai ra gì. Tống Khuyết trong mắt tinh quang tăng gọn, bệ hạ, như thần không muốn vào vỏ đâu. Vậy liền, Lục Yên đưa tay, kiếm khí đột nhiên hiện ra, mũi kiếm chỉ, chói mắt chói lọi. Vậy thì đánh tới ngươi bằng lòng trở vào ba mươi thôi. Bệ hạ, mời. Chanh. Tống Khuyết đưa tay một nắm, cắm ở mài đao đường chín chuôi đao trong nháy mắt bay ra, từng cái cắm ở trước người hắn. Rồi tay nắm chặt tướng quân đao, thiên vấn chín đao thứ nhất hỏi, Tống Khuyết thanh âm như thiên ngoại chuyển đến, trên dưới chưa hình, gì từ khảo thí chi. Một đao kia dường như bổ ra thiên địa, dẫn động thiên địa linh cơ, sơn thành trên không đống nhiên xuất hiện một đạo ngang qua 40-50 mét to lớn với đao. Lục Yên không tránh không né, đứng chắc tay. Kim cương bất hoại thân, ba thước vàng lóng ánh khí tường đem hắn bao khỏa. Và anh, to lớn đao mang cùng ba thước khí tường tấn công trong nháy mắt, đại địa đều tại rung động. Quan chiến Tống gia tử đệ nhau nhau lui lại, chỉ có Tống Chí, Tống Lô miễn cương đứng thẳng quan chiến, nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, không biết là bị Tống Khuyết sợ hay đến, vẫn là bị Lục Yên sợ hay đến. Hảo đao pháp. Lục Yên tán thưởng, ngẩng đầu nhìn một chút cái này bị gắt gao ngăn lại đao mang. Đao pháp này, so nhất phong 30 mét đại đao tới đều đẹp trai a. Đáng tiếc. Lục Yên than nhẹ một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, còn chưa đủ. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, kia ngang qua gần 50 mét đao mang lại như mặt gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Tống Khuyết con ngươi đột nhiên co lại, trong tay tướng quân đao kịch liệt rung động. Thứ hai hỏi, hắn đột nhiên rút lên trôi thứ hai vân trùng quân đao, đao sắc thuần trắng, trong huy sái tuân ra hà sinh sương ngủ, đao thế mở mịt vô định, đao quang lấp loé như mây. Thư thực biến hóa vô định, mở đường đi hướng không rõ. Địa phương cửu tắc, dùng cái gì mộ phần chi? Lít nha lít nhít đao quang tại ba thước khí tường bên trên xuất hiện, dày đặc, sắc bén. Đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng. Tống Khuyết không làm kiên trì, trên tay trong mây đao chốc ra, chẳng biết lúc nào đã cầm lấy đại tư mệnh đao, đao này phong hắc sống lưng mạch, trưởng nhân gian sinh tử. Thứ ba hỏi, âm dương ba hợp, gì bản hóa không? Cái này chém ra một đao, thiên địa đống nhiên biến sắc. Một nửa hừng hực như dương, một nửa âm hàn dường như nguyện, âm dương nhị khí dây dưa hướng Lục Yên rào sát mà đến. Lục Yên vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, muốn tưởng thu phục Tống Khuyết, vẹn vẹn đánh bại hắn là không đủ. Nhất định phải phá hủy niềm kiêu ngạo của hắn, mới có thể chân chính thu phục trái tim của hắn. Nhưng lại không thể gây hắn đau, gây mất nói Tống Quyết, cũng liền không còn là thiên đao. Thu phục thì có ích lợi gì? Mặc cho ngươi như thế nào công kích, ta tự sừng sững bất động. Ba thước khí tường như tường đồng bách sắt, nhưng lại không thể phá bỡ. Ngược lại là từng tầng lực phản chấn, không ngừng truyền lại tới Tống Quyết trong thân thể. Thứ tư hỏi, Tống Quyết khỏe miệng chảy máu, lại chiến ý càng tăng lên. Đông quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tăng thành cửu trọng, kỳ trà cao bên trong. Đao này toàn đao lấy đúc bằng vàng ròng, sáng như liệt nhật, quang mang bắn ra bốn phía. Hoàng kim chất mềm, vốn không đủ làm đao, nhưng đao này tại Tống Khuyết trong tay, nội lực thuốc dưới tóc, dẫn thiên địa linh cơ. Chém ra một đao, như thái dương quang mang giống như nóng bỏng lóa mắt, đao cương khốc nhiệt như lửa, lấy cường đại nhiệt độ cao cùng mãnh liệt thế công, đem Lục Yên bao khỏa. Chắc không chết ngươi, liền nướng chính ngươi. Đã thấy Lục Yên chỉ là cười nhìn hắn, không nói không động. Tống Khuyết xuất liên tục bốn đao, đã thấy Lục Yên từ đầu đến cuối đứng chắp tay, kia ba thước khí tường không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo cũng không từng nhấc lên nửa phần. Trong mắt của hắn chiến ý càng tăng lên, khóe miệng cũng đã thấm ra tia máu, vừa rồi liên tục lực phản chấn đã thương tới phế phủ. Nhưng lấy niềm kiêu ngạo của hắn, bây giờ đã là đâm lao phải theo lao chi thế, há lại cho lùi bước. Thứ năm hỏi, Tống Khuyết vứt bỏ đồng quân, nam thiếu tư mệnh đao. Đao này toàn thân xanh biếc, như nước mùa xuân ngưng thúy, đao ra lúc sinh cơ rạng rỡ, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Đâu có cầu long, vác gấu lấy du. Đao quang như rồng, xoay quanh mà lên, lại dẫn động trong núi mây mù cuộn cuộn. Một đao kia nhìn như nhu hòa, kỳ thực nội ẩn băng sơn liệt địa chi uy, đao thế như rồng du cửu thiên, bỗng nhiên đáp xuống. Oanh! Khí tường có chút chấn động, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Tống Khuyết trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, cơ hội tới. Thừa cơ rút lên thứ 6 trôi Hà Bá đao, đao này xanh thẳm như biển, lưỡi đao lướt qua ẩn có chiều âm thanh. Thứ 6 hỏi, đông tây nam bắc, thu hay nhiều? Đao quang phân hóa tứ phương, như tứ hải sóng chiều, theo các cái góc độ hướng Lục Uyên cuốn giết tới. Khí trên tường gợn sóng càng rõ ràng, nhưng như cũng không gì phá nổi. Tống Khuyết nước gan bàn tay, máu tươi thuận cổ tay chảy xuôi, lại cười lớn một tiếng, thống khoái. Hắn bứt bỏ đao tái khởi, thứ 7 trôi Sơn Quỷ đao ra khỏi vỏ, đao này xám xanh như nham, nặng nghề vô phòng, lại ẩn chứa khai sơn phá thạch chi lực. Thứ 7 hỏi, chỗ nào bất tử? Người cao gì thủ? Một đao kia bổ ra, dường như liền không khí đều bị ép tới ngưng trệ. Đao thế như sơn nhà khuynh đảo, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chém về phía Lục Uyên. Giang giác. Khí tường rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Tống Khuyết toàn thân đẫm máu, lại chiến ý sôi trào đến cực hạn. Hắn bứt bỏ sân quỷ, nắm hy sinh bị nước, đao này đỏ sẫm như máu, đao ra lúc thiên địa đồng bi. Thứ 8 hỏi, thiên mệnh nghiêng trở lại, gì phạt gì phù hộ? Một đao kia, ẩn chứa Tống Khuyết tất sinh đối thiên mệnh chất vấn. Đao quang như máu, mang theo ý chí bất khuất bổ về phía kia đã sinh liệt ngấn khí tường. Phanh. Khí tường rốt cục vỡ vụn, nhưng đao thế cũng im bặt mà dừng, cường đại hơn lực phản chấn bỗng nhiên bộc phát. Hấp thu 8 đao chi lực, phản chấn chi thế sao mà hùng hồn, bay thẳng tốt nhất thiên, chém vỡ tầng mây. Bị dư ba quét trúng, phốc, Tống Khuyết phun ra một bụng máu tươi, lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Hắn lấy đao trụ, nhìn về phía lông tóc không hao tổn Lục Uyên, bỗng nhiên cất tiếng cười to, "Tốt, tốt một cái bệ hạ, tốt một cái chí tôn vô thượng đại tông sư. Thần còn có một đao, bệ hạ nếu có thể đo lấy, thần dù chết không tiếc." Rồi tay nắm chặt Đông Hoàng Thái Nhất đao, đao này dài 6 thước, nặng đến 100 cân, cổ pháp kỳ lạ, hào mãnh bá đạo. Một đao kia ẩn chứa đất sở bên mông chi khí tượng, luyện thành lúc xuất đao, đao quang lướt qua, tầng mây hai điểm, phản phất giống như thần nhân lấy cự nhận bổ ra hỗn độn, là hắn chí cường một kích. Lục Uyên thân ảnh lóe lên, ra hiện tại hắn trước người, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Tống Khuyết mi tâm, đủ. Lục Uyên đem ngón tay thu hồi, thiên đao chín hỏi, chấm đã thấy biết tám hỏi, là đủ. Thứ 9 hỏi, liền để mà đối ngoại tộc, chớ có chỉ hướng người trong nhà. Tống Khuyết cảm thụ được mi tâm điểm này ấm áp, nghe lời này, chỉ cảm thấy rất hợp tâm ta, đồng nhiên bị một chân trên đất, linh nam Tống Khuyết, nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ. Thiên đao, trở vào bao vậy? Chương 137, cửa thành hiến phu, vạn quốc triều bái. Chương 137, cửa thành hiến phu, vạn quốc triều bái. Một tháng sau, Bắc Trực Lệ, hiện tại lại tên Bắc Kinh Thành. Thiên chưa toàn sáng, chu tước trên đường cái đã chật ních mong mỏi cùng trông mong bách tính. Hai đồng cưới tại phụ thân đầu vai, các cô nương đi cả nhắc nhìn quanh, liền trà lâu nhà ngói trên mái hiên đều bò đầy người. Đống nhiên đầu tường kèn lệnh huyết dài, 12 âm thanh kim trống rung khắp trời cao, tới. Trên đường chân trời xuất hiện trước chính là lấy giáp kỵ binh, 3000 giáp nhẹ kỵ sĩ như mây đen ép thành, tiếng vó ngựa chấn động đến mặt đất phát run. Cầm đầu Tô Định Phương giơ cao đỏ đáy kim long cờ, mặt cờ bay phất phới, lại mơ hồ có long ngâm tương hòa. Ngay sau đó là ngũ sắc tinh kỳ nghi trượng, Vũ Văn Thành đâu ngân giáp bạch bảo, cầm trong tay tất huyền nguyệt lang mâu, mũi thương chọn đột quyết khả hãn kim lang màu đầu. Sau lưng đè ép chính là tóc hai bù sù thủy tất khả hãn, bắn quý khả hãn. Lý Thế Dân thân mang sáng rực khải chói lóa mắt, ngựa sau kéo lấy bắn quý khả hãn chín dù bạch đạo. Tân Thúc Bảo cùng Tống Sư Đạo ngang nhau mà đi, hai nhân mã yên hai bên cắt treo một chuỗi đột quyết quý tộc kim ấn. Phía sau là liên tiếp đột quyết quý tộc, quần áo tả tơi, khí tức suy bại. Đột quyết quý tộc về sau, lại có 36 tên lực sĩ giơ lên lớn dư chậm rãi đến, dư bên trên đứng sừng sững lấy từ 300 đem đột quyết loan đao đúc nóng mà thành kinh quan trụ, mỗi một chiếc trên đao đều khắc lấy nguyên chủ nhân danh tự. Chu đáy chân áp thủy tất khả hãn mạ vàng vương tọa, chủ đỉnh rõ ràng là hai thanh khả hãn kim đao. Mau nhìn, kia là đám người bỗng nhiên bạo động, Lý Tịnh làm bảo kim giáp thân ảnh xuất hiện tại nhận trước cổng trời. Giờ phút này hoàng thành cửa chính ầm vang mở rộng, Lục Uyên màu đen miện phục thân ảnh xuất hiện tại đôi rồng nói cuối cùng, mũ miện 12 lưu hơi rung nhẹ. Thần Lý Tịnh, tướng quân tại thềm son trước trùng điệp quỳ xuống, thanh âm trầm ổn, thần bản áo vải, được bệ hạ không bỏ, bái là binh bộ thượng thư, Trinh Tây đại nguyên soái, xuất quân 20 vạn Tây phạt đột quyết, cuối cùng 3 tháng, diệt quốc, bắt vương công quý tộc tại giá trước, may mắn không làm được bệnh. Lục Uyên đưa tay đỡ, Lý Tịnh chợt cảm thấy bị lực vô hình nâng lên. Vất vả. Một đường mang theo chúng thần trở lại hành cung, Lục Uyên ngồi lên long ỷ, văn võ điểm tại hai nhóm. Đột quyết hai khả hãn quỷ gối trên điện, mấy chục đột quyết quý tộc bị ngăn chặn miệng quỷ gối bên ngoài cửa chính. Tuyên, các quốc gia sứ thần nhất kiến. Theo nội thị cao vút tuyên tiếng quát, thừa thiên cửa chậm rãi mở rộng. Ba tư, đại thực, cao xương, thổ phiên, thổ dục hồn, nước Nhật, lâm ấp, chân tịch, thiên trúc, Phật quốc. 36 quốc sứ giả thân mang hoa phục, tay nâng quốc thư, nơm nớp lo sợ xếp hàng mà vào. Đại thực quốc sứ thần, chúc mừng thiên khả hãn bệ hạ, uy trấn hoàn vũ. Đại thực sứ giả quỳ sát tại đất. Ba tư quốc sứ thần, bái kiến tiên khả hãn bệ hạ, nguyện bệ hạ trường sinh vĩnh hưởng, giữ thế đồng quân. Thổ phiên sứ thần, bái kiến tiên khả hãn bệ hạ, nguyện lĩnh kết người cùng sở thích. Theo nguyên một đám sứ giả dứt lời, Lục Nguyên cảm giác được chính mình thiên tử long khí tại cực tốc tăng lên, tim xích long không ngừng sao động. Rốt cục, cái này xích long nhất phi trùng thiên, oanh! Thiên tượng đột biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên phong vân quấy động, tầng mây quần quần ở giữa, lại ngưng tụ thành một đầu xích long hư ảnh, xoay quanh tại trên hoàng thành. Mắt rồng như điện, quan sát nhân gian, long uy như biển, long uy như ngục. Đột quyết hai vị khả hãn, mấy chục quý tộc, tại bốn đạo thanh quang phía dưới, đồng thời tử vong. Hai vị khả hãn đến chết còn trừng to mắt, thế nào liền hỏi lời nói cũng không hỏi. Khoe khoang đều không khoe khoang. Cũng không cho phong cùng công tước vương tước cầm tù nuôi. Cái này không hợp quy củ a. Người Hán bắt làm tù binh địch quốc vương, không đều cho phong công tước ăn ngon uống sướng nuôi, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình công lao sự nghiệp a. Bọn hắn đều đã làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị, làm tốt phản bác, hiển lộ rõ ràng chính mình lại thổi phồng lời nói của đối phương, suy nghĩ dòng dã một đường, thế nào còn chưa bắt đầu dùng tới, liền chết. Xích Long hàng thế, trời chu đột quyết. Xích Long, Hán gia thiên tử. Hán gia thiên tử Lưu Bang chính là Xích Long hàng thế thiên. Thiên khả hãn hiển thánh. Bách tính xôn xao, các quốc gia sứ thần càng là hãi nhiên biến sắc, nhao nhao quỳ sát, không dám nhìn thẳng. Bệ hạ vào năm, bệ hạ vào năm, đại tùy vào năm, đại tùy vào năm. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, Lục Yên chậm rãi đưa tay, trên trời long ảnh biến mất. Trận hôm nay, diệt đột quyết lấy nuôi hoa hạ, nắm binh qua lấy chiêu tứ phương. Thanh âm của hắn không lớn, lại như lôi đình giống như truyền khắp tứ phương. Phàm nhật nguyệt chỗ chiếu đều là hán thổ, phàm giang hà chỗ đến đều là đại tùy cương vực. Hoàn vũ vạn quốc lấy tùy cầm đầu, lấy ta vì tôn. Ngươi không phục, diệt quốc, tuyệt tự, đoạn dòng dõi, hủy sát tác. Các ngươi có thể nguyện thần phục, vĩnh là phiên thuộc. Lời này vừa nói ra, trải qua phiên dịch về sau, các quốc gia sứ thần sợ hãi ở trong không biết rõ mang cái gì tốt hơn, khỏe miệng không ngừng rút rút. Đại tùy không đến thời điểm, đồ vật đột quyết khi dễ chúng ta, đại tùy sau khi đến, đại tùy khi dễ chúng ta. Bất luận là ai đến, đều muốn khi dễ chúng ta. Quả đấm ngươi lớn, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thay cái cha mà thôi, cũng không phải không đổi qua. Lại nhận hắn ngàn năm, phong thủy luân chuyển, chưa hẳn liền không có chúng ta quật khởi thời điểm. Chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện, lại vừa lớn tiếng quát tầm lên, chúng thần, nguyện lĩnh thế xương thần, muôn đời chiều cống. Cộng tôn đại tùy, cộng tôn tiên khả hãn bệ hạ. 36 quốc sứ giả cùng kêu lên hô to, sau đó cái chán để địa, không dám hơi nhấc. Lục Yên liếc nhìn 36 quốc quốc thư, lật đến nước Nhật thời điểm, tay lập tức dừng lại. Chỉ thấy phía trên mở đầu viết, trời đông hoàng kính bạch tây thiên hoàng, lại nói, mặt trời mọc chỗ thiên tử gây nên sách mặt trời lặn chỗ thiên tử không được gì, đằng sau không cần nhìn. Nước Nhật sứ giả ở đâu? Thân cao 1m2 nước Nhật sứ giả tiểu dã muội tử, chân thực sứ thần, đứng tại 36 quốc sứ thần ở trong tựa như là gà lập hạt nhóm. Vậy hạ, ngoại thần tại. Ra khỏi hàng, dập đầu hành lễ, tiểu dã muội tử có chút lạnh mình nói. Kéo ra ngoài, chặt. Lục Yên khoát qua tay, tự lập tại một bên kim nô bệ, lập tức đem người dựng lên đến liền kéo ra ngoài. Vậy hạ vì sao nha vậy hạ? Vậy hạ, ngoại thần chỗ nào sai? Vậy hạ. Lục Yên đem nước Nhật quốc thư hướng xuống quan ra, nhường các quốc gia sứ giả chuyển nhìn. Cho tới bây giờ liền sai ở đâu cũng không biết, chết không có gì đáng tiếc. Bùi Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Bùi Cự nhìn thoáng qua kia quốc thư, trực tiếp thản nhiên cười, tốn ngươi tiểu quốc quốc vương lại dám cùng thiên tử đặt song song. Không biết lễ phép, đại nghịch bất đạo, nên bị diệt quốc, tuyệt tự, đoạn dòng dõi, hủy sát tác. A, ai muốn hướng? Lục Yên gật gật đầu, thần nguyện đi. Vũ Văn Thành Đô mẹo một cái đứng dậy, vậy hạ, thần nguyện xuất quân tiến về. Nhiệm vụ này giao cho thần đến xử lý, thần nhất định cho ngài làm thật xinh đẹp. Lục Yên nhìn xem Vũ Văn Thành Đô, Tây Trinh chiến báo hắn đã nhìn, gia hỏa này thật là cái kia không lãng phí lương thực khốn nạn. Bị hắn công phá bộ lạc, tù binh đột quyết quý tộc nữ nhân, tại đại quân chiến thắng về sau, hắn cùng lính của hắn thật là xếp hàng thay phiên cọ nổi, ai cũng không chê ai. Đường đường chính chính đẩy doanh đều là người trong đồng đạo. Hứa ngươi binh mã 2 vạn, năm răng chiến thuyền 400 chiếc. Lục Yên nói đến đây, lại nhìn xem Tống Quyết, Tống Khanh cũng cùng theo đi thôi. Kia tiểu quốc nếu có cao thủ, liền từ Tống Khanh chém hết. Đa tạ bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô nét miệng cười một tiếng, thần tuyệt đối không phụ bệ hạ nhờ vả. Là. Bệ hạ. Tống Quyết bình tĩnh gật đầu. Người thu liễm một chút nhì. Lục Yên lại đối Vũ Văn Thành Đô nói rằng, Vũ Văn Thành Đô thi lễ một cái, vẻ mặt mừng rỡ ra ngoài điểm binh, không bao lâu liền nghe ra ngoài bên cạnh chuyển đến, thể chất cũng đi theo Vũ Văn tướng quân la lên. Còn lại 35 quốc sứ giả hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy. Một quốc gia liền không có. Bá đạo như vậy a? Quá hắn a bá đạo. Chư vị thấy thế nào? Lục Yên nhìn xem còn lại sứ giả, nhàn nhạt hỏi, bệ hạ thánh minh. Thiên khả hãn vi vũ. Thể chất cũng đi theo bệ hạ. Thể chất cũng đi theo đại tùy, chúng thần vĩnh là phiên thuộc. Chương 138, nhất thống thiên hạ trò chuyện hí ngươi, không người biết ta là chân tiên. Chương 138, nhất thống thiên hạ trò chuyện hí ngươi, không người biết ta là chân tiên. Bắc Kinh thành đông tuyết ban đầu tan lúc, Vũ Văn Thành Đô tin chiến thắng cùng nước Nhật hoàng tộc đầu lâu đồng thời đưa đến. Thần Vũ Văn Thành Đô cật đấu, nam giang chiến hạm phá sóng đông độ, 3 tháng khắc khó sóng kinh. Chém đầu binh, nô, tổng cộng 30 vạn, đốt tế tự, hủy điện tịch, Chu Vương tộc 300 tại bạch phía dưới núi tuyết. Nay nước Nhật bốn đảo đã thiết doanh châu, Đồng Lai, Phương Trượng ba quận, một thân loại thấp bé, đều là quỷ lùn, sợ chọc ta đại tùy huyết mạch. Nam tử, tận tiến chi, để mà khai sơn phá thạch làm nô. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, dáng người linh lung, rất có thú vị, thần tinh tuyển 3000 kinh hiến, mời bệ hạ đùa bỡn. Đồ hỗn trướng, làm chấm giống như hắn là sắp phối a. Lục Yên đem văn thư đập trên bàn trà. Phân phát, nhập thanh lâu giáo phường ti chính là. Chấm đối với các nàng không hứng thú. Thái cực trong điện, Lục Yên đầu ngón tay xẹt qua xa bản bên trên mới tăng doanh châu ba quận, ánh mắt lại rơi tại cảng phương tây ba tư cao nguyên. Bùi Khanh, chấm không cho binh, chỉ cấp đem, ngươi cảm thấy Lý Tịnh có thể đánh tới nơi nào? Thạch Chi Hiên không người nói, như theo bệ hạ quân công thụ ruộng chế cho thiên hạ thế ra một cái đường sống, các tướng sĩ sợ là muốn uống ngựa ngài nói tới địa trung hải. Lục Yên cười to, mũi kiếm trực chỉ bị gian tỉnh, chuyển chỉ. Phàm Tây vực chư quốc, hiến trăm dặm người phong bá, ngàn dặm người phong hầu. Thời gian thoáng một cái đã qua, đại tùy bản đồ đang nhanh chóng quyết trường, trong quân đội sát tài nhóm bị hắn hoàn toàn thả ra. Trung Nguyên chiến loạn vừa kết thúc, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, Lục Yên cũng không muốn đem Trung Nguyên kéo vào chiến tranh vũng bùn. Hiện tại cần thời gian tu dưỡng, dù sao ba lần trinh cao cú lệ lại thêm những năm này khởi nghĩa nội loạn, đã nguyên khí đại thương. Bởi vậy, lần này khai cương thác thổ, Lục Yên chỉ cấp danh nghĩa, không cho tài nguyên. Mặc dù là như thế, chỉ cần có danh nghĩa, còn sót lại thế gia, khát vọng lập công tướng quân, cái này nguyên một đám trừng mắt máu con ngươi màu đỏ sắt tải, đều có 10 phần phát huy chỗ trống. Thủ hạ không có binh, vậy thì đi mượn, phiên thuộc quốc không phải có binh có người có tiền lương được à? Vì tông chủ đại nhân lợi ích, cái nào dám nói không mượn? Mượn qua đến giúp đỡ khai cương thác thổ chính là, làm bốn phía đều là đại tùy, mình bị đại tùy cương thổ chỗ vây quanh lúc, cái gọi là mượn binh quốc gia, tự nhiên mà vậy cũng liền biến thành quận huyện. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Kinh ngạc cung, chiến thần đồ lục tin tức như cũng không thấy chút nào, Lục Yên biết, đây là thế giới này cũng không muốn đối với hắn mở ra chính mình sâu nhất nội tình căn cơ. Cương cầu đã vô dụng, tới rời đi thời điểm, bệ hạ, hai vị kia đã đến. Có nội thị cung kính nói, mời bọn họ vào đi. Nhìn xem trên tường to lớn dư đồ, toàn bộ châu Á đều đã biến thành đại tùy cương vực. Đây là một cái so nguyên triều đỉnh phong nhất bản đồ to lớn hơn đế quốc. Bệ hạ, một đôi vợ chồng trung niên, cung kính hạ bái. Nam tử là màu đồng cổ gia thịt, tang thương khuôn mặt, nữ tử là tiêu hết gương mặt, nhìn có chút xấu xí. Đã không thấy chút nào năm đó phong thái cùng mỹ mạo. Người đàn ông này nhìn xem trên tường bản đồ, hai hàng nước mắt trong nháy mắt theo khóe mắt chảy xuống, rất cung kính dập đầu 3 lần. Đã lâu không gặp, Dương Quảng, Tiêu Hậu. 2 năm này trôi qua như thế nào? Lục Yên hỏi, Dương Quảng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tại dư đồ bên trên thật lâu dừng lại, dường như lâm vào trước kia hồi ức. Bệ hạ, 2 năm này, thần cung A Hàng tại dân gian, mới tính chân chính biết được bách tính khó khăn. Ngài cho thần 2 lượng bạc, không đến một ngày liền hoa sạch sẽ. Về sau thần lấy qua cơm, làm qua công, trộm qua gà, bán qua hàng, cho người ta chép qua sách, chịu qua đánh, chịu qua mắng, phục quá cực khổ dịch, ngồi qua 1 tháng nhà giam, bệ hạ phí tâm. Dương Quảng chậm rãi nói rằng, một cháo một bữa cơm, làm nghị kiếm không dễ. Một tia một sợi, biết được vật lực duy gian. Bệ hạ cái này một tiết dạy bảo, liền dạy thần dòng dã 2 năm a. Lục Yên gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Hoàng hậu trên thân, mỹ mạo đối với nữ nhân mà nói, cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt, cũng có thể là tai nạn, bởi vì mỹ mạo rước lấy đông đảo rình mò, thần thiếp không thể không cạo sần mặt, mới đổi lấy an bình. Bách tính khổ, nữ nhi ra càng khổ. Tiêu Hoàng hậu cúi đầu nói rằng, nhân giáo người, nói ngàn lần vô dụng, sự tình dạy người, chỉ một lần là được. Chấm dạy ngươi 2 năm, hiện tại ngươi nói cho chấm, ngươi minh bạch cái gì? Bệ hạ, thần rốt cuộc minh bạch, ngài nói thần tội tại đương đại, công tại thiên thu lúc, đến tột cùng là như thế nào tâm tình? Lục Yên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn Dương Quảng ánh mắt, a, nói một chút. Dương Quảng ngẩng đầu, trong mắt đã mất ngày xưa kiêu ngạo, chỉ còn lại thật sâu mỏi mệt cùng hối hận. Thần ba trinh cao cú lệ, mở cái nào, tu kiến đông đô, đưa ra khoa cử, văn hóa, kinh tế, cương thổ không chế, thế gia suy yếu, mỗi một hạng đều tại bắt, mỗi một sự kiện, bản ý cũng là vì củng cố đại tùy cơ nghiệp, nhường hậu thế tử tôn vĩnh hưởng thái bình. Có thể thần sai, thần chỉ thấy sự nghiệp thiên thu, lại không nhìn thấy thấp nhất tầm thường nhất bá tính thảo dân, bách tính sống không nổi, lại vĩ đại công lao sự nghiệp cũng là không trung lâu cát. Kênh đảo quán thông nam bắc, lợi tại thiên thu, có thể những cái kia chết tại đáy sông dân phu, vợ con của bọn họ lão tiểu, ta theo không để ý. Đông đô lạc dương phồn hoa dường như gấm, có thể những cái kia bị mạnh trình công tượng, mệt chết tại dưới tường thành cổ lực, bọn hắn oan hồn, ta chưa hề nhớ kỹ. Dương Quảng âm thanh run rẩy, nhắm mắt lại, bệ hạ nhường thần thể nghiệm dân gian khó khăn, kinh nghiệm bọn hắn khổ, mới hiểu được bọn hắn hận. Thần mới thật sự hiểu. Như thế nào vương? Chỉ là thần không hiểu, bệ hạ, vì sao lại phí lớn như thế lòng đang thần trên thân? Thần cũng không có tư cách. Chấm hôm nay một cô hồng, thiên hạ cùng ta gì thêm chỗ này? Chỉ là không đành lòng cái này bách tính khó khăn, không đành lòng thấy ta hán gia lâm nạn, mới lấy long bảo lấy thu lòng người, phá thành ao lấy diệt cao cú lệ. Theo thế mà động, nhất thống tứ phương hoàn vũ. Lục Yên gánh vác lấy tay, bình tĩnh nói, chỉ là chấm trung quy là trên trời người, tại này nhân gian, khó mà ở lâu. Dương Quảng trong nháy mắt nghe rõ Lục Yên mong muốn biểu đạt ý tứ, cũng trong nháy mắt minh bạch hắn trong 2 năm này vì sao lại kinh nghiệm nhiều như vậy nguyên nhân thực sự. Lục Yên nhìn xem Dương Quảng thể nội cỡ nhỏ xích long, ngươi vốn là ta tại nhân gian hóa thân, cái này giang sơn một lần nữa giao về tới trên người ngươi, mới là chuyện đương nhiên. Lục Yên chắp tay đi hướng cổng, nhìn lên trên trời trăng sáng, chậm rãi ngâm nói, từng lịch trên trời 3000 kiếp, lại ở nhân gian 500 năm. Hai tay háo thanh xà vượt từ điện, thiên đao trở vào bao lên lang yên. Mới xuất thiết kỵ bình mặc bắc, phục đổi lâu thuyền hạ doanh xuyên. Nhất thống thiên hạ trò chuyện hí ngươi, không người biết ta là chân tiên. Nghe xong lời này, như là trống chiều trung sớm đồng dạng tại trong đầu không ngừng vang vọng. Không người biết ta là chân tiên. Không người biết ta là chân tiên. Không người biết ta là chân tiên. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương nói muốn cho ngài nhảy thiên ma vũ, hỏi bệ hạ tới không đến. Có Phượng Nghi cung tiểu thái giám đi tới thấp giọng bẩm báo nói rằng, à, cho Loan Loan nói, chấm lập tức tới ngay. Lục Yên vừa cười vừa nói, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, chấm chờ không được bao lâu. Thời gian chân quý, liền không cho các ngươi hàn huyên. Nhỏ chắc tử, đi, đi gặp hoàng hậu, thiên ma vũ, Loan Loan đã thật lâu không cho chấm ngày qua. Dứt lời, vẻ mặt cười tủm tỉm biến mất không thấy gì nữa. Loại tình cảnh này, Dương Quảng cùng Tiêu hoàng hậu hai mặt nhìn nhau, Tiêu hoàng hậu, chân tiên, cũng tốt xác. Cũng dạng này a. Dương Quảng, bệ hạ nói ta là hắn ở nhân gian hóa thân, ta cũng tốt như vậy xác a. Đs, bài thơ này đổi tự Lữ Động Tân Tiên Nhạc Hữu Tịch rất có khí phách. Chương 139, võ đạo cực hạn, phá toái hư không. Đều có các pháp, các có khác biệt. Chương 139, võ đạo cực hạn, phá toái hư không. Đều có các pháp, các có khác biệt. Bệ hạ, muốn đi. Loan Loan nằm tại Lục Yên trong ngực, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Lục Yên gật gật đầu, "Tốt, Loan Loan cùng ngươi cùng đi." Lục Yên trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn đáng thương kia ngựa xích thố, hắn đến bây giờ cũng không thể xác định, hắn gái này phi thăng thông đạo đến tột cùng có thể hay không dẫn người. Lần thứ nhất mang theo ngựa xích thố, cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, kết quả là hắn trọng thương, ngựa xích thố biến thành giá thảo. Lần thứ hai chính hắn một mình phi thăng, không có cảm giác được bất kỳ áp lực, rất thông thuận liền đến tới phương thế giới này. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng lần đầu tiên áp lực là bởi vì có ngựa xích thố cùng hắn cùng một chỗ phi thăng, còn là bởi vì thể chất của hắn không đủ, vẫn là mỗi cái thế giới phi thăng thông đạo đều có chỗ khác biệt. Không được, quá nguy hiểm. Lục Yên lắc đầu nói rằng, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Bệ hạ muốn tại khi nào ngày nào chỗ nào đi? Ngay tại Lạc Dương hành cung a. Lục Yên thấp giọng nói một câu. Loan Loan nghe được câu này, ánh mắt trong nháy mắt liền ở mức lên, Lạc Dương hành cung chính là nàng hiến trên thân địa phương. Bệ hạ từ đầu đến cuối đều nhớ, chưa từng quên mất. Lạc Dương cung, thái cực trong điện, hữu trọng trên bậc thềm ngọc long văn gạch vàng hiện ra ánh sáng lạnh. Giờ dần ba khắc, nắng sớm chưa xuyên thấu tầng mây, 800 tên kim nô vệ đã xuôi theo thềm son đứng trang nghiêm, thiết giáp chiếu đến đèn cung đỉnh, tại cẩm thạch trên mặt đất bỏ ra sừng sững bóng đen. Văn võ ba quan đứng trang nghiêm. Lục Yên đầu ngón tay mơn trớn miệng quan 12 lưu bạch ngọc châu, rủ xuống châu xuyên tại hắn mặt mũi phía trước hơi rung nhẹ. Chớ bốn cũng không phải là nhân gian khách, Dương Quảng là chấm ở nhân gian hóa thân, bây giờ thời gian đã đến, cũng nên đem cái này giang sơn một lần nữa giao cho hắn thời điểm. Đem mũ miệng một lần nữa mang về tới Dương Quảng trên đầu, lại đem truyền quốc ngọc tỷ đặt vào trong tay của hắn, cái này vạn dặm giang sơn giao tại tay ngươi, chấm hy vọng ngươi có thể viết tiếp đến tiếp sau truyền kỳ. Chấm ở trên trời nhìn xem các ngươi, chư vị ái khanh, có lẽ ngày khác chúng ta còn có gặp lại ngày. Trên trời ngũ thải vân quang hội tụ, Lục Yên chậm rãi đi ra đại điện, ngũ thải vân quang bao phủ ở trên người hắn, thân hình chậm rãi dâng lên, hướng lên bầu trời càng bay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một chút kim mang biến mất tại trong đám mây. Cung tiễn bệ hạ, phi thăng tiên giới, tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vĩnh xương. Cung tiễn bệ hạ, phi thăng tiên giới, tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vĩnh xương. Cả triều văn võ cùng nhau hạ bái, cung tiễn hoàng đế thăng thiên. Dương Quảng mang theo mũ miện phụ thêm long bảo, ngồi lên long ỷ, lại nhìn cái này cả triều văn võ, có quen thuộc, có xa lạ. Nhìn không được nhẹ nhàng nói một câu, chấm, trở về. Là đêm, Lạc Thủy tăng vọt ba thước, phản chiếu mặt trăng lại so ngày thường lớn gấp 10. Loan Loan chân trần điểm tại sóng cả bên trên, tuyết trắng mắt cá chân trung bạc không giao tự vang. Nàng giải khai trong tóc ngân mang, ba búi tóc đen rủ xuống sát na, toàn bộ Lạc Thủy hướng chạy bỗng nhiên chuyển. Bệ hạ, không có người của ngươi ở giữa, lại có ý gì? Không có ngươi để thưởng thức, Loan Loan tiên ma vũ lại có thể nhảy cho ai nhìn? Tại trên mặt sông nhảy múa, nhưng thấy nước sông chảy ngược thiên cung, tia xóa bóng trắng bị ánh trăng bọc lấy xoắn ốc lên cao, cuối cùng cùng trăng sáng hòa làm một thể. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tại Lạc Thủy phá toái hư không, đi theo thánh bệ hạ mà đi. Thạch Chi Hiên một bộ bạch bào đứng ở trong gió tuyết, tại hắn đứng phía sau chính là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, Thạch Thanh Tuyền. Tuyền Nhi đã trở thành đại cô nương, cũng hiểu được bản thân chiếu cố chính mình. Vi phụ tại này nhân gian, đã lại không lưu luyến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, dường như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được kia chỗ cảng cao hơn thế giới. Bệ hạ, ngài đi đầu một bước, đuổi mỗi sau đó liền đến. Thần cũng muốn nhìn một chút, ngày này giới cùng nhân gian lại có cái gì khác biệt. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung lên hai tay, trong chốc lát, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, tại quanh người hắn hình thành một đạo cự đại vòng xoáy. Bất tử ấn pháp phá toái hư không. Vâng. Hư không rung động, một đạo đen nhánh vết rách tự trước người hắn triển khai, tựa như màn trời bị xé mở một đạo lỗ hổng. Thạch Chi Hiên cười một tiếng dài, thân hình lóe lên, bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo cực hạn, phá toái hư không. Thạch Thanh Tuyền nhìn xem khép lại màn trời, dường như mỗi người phá toái hư không phương thức đều không giống nhau, như vậy, bọn hắn đạt tới thế giới sẽ là giống nhau sao? Linh Nam, Tống gia sơn thành. Tống Quyết chắp tay đứng ở mài đao đường tiền, chín chôi đao cắm trước người, thân đao tỏa ra ánh trăng, thanh lãnh như sương. Chiếu sáng và dặm, đều là ta Hán gia giang sơn, lão phu tâm nguyện đã xong. Tống Chí Tống Lỗ Tống sư đạo cung kính đứng ở đằng xa, từ khi bệ hạ phi thăng, hoàng hậu buôn nguyệt, bùi quốc công phá toái hư không về sau, Tống Quyết liền biến thành cái bộ dáng này, bọn hắn liền biết, hắn sợ là cũng muốn rời đi. Phu thân. Tống sư đạo hô một tiếng, bảo hộ tốt đại tùy giang sơn, cũng thay vi phụ nhìn một chút ta Hán gia tốt đẹp sơn hạ. Tống Quyết quay đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, dường như thấy được kia chỗ cảng cao hơn lộng lẫy phong cảnh. Bệ hạ, đương đương, Thạch Chi Hiên, các ngươi đều đi, lão thần lại há có thể độc giữ lại. Hắn đưa tay, chín đao đồng thời ra khỏi vỏ, đao quang như ngân hà chút xuống, trong chốc lát chiếu sáng cả toàn núi thành. Thiên đao thứ 10 hỏi, thiên ngoại hữu thiên, dùng cái gì là cuối cùng? Một đao kia, không còn chạm người, mà là chạm hướng về bầu trời. Ánh đao lướt qua chỗ, hư không vỡ vụn, một đạo sáng chói thông đạo tự thiên không rủ xuống, vô tận tinh quang tung xuống, bao phủ Tống Khuyết toàn thân. Thiên giới, Tống Khuyết đến cũng. Hắn mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, không có vào kia vô tận hư không bên trong. Mai đao đường tiền, cửu ca thần đao rơi xuống đất, cắm ở trong nham thạch, chín chuôi thân đao ngâm khẽ, dường như đang thì thầm. Bắc Kinh thành, Dương Quảng đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất, nhìn lên bầu trời, ánh mắt phức tạp. Đều đi a, hắn thấp giọng nỉ non, trong tay cầm hai lượng bạc, đang là lúc trước đi vào dân gian thời điểm, Lục Yên cho hắn kia hai lượng, hắn chưa hề dùng qua, một mực giấu ở trên người. Bệ hạ, Bùi Quốc Công, Tống Quốc Công lần lượt phá toái hư không mà đi, bây giờ triều chính chấn động, dân gian càng là truyền ngôn nhau nhau vũ văn hóa cập không người bẩm báo. Dương Quảng khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao, bọn hắn muốn cũng không thuộc về nhân gian. Hắn quay người, nhìn về phía ngày càng phồn hoa Bắc Kinh thành, khóe miệng khẽ nhếch, phía sau dường như có một đầu xích long vờ quanh, cái này cuối cùng vẫn là Trẫm Giang Sơn. Truyền chỉ, lập võ đạo bốn thánh các cung phụng thánh hoàng, thánh hậu, Bùi Quốc Công, Tống Quốc Công chi tượng, tồn thiên hạ bí tịch võ đạo công pháp, khiến hậu thế võ giả chiêm ngưỡng. Khắc, chiêu cáo thiên hạ, phàm võ đạo tông sư người, đều có thể nhập các lĩnh hội phá toái hư không chi bí. Thánh hoàng ở trên trời, chúng ta ở nhân gian, cũng nên đưa lên chút người một nhà, mới sẽ không lộ ra quá mức đơn bạc. Vũ Văn Hoa cập chấn động trong lòng, vội vàng đáp ứng, thần, tuân chỉ. Dương Quảng đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy. Bản thể, hóa thân, có lẽ ngươi ở thiên giới vẫn có thể nhất niệm không chấm chi sinh tử, nhưng tất cả cũng không đáng kể, ngươi lại ở trên trời nhìn xem, chấm sẽ để cho cái này lại tùy càng thêm huy hoàng. Đợt, quyển thứ 3 kết thúc, quyển kế tiếp phong vân. Từng cái thế giới cường giả phá toái hư không, tương lai cũng sẽ ở một phương đại thế giới ở trong gặp nhau, đến tiếp sau kịch bản, tạm thời giữ bí mật. Chương 140, Hỏa Thiêu Lăng Vân Quật, cường giả chi chứng. Chương 140, Hỏa Thiêu Lăng Vân Quật, cường giả chi chứng. Lục Yên chỉ cảm thấy trước mắt ngũ sắc quang hoa hết mắt, lại mở mắt lúc, mây trôi nước chảy, hơi nước đập vào mặt. Đã đứng thẳng tại một tòa nguy nga đại Phật lòng bàn tay, phía trên là to lớn Phật tượng, phía dưới chính là quần quần sông lớn. Một vách đá điêu khắc thành lớn đại Phật giống, đây là Nhạc Sơn đại Phật. Còn chưa chờ hắn làm rõ suy nghĩ, cười dài một tiếng tự mặt sông truyền đến, Nam Sơn đỉnh phát hỏa lần cháy mạnh, Bắc Hải lặn sâu tuyết tầm lạnh. Nhiếp Nhân Vương, người rốt cục tái xuất giang hồ. Lục Yên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông một chiếc thuyền con phá sóng mà đến. Mũi tàu đứng thẳng một gã hoàng đáy vân đen, bá khí ầm ầm nam tử. Trong lực nắm cả một cái mỹ nhân tuyệt sắc, người này mặt chữ điền rộng ách, ba sợi râu dài, hai đầu lông mày khí phách tung hành. Hùng bá, cường giả chi chứng. Lục Yên con người đột nhiên co lại, hóa ra là phong vân thế giới. Cùng lúc đó, đại Phật khác một bên trên đường núi, một đạo thân ảnh màu xám đạp không mà đến. Người này quần áo một mạc đơn sơ, áo vải phục, lôi thôi lít thiết, hơi có vẻ lôi thôi, cầm trong tay rộng lớn đại đao, lưới đao chưa ra khỏi vỏ đã có hàn khí bốn phía, chính là Bắc Uống Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương. Doanh Nhi, một tháng này ngươi trôi qua như thế nào? Nhiếp Nhân Vương ân cần nhìn về phía Hùng Bá bên người nữ nhân kia. Ngươi đã bao lâu chưa từng gặp qua ta cười? Cái này một tháng ta qua như thế nào, còn muốn ta nói sao? Nhan Doanh khẽ cười nói. Nhiếp Nhân Vương, ngươi nên hận chính là chính ngươi, mà không phải Nhan Doanh, là chính ngươi không hiểu được mỹ nhân tâm. Cái này có thể trách ai đâu? Hùng Bá vừa cười vừa nói, Hùng Bá cho ta xem như nữ nhân quái hoạt, cho ta, ta muốn tất cả Nhan Doanh cười duyên giúp vào Hùng Bá trong lực. Hùng Bá, ngươi đoạt thê tử của ta, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhiếp Nhân Vương âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến mặt sông bọt nước văng khắp nơi. Gió sông đột nhiên gấp, thổi đến Hùng Bá cầm vào bay phất phới. Hắn một tay nắm cả Nhan Doanh eo nhỏ nhắn, một tay thả lỏng phía sau, tràn đầy ý cười bệ nghệ lấy bên bờ Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Minh làm gì tức giận? Chị dâu là tự nguyện theo ta hưởng thụ vinh hoa, ngươi như vậy dây dưa, há không có sai lầm Bắc Uống Cuồng Đao phong độ? Im ngay! Nhiếp Nhân Vương hai mắt xích hồng, tuyết ẩm vào đao trùng điệp cắm vào bên bờ đá ngầm. Hùng Bá, ngươi lấy thiên hạ hội thế lực uy hiếp, Doanh Nhi là bảo đảm cha con ta mới nhẫn nhục khuất phục. Vô sỉ bị ổi, có sai lầm phong phạm, hôm nay ta nhất định phải trả ngươi nơi này. Nhân Vương, không nên hiểu lầm, ta thật sự là tự nguyện. Nhan Doanh vội vàng nói, hướng Hùng Bá trong ngực lại cọ sát. Nàng ưa thích vinh hoa phú quý, ưa thích làm nhân thượng chi nhân, gả cho Nhiếp Nhân Vương là bởi vì hắn Bắc Uống Cuồng Đao thanh danh. Nhớ nàng võ lâm đệ nhất mỹ nhân, gả cho Nhiếp Nhân Vương nguyên lai tưởng rằng có thể có hưởng không hết vinh hoa phú quý, lại không nghĩ rằng hôn đản này rời khỏi giang hồ. Nàng muốn gả chính là Bắc Uống Cuồng Đao, mà không phải ẩn cư Nhiếp Nhân Vương. Một cái ẩn cư Nhiếp Nhân Vương còn có cái gì có thể đổ? Đồ hắn bẩn, đồ hắn tối, đồ ngày khác tử trôi qua khang khổ. Trước đó hài tử đều sinh, nàng không được chọn. Hiện tại có thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá coi trọng nàng, một bên là trong núi Lâm Phụ, một bên là phong quang vô hạn bang chủ phu nhân, thế nào tuyển, còn cần hỏi sao? Nhân Vương, đừng như vậy thân mật, không muốn hại ta, ta sợ Hùng Bá hiểu lầm. Ha ha ha. Hùng Bá bỗng nhiên đem Nhan Doanh đẩy ra, cực kỳ khinh thường quét nàng một cái, nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi chẳng qua là ta lợi dụng một cái công cụ, ta chưa từng có yêu ngươi. Hiện tại Nhiếp Nhân Vương rời núi cùng ta quyết chiến, ngươi đã vô dụng. Hùng Bá cười lớn một tiếng, Nhiếp Nhân Vương, ngươi liền nữ nhân của mình đều thủ không được, cũng xứng xưng võ lâm hào kiệt. Ngươi sống một đời chỉ có quyền lực không thể buông lỏng, nữ nhân bất quá là quyền lực tô điểm mà thôi, chỉ cần quyền nơi tay, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Ngươi nói có đúng hay không? Nghe lâu như vậy kia vị cao thủ, ha ha, chớ nên hiểu lầm, chấm so với các ngươi tới trước chỉ là ở chỗ này nhìn xem sân thủy, lại là quấy rầy tới các ngươi quyết đấu. Lục Yên bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại đại Phật trên đỉnh đầu. Như vậy khinh công, nhường trong lòng hai người đồng thời run lên, thật nhanh thân pháp, thế mà hoàn toàn không nhìn ra hắn là thế nào di động, trên đời này lúc nào thời điểm nhiều như thế một vị cao thủ. Hơn nữa, hắn tại tự xưng chấm. Hùng bá đối danh xưng như thế này mẫn cảm nhất, chẳng lẽ lại, hắn là Chí Tôn? Có thể Chí Tôn căn bản không phải dài cái bộ dáng này. Hảo công phu, không biết nên xưng hô như thế nào. Muốn hỏi ta là ai, vậy các ngươi nhưng phải nghe cho kỹ. Lục Yên gánh vác lấy tay nói rằng, nửa ma ban thánh cũng bán tiên, là quân là đế là Long Nhan, trong tay áo Sơn Hà cũng tứ hải, Sơn Đăng tuyệt đỉnh ta là trời. Phàm phu như hỏi ta là ai, chúng sinh trong ngộng hồng trần tiên, Lục Yên. Hai vị lại nên xưng hô như thế nào? Hùng bá cùng Nhiếp Nhân Vương hai người đưa mắt nhìn nhau, báo cái tên hảo mà thôi, còn có thể báo dạng này khí phách. Liên thơ đều đi ra, có phải hay không xem thường chúng ta những này vũ phu? Ngươi hỏi như vậy sẽ để chúng ta cảm thấy danh hảo của chúng ta thật tốt mài. Bác uống cùng nào, Nhiếp Nhân Vương. Thiên Hạ Hội, Hùng bá. Hùng bá lạnh lùng nhìn xem Lục Yên, thế nào chưa từng có nghe qua danh hào của ngươi? Sơn Đăng tuyệt đỉnh phương thấy ta, hai người các ngươi còn tại sườn núi, bên trên có mây tầng bao phủ, làm sao có thể nhìn thấy thiên sự rộng lớn? Lục Yên thản nhiên cười, hôm nay gặp nhau chính là hữu duyên, hai người các ngươi quyết chiến, liền từ chấm tới làm trọng tài. Hùng bá, ngươi cũng đừng bắt ngươi kia kiếm mỡ, kiếm kia ngăn không được tuyết tầm đao, dùng ngươi chân chính bản sự cùng hắn chiến đấu a. Dứt lời, hắn hướng về sau vừa lui, đã nắm cả Nhan Doanh rời khỏi tới ngoài trăm thước. Thật nhanh, mang theo một người tốc độ lại còn có thể nhanh đến loại tình trạng này. Cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đỉnh ở trong tuyệt đỉnh cao thủ, có lẽ hắn cũng không phải là nói khoác. Hùng bá, nhận lấy cái chết. Vậy thì tới đi. Hùng bá thanh kiếm quang ra, trực tiếp thả người bật lên, cầm bao tại Phật đỉnh triển khai như chim ưng dương cánh, tiếp ta thiên sư quyền. Quyền gió lướt qua, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết thành băng, mười trượng bên trong, đại địa xương hẳn. Nhiếp Nhân Vương không lùi mà tiến tới, tuyết ẩm đao rốt cục ra khỏi vỏ, đao quang như ngân hà chút xuống, ngạo hàn lục quyết kinh lạnh thoáng nhìn. Đao khí hóa thành to lớn hư ảnh, tầng tầng chém xuống, càng đem đánh tới xương lạnh quyền ảnh toàn bộ chém nát. Hùng bá con ngươi hơi co lại, biến quyền là trường, bài vân trường sẽ trời sắp xếp mây. Trường lực trong nhu có cương, như giang đảo sóng trùng điệp đem đao khí tầng tầng hóa giải. Hai người thân ảnh theo Phật đỉnh phát tới mặt sông, đao quang trường ảnh ở giữa nổ lên mấy trượng màn nước. Lục Yên thấy được rõ ràng, Hùng bá mỗi một chiêu đều hàm ẩn ba cố khác biệt tình lực. Thiên xương quyền âm hàn, bài vân trường kéo dài, phong thần chân mau lẹ. Tam phân quy nguyên khí quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn chỉ là dùng ba phần, còn không có quy nguyên khí, liền đã cùng hắn đánh tương xứng. Lục Yên mở miệng khen, Nhiếp Nhân Vương, trung quy là kém nửa bậc. Hoành Tạo Thiên Quân. Nhiếp Nhân Vương hét lớn một tiếng, tận lực bồi tiếp một cái nhảy chạm, 40 mét đại đao lăng không đánh xuống, lại bị Hùng Bá nhảy lên né tránh, phi, chó má Hoành Tạo Thiên Quân. Nhiếp Nhân Vương, tiếp ta tam phân quy nguyên khí. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra bóng rổ lớn nhỏ khối không khí, nội bộ xương khí, mây kình, gió lốc ba loại chân khí dây dưa xoay tròn, trong suốt như cùng một khỏa thủy cầu, trực tiếp rời khỏi tay. Nhiếp Nhân Vương vượt đao đó nữa, kia thủy cầu một phân thành hai, vượt qua tuyết ẩm đao đánh vào bộ ngực hắn. Nhiếp Nhân Vương kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại đại Phật trên gối. Nhân Vương, Nhan Doanh kinh ngạc thốt lên, vô ý thức mong muốn tiến lên, nhưng lại dừng bước lại. Nàng muốn từ bản thân bây giờ thân phận, nàng hiện tại là Hùng Bá nữ nhân, mặc dù Hùng Bá là đang lợi dụng nàng, nhưng hắn có thể cho nàng mong muốn binh hoa phú quý nhà. Ngược lại nàng đối Hùng Bá cũng không có cái gì yêu, nàng yêu chỉ là quyền lợi cùng địa vị, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thời khắc mấu chốt, không thể để cho Hùng Bá hiểu lầm, liền cắn môi giả bộ như không nhìn thấy, cúi đầu. Hùng Bá lăng không dậm chân, cờ bào tại gió sông bên trong bay phất phới. Nhiếp Nhân Vương, ngươi bại. Hắn lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ tam phân quy nguyên khí, trong mắt sát cơ tất hiện. Ngay tại Hùng Bá sát chiêu sắp xuất hiện lúc, mặt sông cuộn cuộn, sóng lớn cuộn cuộn, nước sông lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên, trong nháy mắt đã tràn qua đại Phật đầu gối. Dìm nước đại Phật đầu gối. Lục Yên trong mắt tinh quang lóe lên, hỏa kỳ lân sắp xuất thế. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân Quật phương hướng bỗng nhiên chuyển đến chấn thiên thú giống. Chỉ thấy một đạo xích hồng ánh lửa ngút trời mà lên, từ Lăng Vân Quật bên trong gào thét mà ra. Hùng Bá sắc mặt đột biến, vội vàng thu chiêu triệt thoái phía sau, hỏa kỳ lân. Nhiếp Nhân Vương giang chống đỡ đứng dậy, nhìn về phía ánh lửa chỗ, lẩm bẩm nói, dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Một đạo nóng bỏng hỏa trụ theo Lăng Vân Quật cửa hàng phun ra ngoài, hỏa diễm bốc lên ở giữa, lửa thân ảnh màu đỏ trực tiếp đem Nhiếp Nhân Vương bổ nhào. Một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt ngăn chặn Lăng Vân Quật cửa hàng, lại có ba cái cự đại bàn tay phong tỏa cái khác ba phương hướng. Hỏa kỳ lân, chấp chờ ngươi đã lâu. Lục Yên đứng ở đằng xa vừa cười vừa nói, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm hỏa kỳ lân miệng bên trong ngậm lấy Nhiếp Nhân Vương, như trung đồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Yên phương hướng. Há mồm buông ra Nhiếp Nhân Vương, ngửa đầu phát ra một tiếng biết hai nhức óc gào thét. Thân ảnh nhảy lên một cái, hung hồn liệt diễm, trực tiếp hướng về Lục Yên vị trí phun đến. Phanh! Bốn cái bàn tay khổng lồ trong nháy mắt khép lại, lăng không đem hỏa kỳ lân bắt lấy, dường như bắt lấy một cái không ngừng dãy rủa hỏa cầu khổng lồ. Hỏa kỳ lân, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Bốn đạo thanh quang trong nháy mắt biến mất tại hỏa kỳ lân miệng ở trong. Ngao giống hỏa kỳ lân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 141, lấy kỳ lân luyện kiếm hoàn, lấy nói ngoa, kinh hùng bá. Chương 141, lấy kỳ lân luyện kiếm hoàn, lấy nói ngoa, kinh hùng bá. Lục Yên thể nội xích long một tiếng long âm, há miệng hút vào, trực tiếp đem một cái kỳ lân hư ảnh theo thân thể của nó ở trong hút đi ra, nuốt vào trong miệng. Vừa mới còn tại gào thảm hỏa kỳ lân, trong nháy mắt liền không một tiếng động. quanh thân bốc lên hỏa diễm tiêu tán, túi da co vào, huyết dịch toàn bộ biến mất, bốn chuôi chỉ có chừng đầu ngón tay không chôi tiểu kiếm, phá vỡ giáp ra, tản ra hào quang màu đỏ thắm. Quang mang chập trùng như cùng ở tại hô hấp. Một thân tinh hoa, vào hết cái này bốn kiếm bên trong. Hấp thu kỳ lân huyết tinh luyện về sau, bốn kiếm hình thể rút nhỏ gấp đôi, nhưng linh tính cùng uy lực rõ ràng tăng nhiều. Không cần tinh thần chi thủ điều khiển, tâm niệm vừa động, pháp lực cấu kết, liền có thể tùy tâm mà động, hiện tại mới chính thức có mấy phần phi kiếm, kiếm hoàn bộ dáng. Lục Yên vung tay áo, bốn chuôi tiểu kiếm lập tức biến mất. Ánh mắt rơi vào Nhiếp Nhân Vương trên thân, bị hỏa kỳ lân miệng rộng cắn một cái, lại bị kỳ lân chi hỏa bỏng toàn thân. Thoạt nhìn là không có gì sống đầu. Ngươi bản thân bị trọng thương, thần tiên khó trị, còn sống cũng chỉ sẽ chịu khổ, ta tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Một trận chiến này chung quy là ngươi thua. Lục Yên hỏi, ta giết hỏa kỳ lân, cũng coi là thay ngươi báo thù, nếu có cái gì tiếc nuối, hiện tại nắm chặt nói, nếu không nói, sợ sẽ không có cơ hội. Doanh Nhi. Nhiếp Nhân Vương nằm trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng có huyết dịch tuôn ra. Nhân Vương. Nhan Doanh nhìn xem Nhiếp Nhân Vương, trong lòng có một tia đau lòng, đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, huống chi ở chung được 7-8 năm đâu. Ngươi an tâm đi a, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Gió. Cơn gió. Ta biết. Ngươi có thể. Chiếu cố chính mình. Không cần vứt bỏ. Gió. Nhi. Nhiếp Nhân Vương khó khăn giơ tay lên, chỉ hướng rừng trúc phương hướng, máu tươi theo đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Môi của hắn run rẩy, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, gió. Nhi ngươi cái dạng này quá thống khổ, ta giúp ngươi một cái. Lục Yên phẩy tay. Nhiếp Nhân Vương thân thể có hơi hơi cường, mạnh tay trọng rủ xuống, khí tức đoạt tuyệt. Một đời bắt uống cùng đau, như vậy vẫn lạc. Nhan Doanh kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhân Vương thi thể, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, Nhân Vương, ngươi cuối cùng vẫn là thua. Hùng Bá cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua Nhiếp Nhân Vương thi thể, sau đó lại nhìn về phía Lục Yên, trong mắt vẻ kiêng dè càng sâu. Các hạ thủ đoạn cao cường, có thể tùy tiện giết chết dị thú hỏa kỳ lân. Lục Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Hùng Bá, ngươi cần gió, tới. Cha hai người tiểu hài nhi nhanh chân chạy tới, chạy ở phía trước Nhiếp Phong một thanh nhào vào Nhiếp Nhân Vương trên thân kêu khóc lên. Nông gia hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Nhiếp Phong tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện, vô cùng cảm giác được rõ ràng phụ thân đã không có hô hấp. Quay đầu nhìn về phía đứng tại Hùng Bá bên người mẹ hắn, nương. Vì cái gì? Cuối cùng đều là vì cái gì? Nhan Doanh quay đầu không dám nhìn hắn. Hùng Bá lúc này lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Uyên, ngươi sao sẽ biết nghe Bồ Tát đối ta lời bình luận? Làm sao lại biết tiểu tử này? Nhiếp Phong, chính là gió. Thật kỳ quái sao? Thứ ta biết nhiều, ngươi cả đời này vận mệnh, sao lại không phải ta tại xem vân tay trên bàn tay? Ta đã sớm nói, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là trời, ngươi còn tại sườn núi, không nhìn thấy ta, chờ ngươi phong vân hội tụ, leo núi hóa rồng, lại đến thấy ta đi. Nói xong, một tay cầm lên đến hỏa kỳ lân giáp ra, trực tiếp hướng về Lăng Vân quật bên trong đi đến. Lăng Vân quật bên trong còn có thập tuyệt võ đạo, huyết bồ đề, long mạch, hiên viên hoàng đế lăng mộ. Không thể kìm được hắn không tiến vào thật tốt quan sát học tập một chút. Phong vân hội tụ, leo núi hóa rồng. Hồng Trần Tiên, Lục Yên. Người này khẩu khí thật lớn, cho dù là trong truyền thuyết võ lâm thần thoại vô danh, vô song thành kiếm thánh, khẩu khí cũng không dám như vậy khinh thường. Cái này trên giang hồ đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Ta như chỉ có thể coi là tại sườn núi, ai có thể xem như tại đỉnh núi? Ai có thể xem như ở trên trời? Hùng Bá nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, sau đó cúi đầu nhìn xem Nhiếp Phong, lại nhìn xem Nhan Doanh, hơn nữa, hắn cứ đi như thế. Hùng Bá, hắn đi không tốt sao? Nghe tên của hắn, cùng hắn biểu hiện ra thực lực, đều là một cái người cực kỳ nguy hiểm. Nhan Doanh lại đi Hùng Bá bên người nhích lại gần. Theo vừa rồi người kia trong lời nói nàng có thể nghe được, nhà mình nhi tử Nhiếp Phong là Hùng Bá hóa rồng cần phong vân một trong. Đã như vậy, mẫu bằng tử quý, Hùng Bá vừa mới mặc dù nói chuyện rất tuyệt tình, nhưng nhìn tại nhi tử Nhiếp Phong phân thượng, cho nàng một cái vinh hoa phú quý, cho nàng một cái bang chủ phu nhân, không quá phận a đương nhiên không tốt. Hắn dám như thế đi, chính là không có chút nào đem ta để vào mắt, gặp qua ta ra tay về sau còn dám bất cẩn như thế, xem ra phải thật tốt tra một chút hắn theo hầu. Tự xưng chấm, lại nói là quân là đế là Long Nhan, phạm vi đã rất nhỏ. Tất nhiên là đến từ võ lâm chí tôn một mạch. Hắn còn không có chân chính trả lời vấn đề của ta. Hùng Bá cũng không để ý tới Nhan Doanh, trong mắt hắn, quyền lực cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Nữ nhân, bất quá là khoe khoang công lao sự nghiệp vật phẩm trang sức mà thôi. Nếu mà muốn, lúc nào thời điểm không có. Huống chi cái này Nhan Doanh, Nhiếp Nhân Vương khi còn sống chơi lên còn có chút ít thú vị. Nhiếp Nhân Vương đều đã chết, còn có cái gì thú vị? Người tên là gì? Hùng Bá nhìn về phía khác một đứa bé. Ta gọi Đoạn Lãng, cha ta chính là Nam Lân kiếm thủ. Đoạn Lãng lớn tiếng nói. Nghe xong cùng mây không quan hệ, Hùng Bá trong nháy mắt liền đối với hắn đã mất đi hứng thú. Nam Lân kiếm thủ, người này còn sống có lẽ còn có thể làm hắn mấy phần hứng thú, chết một chút giá trị đều không có. Hai người các ngươi, liền theo ta về Thiên Hạ hội a. Hùng Bá, ta đây. Nhan Doanh liền vội vàng hỏi, ngươi? Đã ngươi cũng nghĩ đến, vậy thì đến Thiên Hạ hội làm người hầu a. Hùng Bá nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta làm người hầu? Ta thật là nữ nhân của ngươi a? Nhan Doanh có chút không dám tin. Bằng ngươi cũng xứng? Chơi đùa mà thôi. Dứt lời, một tay xách ở một tên tiểu tử, trực tiếp đạp mặt sông mà đi. Uy, Hùng Bá, ngươi hỗn đản! ta Đường Đường đã từng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tha rằng chết cũng sẽ không làm người hầu. Chương 142, long mạch chân giải, nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Chương 142, long mạch chân giải, nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Lăng Vân quật bên trong u ám thâm thúy, bốn trôi tiểu kiếm bay ra, chiếu sáng bốn phía vách đá. Có địa phương khô ráo, có nhiều chỗ ẩm ướt, hiển nhiên vách núi về sau có nguồn nước tương liên, tích đáp, giọt nước theo thạch nhũ bên trên nhỏ xuống, tại yên tĩnh trong huyệt động phá lệ rõ ràng. Chuyển qua một ngã rẽ, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh xích hồng dây leo bò đầy vách đá, dây leo bên trên kết lấy bóng ánh sáng long lanh trái cây màu đỏ ngòm, trong bóng đêm tản ra mê người ánh sáng màu đỏ. Huyết Bồ Đề. Lục Yên đưa tay khẽ vuốt một quả trái cây, xúc cảm ấm áp, dường như có thể cảm nhận được trong đó mênh mông sinh mệnh lực. Vật này có thể gọi là phong vân thứ nhất thánh dược chữa thương, có thể tăng công lực, có thể trị thương, thậm chí còn có thể áp chế kỳ lân máu mang tới ma tính. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, tay áo vung lên, mấy chục quả huyết bổ để toàn bộ bay vào trong tay áo. Lại tìm một ngày, vẫn không có tìm tới thập tuyệt võ đạo bức hoa chỗ. Lục Yên liền từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp đi tìm long mạch. Có thể nội xích long chỉ dẫn, long mạch vị trí, liền như là trong đêm tối một chiếc đèn, dễ dàng bị Lục Yên tìm tới ẩn giấu vị trí. Sư minh tốt, sư đệ Lục Yên hữu lễ. Đối với Hiên Viên Hoàng Đế hài cốt rất cung kính thi lễ một cái. Lục Yên mới đem Hiên Viên Hoàng Đế xương cổ sống cầm trong tay. Thể nội xích long sao động, há mồm phun một cái, phun ra một cái cỡ nhỏ kỳ lân hồn, tiếp lấy há miệng hút vào, long mạch bên trong ẩn chứa long khí, trong nháy mắt bị nó hút sạch. Tại long mạch bên trong lực lượng biến mất trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Châu đột nhiên rung động, một cỗ khí tức dâng lên, tiếp lấy liền bị chấn áp xuống. Lục Yên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng theo đại địa phía trên liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn ở trong. Dường như chỉ cần đứng tại cái này đại địa phía trên, lực lượng liền liên tục không ngừng, mãi mãi không ngừng. Tâm niệm vừa động, Lăng Vân quật toàn bộ địa đồ liền hiện lên ở não hải. Thập cường võ đạo vị trí hiện hiện trong lòng của hắn, mà liền tại hắn đem long mạch thôn vệ trong nháy mắt, thần châu long khí bỗng nhiên rung động, nguyên một đám che giấu lao quái vật tại cái này long khí khuấy động phía dưới nhao nhao tỉnh lại. Ôm La Bàn Nghê Bồ Tát bỗng nhiên phun ra một ngụm màu đến, thần châu long mạch chấn động, chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này rất không thích hợp. Đem La Bàn hướng trên mặt đất bãi xuống, lập tức đo coi như mấy hơi thở về sau, đột nhiên lại phun ra một ngụm màu đến, thần châu long mạch chấn bật, thế mà chính mình mọc chân chạy. Nói đùa cái gì, long mạch chân dài nhất định là ta học nghệ không tinh. Lần nữa tới, lau lau vết máu ở khóe miệng, Nê Bồ Tát hít sâu một hơi, lại đến. Phúc, lại là một ngụm máu phun tới, con rùa già, người lão bất tử cũng muốn đi ra làm yêu. Không đúng, phía sau còn có người làm yêu. Vừa vận thần châu long khí khuấy động, ta cũng phải đem các ngươi đều lật ra đến xem, không có có đồ vật gì có thể giấu giếm được ta Nê Bồ Tát ánh mắt. La bàn lại mở, khay chuyển động lần nữa hiện ra kim quang. Phượng Hoàng, thì ra ngươi tử kiếp sắp tới. Không đúng. Phúc, phúc, phúc. Nê Bồ Tát liền lùi lại ba bước, liên phun ba ngụm máu. Trên thân bị chính mình cái này ba ngụm máu chỗ tung tóe đến địa phương trong nháy mắt liền hiện hiện nguyên một đám bọng máu, lại đau lại cảm giác đột tràn ngập toàn thân của hắn. Không có thực lực lại nhìn trộm tiên cơ, thấy cái không nên thấy đồ vật, Nê Bồ Tát sang sông, trung quy là tự thân khó đảm bảo. Loạn, hoàn toàn loạn, tất cả cố định đồ vật toàn hắn á đều loạn. Nê Bồ Tát vừa hô hai tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng một hồi cơn đau, toàn bộ đầu lưỡi xương cùng heo lưỡi dường như chất đầy miệng, rốt cuộc nói không ra lời. Thì ra ở chỗ này, Lục Yên lần theo trong lòng chỉ thị, đi đến một vách đá phía trước, nhìn xem phía trên bức họa, mặt mang thích thú. Đao, thương, kiếm, kích, côn, quyền, trưởng, chân, chỉ, chảo, 10 loại võ học tại trên vách đá sống lại, mỗi một đạo vết khắc đều ẩn chứa kinh thiên động địa chân lý võ đạo. Đây chính là thập cường võ đạo. 30 tuổi võ vô địch sáng tạo ra treo lên đánh thiên tuế từ phúc trí cường võ công. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, tinh thần cùng bích họa cộng minh. Trong chốc lát, 10 đạo hư ảnh theo vách đá bên trong đi ra, tại trong thức hải của hắn diễn luyện tuyệt thế võ học. Oanh! Một cỗ bàng bạc võ đạo ý chí đánh thẳng vào tinh thần của hắn. 10 quả như kim cương thạch giống như lập lòe suy nghĩ rơi xuống. Hóa thành 10 thân ảnh, cùng kia 10 đạo chân lý võ đạo chiến đấu cùng một chỗ. Sau đó bị cái này 10 đạo võ đạo ý chí nhấn lấy đánh đập. Lục Yên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thể nội pháp lực vận chuyển, trèo chống suy nghĩ vận chuyển, đem cô ý chí này toàn bộ thu nạp. 3 ngày sau, Lục Yên đột nhiên mở mắt, trong mắt chỉ có 10 thân ảnh đang không ngừng diễn luyện, lại không cái gì thập cường võ đạo chân ý, chỉ có Lục Yên chân ý tốt một cái võ vô địch, tốt một cái thập phương võ đạo. Sau này sẽ là Lục Yên thập phương chiến ý. Bang chủ, ngài trở về rồi. Sắc mặt trắng bệnh cầm trong tay một cái tạo hình khoa trương tiểu phiến tử Văn Sửu Sửu nhìn thấy Hùng Bá trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy. Văn Sửu Sửu định nọt nụ cười dừng một chút, vẻ mặt kinh ngạc trừng to mắt nhìn xem Hùng Bá trong tay mang theo hai đứa bé, "Bang chủ, cái này, đây là..." Kể từ hôm nay, bọn hắn chính là Thiên Hạ hội đệ tử. Hùng Bá tiện tay đem Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng ném xuống đất, cầm bao hất lên ngồi lên bang chủ bảo tọa, "Văn Sửu Sửu, dẫn bọn hắn đi thay quần áo khác." "Đúng đúng đúng." Văn Sửu Sửu liền đội khom lưng ứng thanh, "Thuộc hạ cái này an bài mặc khác, giúp ta muốn một cái thơ hảo." "Thơ hảo?" Văn Sửu Sửu dừng bước lại, vẻ mặt chấn kinh, thơ hảo là cái gì? Chính là ra sân lúc thơ xưng danh. Hùng Bá hất lên áo choàng, muốn khí phách lại không mất văn nhã. Văn nhã bên trong có mang theo chiến công của ta. Văn Sửu Sửu mặt trực tiếp cứng đờ, bang chủ ngài yêu cầu này quá cao, thần thiếp thật sự là làm không được. A, ta biết ngươi làm không được, vậy ngươi liền đi tìm những người đọc sách kia, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải cho ta muốn đi ra một cái vang dội thơ hảo. Ta cũng không muốn lần sau gặp lại hắn thời điểm, lại bị hắn khinh bỉ một lần, để lên một đầu. Là, bang chủ. Mặt khác, cậu cái kia không có chút nào tự biết do nữ nhân ngu xuẩn, cho ta thật tốt điều giáo một chút, dạy nàng làm thế nào tốt một cái tỷ nữ. Lấy hậu thiên hạ biết nha hoàn, đều giao cho nàng đến mang. Bang chủ phu nhân, muốn cũng không cần muốn, nha hoàn đầu lĩnh liền cho nàng một cái a. Là, bang chủ. Hùng Bá ánh mắt theo Nhiếp Phong trên thân đảo qua, Phong Vân. Phong Vân, đã gió lớn như vậy mây, chắc hẳn cũng không sai biệt nhiều. Mặt khác, tụ tập trong bang tất cả hải tử, ta muốn tìm truyền nhân. Là, bang chủ, thuộc hạ cái này đi an bài. Chương 143, kẻ có tiền của ngươi, không có tiền ngươi bồi người. Chương 143, kẻ có tiền của ngươi, không có tiền ngươi bồi người. Lăng Vân quật bên ngoài, sông lớn quần quận lục bên chắp tay đứng ở Nhạc Sơn đại Phật trên đỉnh, cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng lực lượng, thức hải bên trong nhảy nhót là vừa vận học được thập phương võ đạo. Vô Song Thành, kiếm thánh độc cô kiếm, ta phải giúp ngươi một chút, ngươi nếu không thể nhanh lên một chút lĩnh ngộ ra Hủy Thiên Diệt Địa kiếm 23, ta lại nên đến đâu nhi học. Đây chính là một phương thế giới này kiếm đạo chi đỉnh. Hắn bước ra một bước, cả người như tiên dáng trần phiêu nhiên mà xuống. Bốn chuôi chừng đầu ngón tay xích hồng tiểu kiếm tại lòng bàn chân hắn xoay quanh, ra hiện tại hắn mỗi một bước phóng ra dưới chân. Đi một chút thời gian, cảm giác thể nội pháp lực dùng không sai biệt lắm, sau khi rơi xuống đất, hai chân giẫm trên mặt đất, liên tục không ngừng hùng hậu năng lượng từ hai chân hướng về toàn thân tràn vào. Bất quá là 2-3 cái hô hấp, cũng đã đem pháp lực khôi phục hoàn toàn. Thần châu long mạch, chỉ cần chân đạp tại thần châu phía trên, lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Vậy sau này muốn tối thiểu thượng thiên bên trên cùng người đánh. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai, thân hình như huyễn ảnh đồng dạng tại đại địa phía trên không ngừng lấp lóe. Xa khoảng cách xa cũng biến thành rất gần. Cũng không lâu lắm, liền chạy tới Vô Song thành phụ cận, đã có thể xa xa nhìn thấy thành thị hình dáng, hắn mới không tái sử dụng thần thông phép thuật đi đường, mà là chậm rãi hành động. Quả nhiên không hổ là phong vân thế giới, thiên địa nguyên khí sung túc, so sánh với mà nói, người bình thường thể phách cũng cường tráng rất nhiều. Tòa này Vô Song thành rất là hùng hồn, tường thành cao ngất, tinh kỳ phần phật, chỗ cửa thành người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Bây giờ trong giang hồ hai thế lực lớn, một cái là Thiên Hạ hội, một cái chính là Vô Song thành. Nhìn cái này thành chỉ khí thế cũng thực không tồi. Thập đại môn phái bị Vô Danh giết nhanh tuyệt mất căn nhi, nguyên khí đại thường, còn lâu lắm mới khôi phục. Hắn bước ra một bước, thân hình như ảo ảnh lấp lóe, hô hấp ở giữa liền tới trước cửa thành. Binh lính thủ thành chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như có người đi qua, nhưng lại nhìn không rõ ràng, không khỏi rủi rủi con mắt. Kỳ quái, vừa rồi giống như có đồ vật gì lung lay một chút ánh mắt. Trời nóng, mặt trời cũng càng độc. Chói mắt rất bình thường. Lục Yên sớm đã xuyên qua cửa thành, dạo bước tại Vô Song thành trên đường phố. Hắn thân mang trắng thuần trường bào, trong tay vướt một thanh ngọc tiêu, bộ dáng tuấn mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cô siêu nhiên vật ngoại khí chất. Người đi đường nhao nhao ghé mắt, lại không người dám tiến lên đáp lời, loại khí chất này không phải người bình thường có thể có. Vị thiếu hiệp kia lại là lần đầu tiên đến Vô Song thành. Một cái thân mặc trang phục màu xanh, trên lưng treo một thanh phổ thông trường kiếm, nhìn 18-19 tuổi nam tử trẻ tuổi cười chào hỏi hỏi. Lục Yên mỉm cười, chính là làm nghe cái này trong giang hồ Vô Song thành chính là kiếm đạo thánh địa, chuyên tới để du lãm một phen, không biết cái này Vô Song thành bên trong có thể có cái gì thú vị địa phương. Cái này nam tử trẻ tuổi gặp hắn thái độ hiền lành, lá gan cũng lớn chút, thiếu hiệp thật là đến đối địa phương. Chúng ta Vô Song thành lấy chính là Vô Song kiếm danh tự, đồng dạng cũng là thiên hạ Vô Song ý tứ. Lao thành chủ độc cô kiếm thánh càng là trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất, thiếu hiệp như là ưa thích náo nhiệt, có thể đi thành đồng sân đấu võ. Như là ưa thích thanh tịnh, có thể đi thành tây tính vũ hiên, như là ưa thích mới lạ. Hắn hạ giọng, mang trên mặt một loại chát 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 ý vị, có thể đi thành nam bách hoa cát. A. Lục Yên trong mắt lóe lên một tia hứng thú, cái gì là bách hoa cát? Nam tử kia nhìn chung quanh một chút, thanh âm thấp hơn, nam nhân thánh địa. Có thể ăn có thể uống, có thể chơi có thể ngủ. Rất mê người, rất kích thích, rất có thể mở mang hiểu biết. Hóa ra là ôm khách quy công, cách ăn mặc thành giang hồ nhân sĩ cùng người bắt chuyện, có thể thực lực của ngươi lại không giống như là quy công. Thật có thể mở mang hiểu biết. Thật có thể mở mang hiểu biết. Vậy thì đi xem một chút. Thiếu hiệp, mời tới bên này. Thanh y nam tử cười rạng rỡ, dẫn Lục Yên xuyên qua mấy đầu phồn hoa đường đi, đi vào một tòa giường cột chạm trổ 3 tầng lầu các trước. Trước lầu treo bách hoa các thiếp vàng bảng hiệu, trước cửa đứng đấy mấy vị quần áo thanh lương cô đường, đang cười duyên mời chào khách nhân. Lục Yên những năm này thấy nhiều mỹ nhân, khẩu vị đã sớm nuôi cái ăn, không là lúc trước tại tiểu lý phi đao thế giới một người đánh 10 người thái điểu. Khoe miệng khẽ nhếch, cũng liền thường thường không có gì lạ đi. Đừng nội đừng nội. Thanh y nam tử xoa xoa tay, được rồi, ở bên trong, chúng ta bách hoa các cô nương từng cái người mang tuyệt kỹ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất là chúng ta đầu bài đàn nương ngón tay mềm, kia dáng múa. Lời còn chưa dứt, trong các đống nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, ngay sau đó một cái thiếu nữ áo tím từ lầu hai cửa sổ một nhảy ra, nhẹ nhàng rơi ở trên đường phố trung tâm. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, trong tay một thanh nguyên kiếm hàn quang lấp lóe. Ngăn lại nàng, mấy cái đại hán vạm vỡ theo đại môn xông ra, đem thiếu nữ bao bọc vây quanh. Đây là có chuyện gì? Lục Yên chỉ vào hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, bước lương làm kỹ nữ mà thôi, vừa tới chúng ta bách hoa các đều nghĩ không ra, khó tránh khỏi sẽ có như thế một lần, mở ăn mặt quen thuộc cũng liền trung thực. Thanh niên vừa cười vừa nói, đừng nhìn nàng hiện tại nhảy vui mừng, một hồi ăn đau khổ liền biết trời cao đất rộng. Lục Yên lại nhiều hứng thú đứng tại chỗ nhìn xem thanh niên, lại nhìn xem ngoài cửa, có ý tứ. Các người đám hôn đản này, gạt ta sang đây xem náo nhiệt, kết quả lại là muốn để cô mãi mãi làm cái này việc không thể lộ ra ngoài. Nhìn ta không giết sạch các ngươi bọn này xuất sinh, một mùi lửa đốt đi cái này dâm ổ. Chỉ thấy kia tinh tuyết dạ cổ tay rung lên, nhuyễn kiếm như linh xà giống như đi khắp, trong nháy mắt đâm trúng hai tên đại hán cổ tay. Máu tươi vẩy ra, binh khí rơi xuống đất, còn thừa mấy người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám lên trước. Lục Yên bên người thanh niên kia lắc đầu, đối Lục Yên vừa cười vừa nói, tiểu nương môn này nhì có chút hay. Thiếu hiệp chờ một chút, ta cầm xuống nàng, một hồi sẽ hàn huyên với ngươi. Lục Yên đưa tay hơi ngăn lại, ta nghe sao không đúng, nàng là bị lửa tới sao? Thanh niên kia thấy bị ngăn lại, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không xuất thủ tự nhiên sẽ có những người khác ra tay. Ân, kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hiệp, không hiểu được giang hồ hiểm ác, lại khoác lác có như vậy một chút nhì thực lực, bị người vừa lửa, lại tới, dễ đối phó rất. Thanh niên vừa cười vừa nói, ân, có phải hay không ta cùng với nàng cũng giống vậy? Lục Yên mang trên mặt nụ cười, tò mò hỏi. Đương nhiên không giống. Thanh niên vừa cười vừa nói, ngươi so với nàng nhiều một lựa chọn đâu. A, nói thế nào? Kẻ có tiền cùng ngươi, không có tiền ngươi bồi người. Cái này tiểu nữ hiệp chỉ có thể tiếp nam khách, mà ngươi không giống, ngươi là nam khách nữ khách đều có thể tiếp. Thanh niên cười càng vui vẻ hơn, lấy ngươi tư sắc có thể nói là thế gian ít có, tiêu sái bên trong mang theo phiêu giật, tuấn mỹ bên trong mang theo anh tư. Có tiền thời điểm người cùng ngươi, chờ ngươi không có tiền tự nhiên là sẽ ngươi bồi người. Gặp phải ngươi là vận may của ta, gặp phải ta là bi ai của ngươi. Làm như vậy, như thế trắng trợn, liền không sợ đá trúng thiết bản. Đối phương như thế trắng trợn quả thực khiến Lục Yên hơi kinh ngạc. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Vô Song Thành. Chúng ta chỗ dựa là thành chủ chỗ dựa là kiếm thánh. Ngoại trừ Vô Song Thành người một nhà không tốt đắc tội bên ngoài, phổ thiên phía dưới lại có ai là không thể đắc tội đây này? Thanh niên cười rất phách lối, cười rất tùy ý, tiếng cười ở trong đó là một loại theo thực chất bên trong lộ ra tới ngang ngược cản rỡ. Lời nói này bá đạo, ta rất ưa thích. Lục Yên cười cũng rất vui vẻ. Chương 144, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Có thể dùng thực lực phá đi. Chương 144, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Có thể dùng thực lực phá đi. Sai sai. Lục Yên lắc đầu vừa cười vừa nói, ta cũng không chỉ hai cái tác dụng, ta là ba người, còn có thể thổi khúc trợ hứng. Nói xong liền đem trên tay ngọc tiêu đặt vào bên miệng nhẹ nhàng thổi. Đang cùng kia tinh tuyết dạ chiến đấu bách hoa các cao thủ, nghe vang lên bên tai nhạc khúc, đột nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể vận hành không khoái, chiêu thức động tác lập tức liền không ăn khớp. Bị tiên nữ hiệp nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm xuyên cái cổ, lúc này đâm chết. Xuất sinh, đáng chết. Tinh tuyết dạ cười lạnh một tiếng, lát một cái kiếm hoa nhi đem trên nhuyễn kiếm huyết dịch bắn bay. Tên xuất sinh kia tiếp lấy đi tìm cái chết. Phế bật, thế mà liền như thế một cái tiểu nhân nha đầu đều bắt không được. Có người lạnh hừ một tiếng, Trương Vương Lý, ba người các ngươi độc thủ, nhường tiểu nha đầu này ăn chút gì khổ, nhưng không cần cắt mặt của nàng, không thể ở trên người giữ lại sẹo. Là, lập tức lại có ba người xoay người càng nhập đường đi, đem tinh tuyết dạ vây vào giữa. Tiếng tiêu du dương, ý ý liền như tố, du dương mà thêm mỹ. Tinh tuyết dạ nhuyễn kiếm trong tay như linh xà thổ tín, thừa dịp đối phương động tác xuất hiện sơ hở lúc, liền lấy ba tên cao thủ tính mệnh. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Lục Yên, ngươi cái này từ khúc tên gọi là gì? Làm sao lại dễ nghe như vậy? Chỉ là có chút bị thương. Về mộng du tiên. Lục Yên đem ngọc tiêu theo trên môi dịch chuyển khỏi, nhẹ khẽ cười nói, chuyên tâm đối địch, ta vì ngươi tấu nhạc. Lục Yên tiếng tiêu không ngừng, khoe miệng mỉm cười, kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng vận hành chân khí còn có bướng bỉu, nghe ta tiếng tiêu mà động. Tinh tuyết dạ chỉ cảm thấy trong thai tiếng tiêu chợt cao chợt thấp, lại cùng trong cơ thể mình chân khí sinh ra cộng mình, không tự chủ được dựa theo một loại nào đó lộ tuyến vận chuyển lại. Trong chốc lát, nhuyễn kiếm trong tay của nàng quang mang đại thịnh, kiếm khí tăng vọt ba thước. Đây là. Tinh tuyết dạ vừa mừng vừa sợ, nàng cũng là loại người hung ác nhì, không nói hai lời, trực tiếp xông vào bách hoa các ở trong, nhuyễn kiếm quét ngang, một đạo hình cùng kiếm khí gào thét mà ra, đem nguyên một đám bách hoa các quản sự quy công chặn ngang chặt đứt. Máu tươi phun tung tóe, lập tức dẫn phát kinh hoàng. Từng tiếng kêu thảm vang lên, nguyên một đám cởi chuồng nam nữ, theo nguyên một đám trong gian phòng kinh hoàng chui ra. Bách hoa các bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, tiện nhân, dám ở bách hoa các dương ai? Một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô nhanh chân đi ra, để chân nửa người trên, cầm trong tay một thanh trọng kiếm, kiếm rộng 5 thước, dài 2 thốn, dài 3 thước 7 tấc, khí thế hùng hổ. Tiểu nương bị muốn chơi cầu, là bách hoa các tổng quản trọng kiếm không mũi Lưu Bá. Trong đám người có người kinh hô, Lưu Bá ánh mắt lạnh lùng đảo qua thi thể trên đất, ánh mắt theo tinh tuyết dạ trên thân dịch chuyển khỏi, dừng lại tại Lục Yên trên thân. Tiểu nương môn này nhi thực lực thấp, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ. Lục Yên nuốt nuốt ngọc tiêu, chính là. Vậy thì đi chết. Lưu Bá giận quát một tiếng, trên tay trọng kiếm vào đầu chém xuống, hình phong gào thét, lại mơ hồ có tiếng quỷ khóc. Tinh tuyết dạ vừa muốn xuất thủ, đã thấy Lục Yên ngọc tiêu nhẹ giơ lên, tại lưỡi kiếm kia bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, đốt. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt, Lưu Bá chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, nứt gan bàn tay, vô phong trọng kiếm lại đứt thành từng khúc, biến thành mảnh vụn đầy đất. Ngươi. Lưu Bá hai nhiên thất sắc, lại cảm thấy ngực tê dần, lảo đảo lùi lại, có một mảnh vụn, bản bản chính chính cắm ở hắn tâm khẩu phía trên. Đem Lục Yên mang tới người thanh niên kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả, rón rén liền muốn trốn, lại bị Lục Yên dùng ngọc tiêu đè lại bà bay, chớ vội đi, vừa rồi ngươi cười kiêu ngạo như vậy, hiện tại lại cười đến vài tiếng, để cho ta nghe một chút. Các cặc, các cặc. Đến người cùng vừa rồi như thế phách lối, giống liền sống, không giống liền chết. Ha ha, các cặc. Ha ha, khắc khắc. Hắc hắc. Đại gia tha mạng, trong lòng ta không có lực lượng, không cười nổi như thế thanh âm tới. Thanh niên lập tức quỳ xuống đất, ba ba cho mình bảy bà miệng. Sau mặt xương phụ trướng, khoe miệng mang máu, vẻ mặt thê thảm nói, cái này bách hoa các là thành chủ em vợ sản nghiệp, tài cao thế lớn, tiểu tử cũng là bất đắc dĩ, ta cũng là vô tội à. Thiếu hiệp, ngài mau chạy đi. Người đầu không lại họ, mau trốn. Chuyện bên này bên kia khẳng định đã biết. Nếu ngươi không đi, liền đi không được. Nhìn hắn kia vẻ mặt lo lắng bộ dáng, giọng quan thiết, người không biết còn tưởng rằng hắn cùng Lục Quên là cùng một bọn đâu. Quả nhiên, như hắn lời nói, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, một đội thân mang thống một ăn mặc võ giả đang nhanh chóng tới gần, cầm đầu là một gã hoa phục trung niên, khí thế bất phàm. Đội chấp pháp đảo mắt liền tới, đem hai người bao bọc vây quanh. Hoa phục trung niên lặng lẽ liếc nhìn hiện trường, trầm giọng nói, người nào dám tại Vô Song thành hành hung? Tinh Tuyết Dạ cắn răng nói, là bọn hắn gạt người, bức lương làm kỹ nữ trước đây. Trung niên ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn bức người, dám bức lương làm kỹ nữ, thật to gan, ta đến đem cho các ngươi làm chủ. Lý Kiêu Kỳ đứng lên, trả lời ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quỳ gối Lục Yên trước mặt thanh niên lập tức đứng dậy, vẻ mặt bi phẫn nói rằng, đại nhân, đôi cậu nam nữ này quá ức hiếp người, cô gái này trời sinh tiện hóa, không có nam nhân sống không được, muốn tới chúng ta bách hoa các già bản thân, chúng ta nhìn hắn đáng thương, miễn cưỡng đồng ý, không nghĩ tới nam này cùng cái này tiện nữ nhân là một đám, ỷ vào võ công cao cường, cầm tiền liền phải đổi ý chẳng những đoạt tiền, còn muốn giết người, càng phải đem chúng ta cái này bách hoa các đốt. Tốt một đôi cậu nam nữ, giang tại Vô Song thành bên trong làm càn. Cầm xuống. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Tinh Tuyết Dạ khí trong mắt đỏ lên, chưa từng có như thế bị người hoan buồn qua, là bọn hắn gạt người, gạt ta tới còn không nhìn ra bọn hắn là một đám sao. Ngươi thật đúng là xuẩn có chút buồn cười đâu. Lục Yên điểm nàng một chút, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái này bách hoa cắt chính là của ngươi sản nghiệp à, đều cho tới bây giờ còn trang bộ dáng gì. Là người thông minh, đáng tiếc khó sống lâu dài. Trung niên nhân kia cười lạnh, bắt lấy bọn hắn, thật tốt điều giáo. Lục Yên đem ngọc tiêu vượt đưa bên môi, thổi lên một đoạn hoàn toàn khác biệt làn điệu. Tiếng tiêu mãnh liệt, như kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm. Tất cả nghe được tiếng tiêu đội chấp pháp viên động tác đồng thời trì trệ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Phốc 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 phốc, có người muốn huyệt trực tiếp nổ tung, có người liên tục phun máu. Chân khí trong cơ thể hỗn loạn, cả người dường như một cái nhỏ túi thuốc nổ đồng dạng. Hoa phục trung niên cả kinh thất sắc, âm ba công. Đại gia phong bế huyệt trên hai. Lục Yên trong lòng lắc đầu, phong bế huyệt trên hai liền hữu dụng a. Hắn tiếng tiêu đột nhiên chuyển gấp, như sóng lớn vô bờ, một đợt cao hơn một đợt. Trên đường phố bàn đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, đội chấp pháp viên trên thân xuất hiện vết đao vết kiếm. Dường như bị vô hình đao khí, vô hình kiếm khí gây thương tích. Nhao nhao ngã xuống đất kêu rên. Kia một thân hoa phục vệ quân thống lĩnh miễn cưỡng trèo trống, nghiêm nghị nói, các hạ đến tuột cùng là ai? Cùng Vô Song thành là địch, có thể muốn cân nhắc hậu quả. Hậu quả? Cái gì gọi là hậu quả? Cái gì là hậu quả? Đắc tội ta chính là các ngươi kinh khủng nhất hậu quả. Tiếng tiêu như cũ tại kéo dài, cũng không có chút nào gián đoạn. Lục Yên thanh âm lại như lôi đình đồng dạng vang vọng tại Vô Song thành trên không. Đây là không khí tại chấn động phát ra tiếng, loại thanh âm này hùng vĩ, trầm thấp, mang theo một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Hoa phục trung niên sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp tựa như núi cao đấu đá mà xuống, hai chân không bị khống chế run rẩy lên. Hắn giang chống đỡ lấy quát, cuồng vọng. Vô Song thành há lại cho ngươi làm cản. Lời còn chưa dứt, Lục Yên tiếng tiêu đống nhiên cất cao, như vượng mình cửu tiêu. Lít nha lít nhít vô hình kiếm quang, trong nháy mắt đem hắn đánh trúng. Huyết nhục vẩy ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một người, vậy mà trong nháy mắt ngay tại cái này sóng âm phía dưới, hóa thành một quả khô lâu. Kia khô lâu ngón tay, còn chỉ vào Lục Yên chỗ phương hướng ngồi giận dữ mắng mỏ hình thái. Phanh! Khô lâu đổ sụp trên mặt đất. Chương 145, đối chiến kiếm thánh độc cô kiếm, cảm thụ thánh linh kiếm pháp. Chương 145, đối chiến kiếm thánh độc cô kiếm, cảm thụ thánh linh kiếm pháp. Tinh Tuyết Dạ nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhuyễn kiếm trong tay bịch một tiếng ngã rơi xuống đất. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tài năng như thần võ công, chỉ dựa vào tiếng tiêu là có thể đem người sống quả thành cô lâu. Làm gì mà ra? Lục Yên thu hồi ngọc tiêu, khẽ cười nói, không phải muốn đốt đi cái này dâm hồ sao? Tinh Tuyết Dạ cái này mới hồi phục tinh thần lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đa tạ tiền bối tương trợ. Ta cái này, nàng lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài, như rồng ngâm hổ gầm, chấn động đến cả con đường đều đang rung động. Cao nhân phương nào, dám ở ta Vô Song thành dương ai? Thanh âm này từ xa mà đến gần, một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, một đạo thân ảnh màu xám đã như đại bàng giống như lướt đến đám người đỉnh đầu, nhẹ nhàng rơi ở trên đường phố trung tâm. Người tới ước chừng gần chừng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, hai mắt như điện, trên lưng treo một thanh cổ phát trường kiếm, khí thế tựa như núi cao trầm ổn. Lục Yên nhãn tỉnh sáng lên, rốt cuộc đã đến ra dáng. Tinh Tuyết Dạ lại sắc mặt đại biến, thấp giọng nói, là Vô Song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương. Tiền bối cẩn thận, người này võ công sâu không lường được. Độc Cô Nhất Phương ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, cuối cùng dừng lại tại Lục Yên trên thân, lạnh lùng nói, các hạ thật to gan, giết ta đội chấp pháp thống lĩnh, hủy ta Vô Song thành sản nghiệp, hôm nay nếu không cho ra bằng dao, mơ tưởng còn sống rời đi. Ngươi mong muốn bàn dao, vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo. Lục Yên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, một bàn tay phiến ở trên mặt đem hắn vỗ bay ra ngoài. Thứ nhất bàn tay quạt ngươi dưới trướng bức lương làm kỹ nữ. Không đợi hắn rơi xuống đất lại một bàn tay phiến đi qua. Thứ hai bàn tay quạt ngươi dưới trướng có mắt không trọng. Độc Cô Nhất Phương rõ ràng cũng là tọa trấn một phương cao thủ, có thể hắn giờ phút này cảm giác chính mình phảng phất như là người bình thường như thế, một thân thực lực không thi triển ra được nửa điểm. Loại này kinh khủng cảm giác các bách, ngay cả cái kia vị tiện nghi ca ca kiếm thánh Độc Cô kiếm cũng chưa từng mang đến qua. Cái tát thứ ba, liền phiến ngươi dám cùng ta muốn bàn giao. Cái tát thứ ba rơi xuống, Độc Cô Nhất Phương như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào bách hoa các bảng hiệu bên trên. Kia thiếp vàng bách hoa các ba chữ ứng thanh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, vị này vô song thành chủ chật vật rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ba bàn tay đánh tan kiệt ngạo chi hồn, cả con đường lặng ngắt như tờ. Tinh Tuyết Dạ trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đây chính là Độc Cô Nhất Phương. Trong giang hồ thế lực lớn nhất, vô song thành thành chủ, trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ, lại bị người giống như đập rồi tiện tay đập bay. Cái này xinh đẹp tiểu ca ca đến tuột cùng là cái gì? Người này đến cùng là ai? Độc Cô Nhất Phương miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ba bàn tay, vẹn vẹn ba bàn tay đem hắn xoa dẹp vào tròn, loại thực lực này quả thực không thể tưởng tượng. Thành chủ, hiện ở bên cạnh hắn ngây ngốc Lý Kiêu Kỳ mau đem Độc Cô Nhất Phương đỡ tốt. Chính là ngươi đem bọn hắn mang tới. Độc Cô Nhất Phương nhìn vẻ mặt kinh hãi sợ hãi Lý Kiêu Kỳ, trong mắt hắn ý, quả thực có thể đem người đông chết. Liên mẹ hắn là ngươi cho ta gây ra lớn như thế phiền toái, để cho ta rất lớn như thế người. A, cái này, cái kia, kỳ thật a, thành chủ đại nhân tha mạng, đều là các chủ phân phó để cho ta làm, cùng ta không dưa a thành chủ đại nhân. Lý Tiêu Kỳ tưởng một vòng cũng không có tìm được cái gì lý do thích hợp, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phanh, Độc Cô Nhất Phương một bàn tay đập nát đầu của hắn, xuất sinh, cùng ngươi không dưa, vậy thì cùng ta có liên quan. Lao tử bạch hai ba bàn tay, một bàn tay chụp chết hắn về sau, lại cẩn thận nhìn xem Lục Uyên, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Lục Uyên đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, danh hào của ta, ngươi còn chưa xứng biết. Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh, réo rắt như phượng gáy, vang tận mây xanh. Một đạo thân ảnh màu trắng đạp không mà đến, mỗi phóng ra một bước, dưới chân liền ngừng tụ ra một đạo kiếm khí đi theo, mặc dù chỉ là một người, lại như thiên quân vạn mã. Kiếm Thánh, là Kiếm Thánh đại nhân đến. Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Độc Cô Kiếm, ngươi rốt cục lộ diện. Ông lão mặc áo trắng kia râu tóc hoa râm, khuôn mặt lại như trẻ con hồng nhuận, hai mắt bên trong hình như có kiếm quang lưu chuyển. Hắn rơi vào Độc Cô Nhất Phương trước người, ánh mắt như điện nhìn thẳng Lục Uyên, các hạ uy phong thật to, tại vô song thành như thế làm cản. Đại ca, Độc Cô Nhất Phương như thấy cứu tinh, liền vội vàng đứng lên, người này. Kiếm Thánh đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa cách Lục Uyên, ta tại nhà tranh tính toán, lấy kiếm tâm thể ngộ thiên tâm, cảm ứng bên trong có chân long tự đông bắc phương hướng mà đến, chắc hẳn chính là các hạ rồi. Có thuật chú nhan, ngươi là cái nào một đại chí tôn? Lục Uyên khẽ cười một tiếng, lại chớ nhiều lời hỏi nhiều, trước hết để cho ta nhìn người kiếm. Kiếm Thánh nhãn bên trong tinh quang tăng gọn, tốt. Lão phu đang muốn kiến thức một chút, các hạ đến tuột cùng là bực nào võ công. Lời còn chưa dứt, Kiếm Thánh chập chỉ thành kiếm, một đạo vô hình kiếm khí phá không mà ra, thẳng đến Lục Uyên cổ họng. Một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa 22 loại biến hóa, phong kín Lục Uyên tất cả đường lui. Lục Uyên không tránh không né, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ, một đạo xích hồng kiếm khí bắn ra, cùng Kiếm Thánh kiếm khí trên không trung chạm vào nhau. Oeng! Khí lãng lan lộn, kiến trúc chung quanh cửa sổ toàn bộ chấn vỡ, vây xem đám người bị lật tung một mảnh. Tinh Tuyết Dạ vội vàng vận công chống cự, vẫn bị dư ba đẩy đến liền lùi mấy bước, trong lòng hãi nhiên. Bụi mù tan đi, Lục Uyên cùng Kiếm Thánh cách xa nhau 10 trượng mà đứng, ở giữa mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt vài thước khe rãnh. Hảo kiếm pháp, Kiếm Thánh tán thưởng, có thể như thế hời hợt đón lấy lão phu kiếm tám, các hạ là đệ nhất nhân. Vừa mới ta dùng 5 phần lực, ngươi dùng mấy phần? Lục Uyên bàn tính toán một cái, nếu như ta nói không đến một phần lời nói, có phải hay không sẽ quá qua đả kích lòng tin của hắn? Không sai biệt lắm 4 phần a. Lục Uyên lắc đầu, nghe qua Thánh Linh kiếm pháp chỉ dành, chỉ là kiếm 22 còn chưa hết, hôm nay để ngươi thỏa thích thi triển, lại làm cho ta xem một chút. A. Kiếm Thánh không những không giận mà còn cười, khẩu khí thật lớn, xin chỉ giáo. Độc Cô Kiếm áo bào không gió mà bay, cả người dường như hóa thành một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn hai ngón khép lại, lăng không vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, kiếm 18. Trong chốc lát, 18 đạo kiếm khí như hoa sen nở rộ, đem Lục Uyên quanh thân yếu huyệt toàn bộ bao phủ. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc nhanh chóng, hoặc nặng nề. Lục Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải năm ngón tay mở ra, đỏ vàng bạch lục hắc kiếm khí năm màu theo đầu ngón tay bắn ra, đến hay lắm. Kiếm khí năm màu trên không trung sen lẫn thành mạng, đem 18 đạo kiếm khí toàn bộ chặn đường. Kiếm khí va chạm thanh âm như châu rơi khay ngọc, đinh đinh đàng đàng vang lên liên miên. Kiếm Thánh nhãn bên trong chiến ý càng tăng lên, kiếm 21. Một kiếm này ra tay, một đạo sáng chói kiếm quang như ngân hà treo ngược, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chém về phía Lục Uyên. Bị ngạn kiếm quyết, thức thứ 7. Lục Uyên cũng chỉ một kiếm vung ra. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, phương viên 100 mét bên trong kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Hai thân ảnh tại phế tích bên trong không ngừng va chạm, đại lượng kiếm khí không ngừng bay tán loạn. 10 cái hô hấp về sau, đùi mù tràn ngập ở giữa, Kiếm Thánh liền lùi lại vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đại ca, Độc Cô Nhất Phương kinh hô. Kiếm Thánh khoát tay ra hiệu không ngại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong bụi mù, đây là cái gì kiếm? Bị ngạn kiếm quyết cùng thập tuyệt kiếm đạo. Lục Uyên lặng lặng nói, kiếm 1 tới kiếm 18 là hữu tình chi kiếm, kiếm 19 tới kiếm 22 là vô tình chi kiếm. Đáng tiếc kiếm ý chưa hết, 10 vị trí đầu 8 kiếm hữu tình là căn, 4 kiếm sau vô tình là lá, mà cuối cùng đẹp nhất nhất tuyệt hoa vẫn còn chưa nở rộ. Độc Cô Kiếm, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, kiếm 22 luyện thành đến nay đã nhiều năm như vậy, kiếm 23 lại vẫn không có mảy may mánh khỏe, bảo thủ, làm cho người thất vọng. Lục Uyên xoay người rời đi, Kiếm Thánh thân bên cạnh Độc Cô Nhất Phương đầu trực tiếp rơi xuống. Mệnh của hắn ta lấy đi, như muốn báo thủ, một năm về sau ta tới tìm ngươi, hy vọng có thể nhìn thấy ta muốn thấy. Chân chính tuyệt thế kiếm pháp. Nếu là không cách nào hài lòng sự hăng hái của ta, vô song thành liền cũng không có tồn tại cần thiết. ngươi đến tột cùng là ai? Lục Yên cũng không trả lời, nhưng là giữa thiên địa không khí chấn động, phát ra trầm thấp mà hùng vĩ thanh âm. Nửa ma ban thánh cũng bán tiên, là quân là đế là long nhan. Trong tay áo sơn hà cũng tựa như biển, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là trời. Như muốn biết ta tính danh, đợi đến ngươi đã luyện thành kiếm 23 hỏi lại a sườn núi người, tầng mây che mắt, có thể nào nhìn thấy thiên sự rộng lớn. Kiếm thánh độc cô kiếm đứng tại chỗ, không thèm để ý chút nào bên người thi thể không đầu, nhìn xem Lục Yên biến mất phương hướng, trong miệng chậm rãi nói rằng: "Kiếm 23 mà tại cách đó không xa một cái quán rượu ở trong, một cái nhìn trung niên bộ dáng nam tử sờ lên cằm, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Học được, học được. Chính là cái này mùi vị, cương giả liền phải là cái này mùi vị. Người này là ai? Tại sao không có chút nào ấn tượng? Gia hỏa này so ta đều có thể trang a chính là kiếm pháp đó làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt. Rất giống cái kia chết mất quái vật gia súc." Chương 146, Hồng Trần Tiên là trường sinh khách lại không phải Hồng Trần Tiên. Chương 146, Hồng Trần Tiên là trường sinh khách lại không phải Hồng Trần Tiên. Lục Yên chắp tay mà đi, chạy như bay, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực một bước mấy trượng. Vậy tiểu nữ hiệp đi theo phía sau hắn, vận chuyển kinh công, sử hết bú sữa mẹ khí lực, khả năng đuổi theo. Đợi đến ra vô song thành, Lục Yên tốc độ lập tức nhanh, bất quá là mấy hơi thở, liền đã nhanh đến tinh tuyết dạ không nhìn thấy bóng lưng tình trạng. "Tiểu nữ hoa, dẫn ngươi ra khỏi thành, đã là hắn thương hại, lại nghi truy, các ngươi duyên phận không đủ, ngươi là không đợi kịp." Một cái tóc rối bù trung niên nhân xuất hiện tại bên người nàng vừa cười vừa nói, "Vực này nhân vật, cả một đời ngươi có thể gặp một lần cũng đã là tam sinh hữu hạnh, không cần hy vọng xa vời quá nhiều." Dứt lời, dưới chân tốc độ đột khởi, giống nhau lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại tinh tuyết dạ giữa tầm mắt. Lại là một cái đại cao thủ. Tinh tuyết dạ trong lòng không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, tốc độ của hắn quá nhanh, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho. Nàng liền xem như có quấn lên tâm, cũng không có quấn lên cơ hội. Rời đi vô song thành đã có nửa ngày, Lục Yên trong lòng còn tại dư bị cùng kiếm thánh trận chiến kia. Cùng hắn hiện tại chiến lược so sánh, kiếm thánh thực lực cũng không mạnh. Theo kiếm vừa đến kiếm 22 hắn toàn bộ thể hội một lần, đáng tiếc, hắn cũng không phải là loại kia nghe một biết trăm ngộ tính tuyệt thế thiên tài. Mặc dù nhớ kỹ tất cả chiêu thức động tác, cũng có thể dùng trường sinh chân khí bắt chước được đến. Nhưng là, đối với kiếm 23 mà nói, chỉ có thể nói không có đầu mối. Kiến thức vẫn còn có chút quá ít, nếu là kiến thức đủ rất rộng lớn, dù cho là ngộ tính không đủ, cũng đủ để dòm thứ nhất ban. Lục Yên than nhẹ một tiếng, đột nhiên ngừng chân. Phía trước trong sân gốc, một đạo thân ảnh màu xám đang dựa đá xanh, tự rót tự uống. Người kia ước chừng tuổi hơn 40, khuôn mặt nho nhã, tóc rối bù rất có vài phần không bị trói buộc ý vị. Màu xám trắng ba sợi râu dài theo gió nhẹ phẩy. Thấy Lục Yên đến, hắn nâng chén ra hiệu. Sơn giá gặp lại tức là hữu duyên, các hạ có thể nguyện cùng uống một chén. Là gặp lại a. Người lão tặc này đều đuổi ta một đường. Lục Yên ánh mắt chớp lên, nhìn bộ dáng này là Từ Phúc không giả. Tốt. Lục Yên bật cười lớn, phất tay áo ở giữa đã tới thạch trước. Tại hạ Từ Phúc, một giới giang hồ tán nhân. Trung niên nhân rót đầy một chén thanh rượu đưa tới. Vừa rồi thấy các hạ tự phương bắc hướng mà đến, thật là mắt thấy trận kia kinh tiên chi chiến. Lục Yên tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng một gõ. Từ Phúc, cũng là tên rất hay. Từ Phúc trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. A, danh tự này bình thường, các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Truyền thuyết tần thường có phương sĩ Từ Phúc, phụ thủy hoàng đế chi mệnh, xuất đồng nam đồng nữ đông độ cầu tiên, tìm kiếm trường sinh bất lao chi dược. Danh tự này có đại năng lực, lên cái tên này không đơn giản, gọi cái tên này cũng không đơn giản. Lục Yên vừa cười vừa nói, Từ Phúc cười ha ha một tiếng, bất quá là phụ mẫu tùy ý lấy tên mà thôi. Cũng là các hạ khí độ phi phàm, không biết xưng hô như thế nào. Lục Yên đem rượu uống một hơi cạn sạch, người khác hỏi ta không có tư cách, ngươi như hỏi, cái này ngược lại cũng đúng đến nói một chút. Ta tên Lục Yên, tên rất hay. Từ Phúc vô án tán thưởng. Tốt chỗ nào? Lục Yên hỏi. Từ Phúc động tác lập tức trì trệ, khách sáo một chút, ngươi còn chăm chú, thật sự là bất đương nhân tử. Gia hỏa này dùng ngôn ngữ thăm dò ta, sợ là biết chút ít thân phận của ta, có thể ta còn không biết hắn đến tuột cùng là ai, cái nào chỗ nào đều tốt. Long xà khởi lục, long lặn trong nguyên. Đây là có chân long bắt nguồn từ lục, lặn trong nguyên, bên trên tại cửu thiên. Danh tự tốt, võ công tốt hơn. Khó trách có thể đánh bại dễ dàng kiếm thánh, tiện tay giết chết độc cô nhất phương. Lục Minh đệ nhân vật bậc này, còn liền nên có một cái kinh thiên động địa thơ hảo cùng nhau xứng đôi. Thế nào? Từ Minh không có a? Lục Yên vẻ mặt kinh ngạc, ta xem Từ Minh cũng là thế gian thiếu có nhân vật, làm sao lại liền thơ hảo đều không có? Xấu hổ chết người. Từ Phúc nụ cười không giảm, dùng tay che mặt, có chút lúng túng nói, thứ không dám giấu giếm, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Hắn đứng dậy chắp tay, vừa rồi ở đằng kia vô song thành bên trong, nghe Lục Minh thơ hảo, khí thế bằng bạc, làm lòng người gãy. Tại hạ hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại khổ vì không có xứng đôi thân phận thơ hảo, muốn mời Lục Minh đệ chỉ giáo. A. Lục Yên nhíu mày, Từ Minh muốn cái gì dạng thơ hảo? Khí phách lại không mất văn nhã, nghe xong đã cảm thấy ta chính là người như vậy. Từ Phúc nói, nếu có thể như ta mong muốn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Từ Minh đã mở miệng, ta cũng không tiện cự tuyệt. Lục Yên hơi chút trầm ngâm, bất quá cái này thơ hảo cần biết người biết tính, không bằng Từ Minh trước tiên nói một chút sự tích của mình. Từ Phúc vê dâu suy tư, lão phu tại hạ tính tình lười nhác, ưa thích du lịch tứ phương, đã từng xem Thương Hải Tang Điền chi biến, đã từng thấy vương triều hưng suy thay đổi. Thời thông y thuật đan đạo, có mấy phần nhìn người năng lực. Có. Lục Yên bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay nhìn trời, mây bên ngoài nhàn xem tần lúc nguyệt, lô bên cạnh cười nấu hán cung trà. Giữa ngón tay biển cả rượu trong chén, trong tay áo thời gian vê làm cát. Trường sinh khách, Từ Phúc. Trong sơn cốc nhất thời yên tĩnh, Từ Phúc kinh ngạc nhìn qua Lục Uyên bóng lưng, trong mắt kinh nghi bất định. Cái này thơ hảo nhìn như tùy ý, lại không bàn mà hợp hắn ngàn năm kinh nghiệm, Tần Lục Nguyệt, hắn cung trà, biển cả đều cùng hắn cùng một nhị tờ. Nhất là Trường Sinh Khách ba chữ, quả thực như là lợi kiếm trực chỉ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Tốt. Thơ hay hảo. Từ Phúc cố tự trấn định, trên đời này làm sao có thể có người biết ta lai lịch? Liền xem như thủ hạ của ta, bọn hắn cũng không biết ta căn nguyên, người này đến tột cùng là ai? Lại có như thế nào bí mật? Là giống như ta cũng có trường sinh chi năng, vẫn là cùng nghe Bồ Tát như thế biết đến đồ vật rất nhiều. Lục huynh đệ quả nhiên đại tài, này thơ hảo rất được tâm ta. Thơ hảo thơ hảo. Có thơ cũng có hảo, ta hảo là trường sinh khách, Lục huynh đệ hảo lại là cái gì? Từ Phúc vẻ mặt tò mò hỏi, Lục Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, ta hảo à, gọi là Hồng Trần Tiên. Từ Phúc con ngươi co rụt lại, Hồng Trần Tiên là trường sinh khách lại không phải Hồng Trần Tiên. Hắn đây là tại điểm ta, lại tại điểm ta. Từ Phúc đem chén rượu nhẹ nhàng thả ở trên tảng đá, ánh mắt rất phức tạp. Hồng Trần Tiên, tốt một cái Hồng Trần Tiên. Hắn thấp giọng tái diễn, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu bên dưới, Lục huynh đệ danh hào này, cũng là cùng ta cái này trưởng sinh khách tôn nhau lên thành thú. Chỉ là như vậy, ta cảm thấy còn có càng nhiều. Lục Yên vừa cười vừa nói, Từ huynh ngươi giấu rất sâu, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Ha ha, Lục huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Từ Phúc cười to, tay áo vung lên, trên bàn đá trống rông thêm ra một bình rượu mới. Thứ không dám giấu giếm, lão hủ sống những năm này, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy như Lục huynh đệ nhân vật như vậy. Tuổi con trẻ, liền có thể đánh bại dễ dàng Độc Cô Kiếm, tiện tay đánh chết Độc Cô Nhất Phương. Tuổi con trẻ. Lục Yên cười như không cười cắt ngang hắn, Từ huynh thế nào biết ta tuổi còn trẻ? Từ Phúc trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục bộ kia nho nhã hiền hòa bộ dáng. Xem Lục huynh đệ xương cùng nhau bất quá 24-25, làm sao không tính tuổi còn trẻ? A. Lục Yên giả bộ kinh ngạc, giống như Từ huynh rõ ràng gần 2000 tuổi, tướng mạo cũng chỉ có 4-50 a. Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Từ Phúc hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, ngón tay run nhẹ nhẹ. 1700 năm đến, theo không có người ở trước mặt điểm phá bí mật của hắn. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, thanh âm biến trầm thấp, Lục huynh đệ biết được không ít, ta không nhiều không ít, vừa bạn. Lục Yên khẽ nhấp một cái rượu, tỉ như biết Từ huynh bản danh liền gọi Từ Phúc, biết thiên môn, biết đế thích tiên. Phanh. Chén rượu tại Từ Phúc trong tay nổ tung, rượu dịch văng khắp nơi lại giữa không trung ngưng kết thành băng, đi thành nguyên một đám băng tiễn, chỉ vào Lục Yên, sơn cốc nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất kết lên một tầng mỏng sương. Từ Phúc trong mắt lại không một chút nho nhã, thay vào đó là ngàn năm tích lũy hùng hồn tinh thần cùng sát ý, ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn gần từng chữ hỏi. Chương 147, đầy máu kéo nhị hồ, tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ. Chương 147, đầy máu kéo nhị hồ, tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ. Từ Phúc, 1700 năm không thấy, ngươi liền chấm đều không nhận ra rồi. Lục Yên trong nháy mắt đem tự thân lực lượng tinh thần, xích long chi huy, long mạch khí tức bung ra, một nháy mắt long uy như ngục, như thủy hoàng đế đích thân tới, vẫn là long uy phóng đại bản. Thủy hoàng đế. Bèo một cái, Từ Phúc trực tiếp vọt lên không trung, ngao ngao cuồng nhảy lên, dường như thoát cương chó hoang. Ha 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 ha. Lục Yên ngồi ở trên tảng đá, cười ha hả, 1700 năm đi qua, thủy hoàng đế lưu tại Từ Phúc trong lòng bóng ma, đến bây giờ còn không có tiêu tán. Cậu thả thành tiên bước để ngươi dùng thành hầu tự bên trên đại thụ, đặc sắc, sát thực đặc sắc. Hỗn đản, ngươi hỗn đản, cầm bệ hạ tới làm ta sợ. Qua một hồi lâu, Từ Phúc mới một lần nữa nô đầu ra, đại tần quốc vận thuộc thủy, là hắc long, trên người ngươi long khí xích hồng như máu, là xích long, ngươi rõ ràng là hán gia thiên tử, lại hù dọa ta lão nhân gia này. Vừa rồi hơi kém đem lão nhân gia ta nước tiểu đều dọa đi ra, thật sự là bất đương nhân tử. Lục Yên cầm chén rượu uống rượu, vừa cười vừa nói, từ lao ca cái này lại trở về. Không trở lại không được, ngươi biết quá nhiều. Từ Phúc giống nhau vừa cười vừa nói, ngươi không chết, tâm ta bất an a. Thở ra một hơi, hóa thành một đạo hàn băng tiến thẳng đến Lục Yên mặt. Lục Yên đối mặt Từ Phúc đống nhiên bộc phát sát ý, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu ngón tay tại băng tiễn bên trên một chút. Đốt, tất cả băng tiễn ứng thanh vỡ vụn, hóa thành nóng ánh bột phấn phiêu tán. Từ huynh làm gì tức giận? Lục Yên vắt tay áo ở giữa, sơn cốc nhiệt độ khôi phục như thường, ta bất quá là vừa lúc biết một chút chuyện cũ mà thôi. Từ Phúc gắt gao nhìn chằm chằm Lục Yên, ngàn năm tu vi tại thể nội trào lên, biết quá nhiều người, thường thường sống không lâu. Vậy sao? Lục Yên bỗng nhiên đưa tay, một đạo xích hồng kiếm khí phá không mà ra. Từ Phúc con ngươi đột nhiên co lại, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh né tránh, đã thấy kiếm khí kia vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích, lại đuổi theo hắn liên biến bảy cái phương vị. Thánh tâm tứ tuyệt vạn trượng xuyên vân. Vô số băng nhận chống giống ngưng kết, cùng xích hồng kiếm khí chạm vào nhau. Vâng. Khí lãng quần quần ở giữa, Từ Phúc liền lùi lại ba bước, tay áo bị kiếm khí dư ba xé mở một đường vết rách. Lục Yên dưới chân xuất hiện một đạo thật dài vết cắt, khoảng chừng xa 7 mét. Tại công lực thâm hậu trình độ bên trên, vẫn là Từ Phúc càng cao thêm một bậc. Nhưng ở võ đạo chiêu thức bên trên, lại là Từ Phúc thua nửa bậc. Thập cường võ đạo, võ vô địch, đây quả nhiên là võ vô địch kiếm đạo. Từ Phúc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức lại khôi phục trấn định. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu u lam băng diễm, không khí chung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Xem ra ngươi không chỉ có là biết đến nhiều, còn học được không nên học đồ vật. Từ Phúc cười lạnh nói, võ vô địch thập cường võ đạo sát thực lợi hại, đáng tiếc, chân chính mạnh là võ vô địch, mà không phải hắn võ đạo, coi như học được võ công của hắn, ngươi cũng không có cái kia quái vật chiến ý cũng không phải là học được thập cường võ đạo, chính là võ vô địch. Cậu thả thành tiên bước. Từ Phúc thân ảnh bỗng nhiên chia ra làm 9, theo 9 cái phương hướng đồng thời công hướng Lục Yên. mỗi một thân ảnh có xa có gần đều vô cùng chân thật, trường phong sắc bén, băng xương lan tràn. Thánh tâm tứ tuyệt lạnh thiên tuyệt. Lục Uyên đối mặt Từ Phúc cái này phô thiên cái địa thế công, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, quanh thân nổi lên chói mắt kim quang. Kim cương bất hoại thân, pháp lực càng nhiều, phòng ngự càng mạnh, mà lúc này hắn đứng ở trên mặt đất, pháp lực liền đạt được đại địa long mạch bổ sung, liên tục không ngừng. Cho nên, phòng ngự của hắn thế này vô địch, muốn giết hắn, cần đánh trước nát thần châu, phá hư long mạch mới được. Đây mới là hắn tại phong vân thế giới sóng lực lượng lớn nhất. Chín đạo hàn băng trưởng lực đồng thời đánh trúng Lục Uyên, lại như là đánh vào tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Lục Uyên không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Từ Phúc chín cái phân thân bị lực phản chấn chấn động đến vỡ vụn biến mất. Kim cương bất hoại chi thân. Từ Phúc cao mày nói rằng, ngươi cũng tu thành kim cương bất hoại chi thân, còn cùng thần châu long mạch hợp thành một thể, thế thì còn đánh như thế nào? Bộ này không có cách nào đánh. Suối quậy, thật sự là suối quậy, phủ lấy một tầng không đánh tan được sát rùa đen, còn có cái gì có thể đánh? Lão đầu tử này trực tiếp thu liễm công lực, đặt mông một lần nữa ngồi vào tảng đá gần đó bên cạnh, cầm bầu rượu lên, liền ngửa đầu hướng miệng bên trong đổ một ngụm rượu. Ngươi là Hán gia vị kia thiên tử? Long khí cô đọc lại bá đạo, là Hán võ Lưu Triệt, vẫn là Quang võ Lưu Tú? Ngươi đoán? Từ Phúc chỉ cảm thấy mình nắm đấm lại cứng rắn. Đoán, ta đoán nhĩ mãi mãi, liền tên thật đều không nói hỗn đản. Hít vào một hơi thật dài, Từ Phúc trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi tìm kiếm thánh, muốn buộc hắn lĩnh ngộ ra đến kiếm 23, như vậy kế tiếp là không phải muốn tìm vô danh. Ta liền theo ngươi, không tin sợ không tới ngươi theo hầu nhi. Ta cũng nghĩ cùng Từ huynh thật tốt trao đổi một chút, sống được càng lâu, có thể bình đẳng giao lưu người lại càng ít, Từ huynh ngươi cái kia có thể trường sinh thánh tâm quyết, ta thật là muốn nhìn đã lâu. Không nói trước thánh tâm quyết tu thành về sau bản thân đặc tính, bất tử, thanh xuân mãi mãi, không sẽ già yếu, còn có thể hút người nguyên thần, kim cương bất hoại thân thể. Tu vi càng sâu dị năng càng nhiều cũng liền càng mạnh. Mặc dù phải phối hợp vượng huyết mới có thể chân chính tu thành, nhưng dù vậy cũng là cấp cao nhất võ đạo tuyệt học. Thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, cầu thả thành tiên bước, nạp biện thánh tâm chú, thiên cung huyễn ảnh, đều là vô cùng lợi hại pháp môn. Muốn xem ta thánh tâm quyết, nằm mơ đi thôi. Trừ phi ngươi nhường ta nhìn ngươi thập cường võ đạo. Từ Phúc bĩu môi, một lời đã định. Đổi, không đổi. Ngươi lão tặc này, quả nhiên là nói chuyện không tính toán gì hết. Càng là thân phận cao người, nói chuyện càng không tính toán gì hết. Đừng nói cho ta người không biết được. Ngươi đã nói nợ ta một món nợ ân tình, đem tới giúp ta làm một chuyện. Mong muốn ta thánh tâm quyết không bàn nữa, làm việc có thể. Vậy ngươi liền đi doanh châu, làm thịt bọn hắn chim thiên hoàng, đồ bên kia bột phấn. Mấy cái đảo nhỏ mà thôi, vẫn là ta mang những cái kia đồng nam đồng nữ cùng thổ dân kết hợp, ngươi đường đường một cái bệ hạ, để ý bọn hắn làm cái gì? Không phải phất phất tay liền đổ. Đi, dành thời gian ta để cho người ta đi qua. Từ Phúc không để ý, nhường thần tướng cùng lạc qua đời như vậy đủ rồi. Trung Hoa các chỗ, Thúy Sơn vần quanh, Trúc Lâm như hải. Lục Uyên đạp trên xương sớm mà đến, đi theo phía sau vẻ mặt xem náo nhiệt Từ Phúc. Ta nói Lục lão đệ, nhiều lễ thì không bị trách, ngươi cứ như vậy tay không đến. Từ Phúc đuốt râu nói lầm bầm, cháu trai kia thật là chết đầu óc. Lục Uyên cười khẽ, đống nhiên ngừng chân. Phía trước rừng trúc ở giữa, một gã áo xám nam tử ngay tại kéo nhị hồ, âm điệu thê lương, bi ai, làm cho người lã chã rơi lệ. Đầy máu kéo nhị hồ, tan huyết sóng toàn bộ bản đồ, chính là Thiên Kiếm vô danh. Chương 148, hắn ngoại trừ sống lâu, tu vi mạnh, phòng ngự dày bên ngoài, cái gì cũng không phải. Chương 148. Hắn ngoại trừ sống lâu, tu vi mạnh, phòng ngự dày bên ngoài, cái gì cũng không phải. Nhìn, hắn đều so ngươi sẽ trang. Lục Uyên nhỏ giọng đối với Từ Phúc truyền âm nói rằng, dùng làn điệu thăm dò, dùng chim bay kinh người. Nói đưa tay chỉ bầu trời, chỉ thấy lúc này trên trời chim bay đã hợp thành một chữ dạng, lui ta đến. Ta đến. Từ Phúc luốt luốt râu ria, phấn chấn một chút tinh thần, dùng bụng lời nói chấn động tứ phương, vang lên một loại hư vô mở mịt thanh âm. Âm điệu sâu thẳm, vận vị kéo dài, mây bên ngoài nhàn xem tần lúc nguyệt, lô bên cạnh cười nấu hán cung trà. Giữa ngón tay biển cả rượu trong chén, trong tay áo thời gian về làm cát. Trường sinh khách Từ Phúc đến cũng nho nhỏ vô danh, còn không gian nên đón. Dương trúc ở giữa, nhị hồ âm thanh im bặt mà dừng. Vô danh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, dường như giếng cổ không gợn sóng. Hai vị tới đây cần làm chuyện gì? Trước đừng hỏi chuyện gì. Từ Phúc đưa tay ngừng, cháu trai, ngươi thơ hảo đâu? Không có thơ hảo, không xứng mở miệng cùng chúng ta nói chuyện. Các hạ, làm gì mở miệng liền đả thương người? Vô danh lãnh đạm nói, không núp ních chút nào giận. Ta mắng hắn sao? Từ Phúc quay đầu hỏi Lục Uyên. Hắn nói ta mắng chửi người, Lục huynh đệ, ngươi đến phân xử thử, ta mắng hắn sao? Lục Uyên biết lão gia hỏa này lại đang thử thăm dò hắn đến tuột cùng biết hắn nhiều ít sự tình. Đương nhiên không có mắng, ngươi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lục Uyên cười trả lời, ngươi nhìn, đứng ngoài quan sát người nhìn rõ ràng nhất, hắn đều nói ta không có mắng, vậy khẳng định chính là không có mắng, cháu trai, ngươi thờ hào đâu? Từ Phúc tràn đầy phấn khởi mà hỏi, lời này vừa nói ra, cho dù là vô danh hầm dưỡng, cũng không nhịn được trong lòng bốc hỏa. Có lòng không để ý tới cái này lão hỗn đản, đưa ánh mắt rơi vào Lục Uyên trên thân. Ngươi lại là người phương nào? Lục Uyên cho Từ Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn ta là thế nào hiển thánh. Chỉ thấy Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười, lập tức một vệt kim quang theo phương nam xuất hiện, kim quang bên trong mơ hồ là người hình dạng, có tiếng ca từ bên trong truyền ra. Nửa ma bán thánh cũng bán tiên. Phương Bắc giống nhau một vệt kim quang bao khỏa bóng người, là quân là đế là long nhan. Phương Đông có bóng người màu vàng long nói tiếp, tụ lý càn khôn cũng tứ hải. Phương Tây kim sáng long lánh, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là trời. Ha 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 ha. Bốn đạo thân ảnh tụ hợp đến cùng một chỗ, cùng cười to lên. phàm phu như hỏi ta là ai, chúng sinh trong mộng hồng trần tiên. Bốn đạo kim quang bay vào Lục Uyên phía sau, Lục Uyên tắm rửa tại ngũ thải quang hoa ở trong, như tiên như thánh. Vô Danh nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cỡ nào bàng bạc chân khí, mới có thể để cho hắn chơi như vậy. Vẹn vẹn vừa mới hiện ra lượng chân khí, cũng đủ để cho thiên hạ cao thủ tuyệt vọng. Từ Phúc càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, vỗ đùi kêu lên, học được học được. Thơ Hào thì ra còn có thể giả bộ như vậy. Đáng tiếc, nhường hắn lắp đặt, nhường hắn lắp đặt. Hai vị đều là thế gian khó gặp tuyệt đỉnh cao thủ, liền xem như Vô Danh cũng phải tự thẹn không bằng, không biết rõ đến ta Trung Hoa các đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Vô Danh bình phục một chút nỗi lòng, nhàn nhạt hỏi, ta biết ngươi tu hành chính là thiên kiếm nói. Tới tìm ngươi, chỉ là vì luận bàn một phen. Lục Yên lại chỉ vào Từ Phúc nói rằng, về phần hắn A, thuần túy là vì xem náo nhiệt. Cháu trai, hô tôn tử của ngươi đừng cảm thấy là mắng ngươi, bàn luận tuổi tác, chúng ta đều là ngươi tổ tông. Bất quá là dạo chơi nhân gian, mà ngươi vừa vặn là đi qua sườn núi, đạt tới đỉnh núi, có tư cách ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy chúng ta mà thôi. Từ Phúc giống nhau cười nói, khẩu khí thật lớn, vậy mà tự khoe là thiên. Mời. Vô Danh không cần phải nhiều lời nữa, tay phải hư dẫn, một đạo vô hình kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Một cố khó tả ý vị xuất hiện tại Vô Danh trên thân. Lục Yên trong mắt tinh quang lóe lên, tốt một cái thiên kiếm cảnh giới, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Lời còn chưa dứt, Vô Danh đầu ngón tay kiếm khí đã tới. Một kiếm này nhìn như bình thản, kỳ thực uy lực cũng không phải rất mạnh, chỉ là phong kín Lục Yên tất cả đường lui. Lục Yên không tránh không né, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ, một đạo xích hồng kiếm khí bắn ra. Đốt. Hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Khí lãng lan lộn, phương viên trong vòng 10 trượng rừng trúc trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt chân nhắn như gương. Vô Danh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, các hạ kiếm đạo rất kỳ quái, có thiên tử chi kiếm, có tươi sáng chi kiếm, có đấu chiến chi kiếm, có sát lục chi kiếm, nhưng lại đều cùng ngươi khí chất không hợp, những này kiếm không phải ngươi chân chính kiếm. Hào nhãn lực. Lục Yên cười khẽ, thế mà chỉ một chiêu, liền nhìn ra nhiều như vậy. Kế tiếp còn mời Vô Danh toàn lực hành động, nếu là quá yếu, khó tránh khỏi sẽ thụ thương bỏ mình. Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nâng lên hai tay, trong chốc lát, toàn bộ rừng trúc không gió mà bay, ngàn vạn lá trúc thoát ly thân cảnh, trên không trung đi thành vô số tiểu kiếm. 3 năm trước đây, hắn từng lấy một kiếm này, bước lui Tuyệt Không Thần cùng năm thiên la sát binh. Lấy tự tam tam không hết, 66 vô tận, khoan tim thấu xương, bi thống không hiểu. Đi. Theo Vô Danh một tiếng quát nhẹ, vô số lá trúc kiếm khí như giang hà trào lên, theo bốn phương tám hướng đánh út về phía Lục Yên. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một loại làm cho người bi thống không hiểu, lá chả rơi lệ kiếm ý, để cho người ta cảm thấy còn sống thật khổ, còn không bằng chết đi coi như xong. Lục Yên trong mắt tinh quang tăng gọn, tay phải hư nắm, hoàng, bạch, hắc, đỏ, thanh, kiếm khí năm màu luân chuyển, như là hoa sen năm cánh, đem hắn một mực hộ ở giữa. Vô Danh thấy thế, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên vô số kiếm khí, thiên kiếm Vô Danh, chấp thiên chi hành. Trong chốc lát, đã không nhìn thấy Vô Danh thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo sáng chói kiếm quang. Lục Yên không tránh không né, đến hay lắm. Thập tuyệt kiếm đạo. Ken. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng sân cốc. Kiếm khí dư ba đem phương viên trong vòng trăm thước rừng trúc san thành bình địa, mặt đất vỡ ra mấy trượng sâu khe rãnh. Bụi mù tán đi, Lục Yên cùng Vô Danh đứng đối mặt nhau. Vô Danh sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, kiếm chỉ khoảng cách Lục Yên mi tâm 2 thước 7 tấc, tại không cách nào đột phá mảy may. Lục Yên sắc mặt như thường, chắp hai tay sau lưng. Tốt một cái thiên kiếm Vô Danh, tốt một cái trời sinh kiếm thần, không những một kiếm phá đi ta thập tuyệt kiếm đạo, còn có thể phá vỡ ta hộ thể chân cương 3 tấc khoảng cách. Thế này ở trong, làm đến bước này, ngươi là người thứ nhất, đủ để tự hào. Vừa mới kia là Vạn Kiếm Quy Tông, thế nào thấy không giống? Từ Phúc là kiến thức rộng rãi ra hỏa. Lúc này nhìn chiến đấu kết thúc, thân hình lại bu lại hỏi, không phải, đây chỉ là ta căn cứ ghi chép, mô phỏng một cái thủ đoạn, không so được kiếm tông mạnh nhất kiếm pháp Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Danh cười khổ lắc đầu, chậm rãi thu hồi còn đang không ngừng hơi run rẩy kiếm chỉ. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Hắn đem hết toàn lực lấy ra mạnh nhất thủ đoạn, vậy mà chỉ phá vỡ đối phương 3 tấc phòng hộ. Mà dạng này phòng hộ, đối phương vậy mà có thể tràn ngập ngoài thân 3 thước xa. 3 thước, cái này cùng trời hố khác nhau ở chỗ nào? Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Cháu trai, không cần nhục chí. Ngươi thiên kiếm kiếm ý có thể so sánh hắn những cái kia loạn thất bát tao kiếm pháp mạnh hơn nhiều. Hắn cũng chính là ỷ vào sống lâu, tu vi mạnh, phòng ngự dày, mới thắng ngươi một bậc. Ân, mấy bậc. Từ Phúc ở một bên an ủi nói rằng, ngoại trừ những này, hắn cái gì cũng không phải. Chương 149, Thiên Thu Đại Kiếp, Duy Tâm Duy Chiến. Chương 149, Thiên Thu Đại Kiếp, Duy Tâm Duy Chiến. Vô Danh, có thể hay không nói một câu ngươi từ trên người ta nhìn thấy cái gì? Ta có cái gì không đủ? Lục Yên chăm chú hỏi, không phải trào phúng, mà là thật tâm thật ý hỏi thăm. Tiền bối tu vi kinh thiên động địa, chỉ là Vô Danh biểu lộ có chút kỳ quái, chỉ là cái gì? Vương gia nói chính là. Lục Yên nói rằng, Vô Danh tại kiếm ý bên trên cảm ngộ, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Lục Yên, Từ Phúc tại về mặt chiến lực đều có thể nghiền ép Vô Danh. Nhưng là, nếu là giống nhau tu vi, giống nhau cơ sở, hai người bọn hắn cộng lại nhân với 5, 10 người đánh một cái, đều chưa hẳn là Vô Danh đối thủ. Chỉ là tiền bối dường như chưa từng có liều quá mệnh, võ đạo tranh phong, sinh tử chỉ ở trong gắng sức, có thể ở tiền bối trong kiếm, không từng có chút nào tranh phong chi ý, chỉ có sát lục chi tâm. Lấy cao đánh thấp, lấy mạnh hiếp yếu. Lục Yên nhịn không được mặt có chút đỏ, cùng nhau đi tới, hắn kinh nghiệm tất cả chiến đấu đều là nghiền ép cùng. Ép không ép được, có kim cương bất hoại chi thân hạng chót, an toàn không ngại, đừng nói nguy cơ sinh tử, cho tới nay, trên thân liền ra giấy đều không có phá qua. Ta quen thuộc tại tính trước làm sao? Ta cũng giống vậy. Từ Phúc ở bên cạnh đi theo gật đầu, đã có thể nghiền ép, cái kia còn liều cái gì mệnh? Tiền bối vừa mới thi triển kiếm pháp cực mạnh, là một loại có sinh không chết, có đi không về, cương mãnh bá đạo đến cực điểm chiến ý, vốn không phải ta có thể tùy tiện phá vỡ, nhưng tiền bối căn bản cũng không có phát huy ra vốn có uy lực. Vô Danh tiếp tục nói, không sai, chính là, ta gặp qua nguyên bản, kia thật là điên cuồng, ngự thủ làm công, chiêu chiêu vô cùng bá cháy mạnh, để cho người ta căn bản không thể nào chống đỡ, chỉ có thể bị đánh. Cháu trai, quả nhiên tốt ánh mắt. Từ Phúc ở một bên liên tục gật đầu, trên đời này vốn cũng không có mạnh nhất võ công, chỉ có người mạnh nhất. Lục Yên nghe xong Vô Danh lời nói, trầm mặc thật lâu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Người không có khả năng từ đầu đến cuối vô địch, đối chiến cũng không có khả năng từ đầu đến cuối nghiền ép, cuối cùng có thật gặp ngay phải cường địch thời điểm. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, lại bùng ra, người không lo xa, tất có gần lo. Chưa hề liều quá mệnh sao? Hắn thấp giọng thì thào, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đâm thẳng Vô Danh. Vô Danh, ngươi có thể nguyện ra lại một kiếm? Vô Danh khẽ giật mình, lập tức cười khổ, tiền bối nói đùa, vừa rồi một kiếm kia đã là ta tất sinh sở ngộ cực hạn, ra lại kiếm cũng bất quá là phí công. Không. Lục Yên lắc đầu, ánh mắt dần dần sắc bén, lần này ta không động dùng kim cương bất hoại thân, chỉ lấy kiếm chiêu cùng ngươi quyết đấu, không cần hộ thể thần công. Từ Phúc ở một bên trừng to mắt, Lục huynh đệ, ngươi điên rồi. Không cần hộ thể thần công, chỉ bằng vào kiếm chiêu, ngươi lấy cái gì cản hắn tiên kiếm kiếm ý? Chỉ bằng ngươi kiêm nhỏ ba chân kiếm chiêu, thượng vàng hạ cảm kiếm ý. Lục Yên không để ý đến Từ Phúc chất vấn, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi yêu đất kiếm khí, nhạt như sương mù. Vô Danh, đến. Vô Danh hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý dần dần lên. Tiền bối, vậy liền đắc tội. Vô Danh không do dự nữa, kiếm chỉ vạch một cái, một đạo mát lạnh kiếm quang đống nhiên sáng lên, như thu thủy hoành không, không mang theo mảy may khói lửa, lại ẩn chứa một loại trách trời thương dân hương vị. Lục Yên thấy thế, đầu ngón tay kiếm khí bỗng nhiên biến đổi, lại hóa thành một đạo xích hồng như máu phong mang, đâm thẳng Vô Danh kiếm quang nhất điểm yếu. Chanh. Hai kiếm tấn công, không gây nửa phần khí kình tiết ra ngoài, thuần túy là kiếm chiêu va chạm. Vô Danh kiếm thế như thiên ý hạo đãng, mà Lục Yên kiếm lại như điên long nghịch thiên, mỗi một chiêu đều mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, dường như không tiếc tính mệnh, cũng muốn xé mở màn trời. Từ Phúc ở một bên thấy tâm thần dập dờn, hắn thế mà theo Lục Yên cái lão quái này bật trên thân, thấy được hắn trong kiếm chiêu, gần như điên cuồng liều mạng chi ý. Cái này, đây mới là thập tuyệt kiếm đạo chân chính bộ dáng. Chính là như thế điên, chính là như thế cuồng, mẹ nó, lúc trước võ vô địch quái vật kia chính là như vậy cho ta. Lão quỷ này chẳng những so ta có thể giả bộ, một thân thực lực cũng mảy may không dưới ta a. Hắn biết được ta căn nguyên, ta nhưng lại không biết bí mật của hắn, quá bị thua thiệt. Ken, cuối cùng một kiếm, Vô Danh bị bước lui ba bước, mà Lục Yên đầu ngón tay kiếm khí cũng rốt cục tán loạn. Hai người đồng thời thu tay lại, trầm mặc một lát, Vô Danh đống nhiên cười, thì ra là thế. Tiền bối kiếm, cũng không phải là không có tranh phong chi ý, cũng không phải là không có liều mạng chi năng, mà là quá lâu không từng gặp phải chỉ phải liều mạng đối thủ. Sai. Lục Yên lắc đầu, trên ngón tay bay ra một đạo kiếm khí bổ vào chính mình trần trụi trên cánh tay, làn da tự động tá lực tiếp nhận. Rõ ràng sắc bén có thể thiết kim đoạn ngọc kiếm quang chém vào trên cánh tay, lại ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Ta không phải thật sự hung hãn không sợ chết, mà là tự tin ta cái này kim cương bất hoại thân thể, cho dù không chống lên ba thước khí tượng, cũng chịu đựng được ta bất kỳ liều mạng. Không có tử vong uy hiếp liều mạng, ai không dám đâu. Cho chuyện lâu như vậy, không mời chúng ta ngồi một chút. Lục Yên vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối, mời. Ba người ngồi xuống tại rừng trúc ở giữa một hòn đá xanh bên cạnh bàn, Vô Danh trở lại trong phòng lấy ra một bộ đồ uống trà, tiếp chút nước suối. Bùn lô lửa than nôn nốt rung động, nước suối tại trong bầu dần dần nổi lên mắt cua. Hai vị tiền bối trò chơi hồng trần, thực lực là Vô Danh chưa từng thấy qua cường đại, đến Trung Hoa Cát chỉ là vì nhìn xem thiên kiếm kiếm ý a. Vô Danh đem xanh biết cháo bột rót vào sứ ngọn, ta hôm nay một cô hồng, thế gian vạn sự không vào tâm ta, lần này nhập thế là vì thiên thu đại kiếp mà đến. Lục Yên mở miệng liền thả lôi. Thiên thu đại kiếp? Cái gì thiên thu đại kiếp? Giữa thiên địa có tứ đại thủy thú, long, phượng, rùa, lân, đều có công hiệu bất khả tư nghị. Tại rất cổ lao thời điểm, có một người tại dưới cơ duyên xảo hợp uống linh quy chi huyết, từ đây trường sinh bất lão, dạo chơi nhân gian, cho đến bây giờ đã sống 4000 năm. Không có khả năng, ta sao không biết, là tuyệt đối không thể. Thế gian này cường giả trong lòng ta đều có số, ta sao không biết có người sống 4000 năm. Từ Phúc chén trà trong tay trong nháy mắt bị hắn bóp nát, có thể thấy được trong lòng của hắn rung động trình độ. Ngươi không cũng không biết ta sao? Có những người khác cẩn giấu, chẳng phải là rất bình thường? Ngươi ở trên núi nhìn dưới núi là đang xem kịch. Có người ở trên trời nhìn ngươi, sao lại không phải đang ngắm phong cảnh? Lục Yên nhàn nhạt hỏi. Từ Phúc chậm rãi ngồi xuống, nguyên bản đối thiên thu đại kiếp còn có chút không quan tâm, lúc này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, dính đến 4000 năm trường sinh giả, không thể kìm được hắn không cẩn thận. Vị này trường sinh giả sinh hai đứa con trai đều kế thừa linh quy huyết mạch, sống đến nay cũng đã 3000 năm hơn, đây là đại kiếp đầu nguồn. Cái gì? Một cái còn chưa đủ, còn sinh hai cái trường sinh tệ. Từ Phúc nhíu nhãn trận thật lớn, hắn trên đời này khoa trương 1000 nhiều năm, lãng 1000 nhiều năm, cũng không biết phía sau thế mà có nhiều người như vậy đang nhìn chuyện cười của hắn. Cái gọi là thiên thu đại kiếp chính là bọn hắn hoàn toàn chặt đứt thần châu long mạch, là đông doanh thôn tính thần châu, dẫn đến nước vạn sinh linh đổ thán. Lục Yên vẻ mặt nặng nề nói, đây là phi thường cường hành đối thủ, cho dù là ta cũng không cách nào cứng rắn chống đỡ. Ta nhập thế đến nay, giết hỏa kỳ lân, nạp long mạch tại bản thân chính là một cái mục đích, ta không chết, bọn hắn liền không cách nào chạm long mạch, muốn chạm long mạch liền phải trước hết giết ta. Vì thần châu, ta thật sự là thao nát tâm a. Chương 150, thảo luận thiên thu đại kiếp, thương nghị đổ lòng sự tình. Chương 150, thảo luận thiên thu đại kiếp, thương nghị đổ lòng sự tình. Chờ một chút, ngươi nói kia hai đồ con rùa ở đâu? Từ Phúc đống nhiên hỏi, tại Đông Doanh a. Lục Yên thuận miệng nói rằng, ngươi ý đồ xấu tử, lừa ta đi Đông Doanh, có phải hay không muốn cho ta đi chịu chết? Từ Phúc trực tiếp đứng lên, chỉ vào Lục Yên cái mũi không cam lòng nói, ngươi cái tên này thật không phải người tốt, ta chỉ là để ngươi hỗ trợ làm cái thơ hảo, ngươi liền muốn ta mặc chó. Ngươi đây không phải còn chưa có đi a? Thật muốn hô chết ngươi, ta liền không nói những thứ này, thiên thu đại kiếp sắp tới, cường giả đều sẽ triển lộ ra, lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ chính mình đem chính mình sống chết. Vô Danh trong tay chén trà bỗng nhiên nổ tung, thiên thu đại kiếp thì ra nguồn gốc từ Đông Doanh. Trong mắt của hắn kiếm ý tăng gọn, toàn bộ Trung Hoa các lá trúc không gió mà bay, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đông Doanh lòng lang dạ thú từ đầu đến cuối chưa tiêu. Vô Danh thanh âm băng lãnh, 3 năm trước đây, Tuyệt Không Thần từng mang 5 thiên La sát binh xâm lấn Thần Châu, bị ta ngăn khuất sơn hải quan bên ngoài. Nguyên lai tưởng rằng chuyện đã kết thúc, không nghĩ tới chân chính xâm lấn vừa mới bắt đầu. Đoạn ta Thần Châu long mạch, dẫn đến Thần Châu lục trầm, đây là cải thiên hoán địa hủy diệt thương sinh đại tội nghiệp, há có thể cùng hắn bỏ qua. Tiền bối lấy thân chấn long mạch, là Thần Châu hạo thổ nỗ lực hy sinh to lớn, Vô Danh bội phục. Tiền bối nếu có điều cần, Vô Danh tuyệt không chối từ. Dứt lời cung kính thi lễ, thành ý 10 phần. Lục Yên đưa tay đỡ hắn lên, vừa cười vừa nói, cũng là vì thiên hạ thương sinh, làm gì nhiều như vậy lễ. Hai người các ngươi trước không cần khách sáo, cũng không cần xé những bậc khác. Lục lão đệ, nói cho ta người kia tên gọi là gì? Kia hai cái đồ con rùa lại tên gọi là gì? Từ Phúc hỏi, dạng gì tu vi cùng chiến lực? Lão giả tên là Tiếu Tam Tiếu, làm người chính phái, không tính địch nhân, hắn đại nhi tử cười kinh thiên, xưng hiệu đại ma thần, nhị nhi tử Tiếu Ngạo Thế, người xưng đại đương gia. Về phần chiến lực, đều tại ngươi phía trên. Ngươi biết ta mạnh bao nhiêu? Từ Phúc hít mắt, ngươi nếu là lấy ta sáng chế thánh tâm quyết trước đó chiến lực để cân nhắc, liền không khỏi quá xem thường ta. Từ khi thua với Võ Vô Địch về sau, ta rút kinh nghiệm xương máu, kết hợp ngàn năm tích lũy, sáng chế thánh tâm quyết, thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, nhất là thất vô tuyệt cảnh, ngay cả ta chính mình cũng không biết ta đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại liền xem như Võ Vô Địch trọng sinh, ta cũng có thể đánh cho ngươi xem. Lục lão đệ, ngươi thật xác định thực lực bọn hắn đều tại trên ta? Nghe xong lời này, Lục Yên cũng có chút cầm không chuẩn, Phong Vân bộ 2 cùng bộ 3 cắt đứt cực lớn. Bộ 2 lớn một Từ Phúc, tại bộ 3 bên trong tựa như là thứ cặn bã. Dường như tùy tiện ra tới một người đều có thể đánh cho hắn một trận. Nhưng hiện thực không phải màn gà, tại cái này thế giới chân thật bên trong, Từ Phúc thánh tâm quyết, cùng kia bị đánh thành phần tử trạng thái như cũ có thể sống sót thất vô tuyệt cảnh, bản thân liền là một loại thẻ bột như thế cường đại. Lục Yên thực sự không nghĩ ra được, cười kinh thiên cùng Tiếu Ngạo Thế như thế nào khả năng mạnh hơn hắn. Nhưng xem trọng địch nhân dù sao cũng so nhìn xuống địch nhân đến tốt. Ngươi sống mới không đến 2000 năm liền có tu vi như vậy, dựa vào cái gì đã cảm thấy bọn hắn sống 3000 năm còn không bằng ngươi? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy vị kia sống 4000 năm lão bất tử sẽ không bằng ngươi? Bằng tư chất ngươi vô song, bằng ngươi ngộ tính vô song, bằng ngươi chiến ý vô song, vẫn là bằng ngươi vận khí vô song? Lục Yên môi nói một câu, Từ Phúc lòng tin liền giảm xuống một phần, chuyện nhà mình chính mình tin tưởng, bất luận là tư chất ngộ tính còn, hắn đều chỉ là bình thường. Chiến ý càng là gần như không có, hắn từ trước đến nay chỉ đánh lấy mạnh nhất yếu, hung hăng nghiền ép chờ có năm chắc giá, ngay cả thế lực ngang nhau đều không đánh. Nếu không cũng sẽ không hao phí 500 nhiều năm mới tu thành thiên hạ đệ nhất, càng sẽ không tu hành hơn 1000 năm, bị tu luyện 30 năm Võ Vô Địch nhấn lấy đánh đập. Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi liều tính mạng không thèm đếm xỉa tất cả mới tới vượng huyết vật khí, lại so với kia hai cái vừa ra đời liền xác định trường sinh bất tử, hiện tại nhân thế định phong độ con rùa càng mạnh. Từ Phúc tự bế. Nghe Lục Yên như thế vừa phân tích, hắn dường như cảm thấy mình giống như cái gì cũng không phải, chỗ nào cũng không sánh nổi người ta. Từ Phúc thật sâu thở ra một hơi, trên mặt trò đùa hoàn toàn biến mất, nếu là bởi như vậy, vậy thì nhất định phải sớm làm chút động tác. Đầu ngón tay vô ý thức đập bàn đá, đã kia đối đầu con rùa so lão phu còn mạnh, kia cũng chỉ có một biện pháp, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một cái âm tàn nụ cười, Lồ Long. Vô Danh nhướng mày, tiền bối nói là tứ đại thủy thú bên trong thần long. Không tệ. Tứ đại thủy thú long phượng rùa lân ở trong, ngoại trừ kỳ lân là cái phế vật bên ngoài, cái khác ba cái đều là cái thế chân bảo. Từ Phúc đột nhiên vô bàn một cái. Linh quy không có, phượng hoàng không có, kỳ lân là phế vật, cũng đã chết. Chỉ còn lại long. Long nguyên có thể để người công lực bạo tăng, trường sinh bất lão, nếu có được tới long nguyên, chúng ta tất nhiên có thể đánh một trận là thắng. Lục lão đệ, chúng ta nhất định phải đổ long, chỉ có đổ long mới có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, ta nghiên cứu thần long mấy trăm năm, đối với nó biết quá tường tận. Cái này thần long vô cùng lợi hại, lân giáp phòng ngự vô song, nhưng trên người có 7 chỗ chân nguyên yếu huyệt, chỉ cần 7 cao thủ dùng 7 trôi thần binh đồng thời đảm bảo, liền có thể phá nó bất diệt thân rồng, chạm long đoạt nguyên. Từ Phúc hai tay chậm rãi nắm chặt, chúng ta chia ăn long nguyên, thực lực tăng nhiều, nhất định có thể đánh bại kia hai cái đồ con rùa. Nếu là kia lão ô quy muốn bao che cho con, chúng ta liền hắn cùng một chỗ đánh. Cái chủ ý này, Lục lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác được có bản tính hạt châu tại ba ba đánh ta mặt. Lục Yên sâu kín nói rằng, ta thừa nhận, chính ta cũng có sát thần long lấy long nguyên ý nghĩ, vừa mới lại cùng ngươi chuyện này gặp gỡ, cái này chẳng phải đúng dịp sao? Thiên ý, đây chính là thiên ý nha. Từ Phúc vẻ mặt hưng phấn, lão ý của trời, ngươi sẽ không đồng ý a, Lục huynh đệ. Ngươi nhìn liền cháu trai này, thiên kiếm kiếm ý, một thân chính khí, nếu là ăn Long Nguyên, cái này một thân chiến lực còn không phải thượng tiên. Long Nguyên lớn như vậy, một hai người căn bản là không chịu được nổi, đồ tốt mọi người cùng nhau đến phần hưởng đi. Bảy trôi thần binh, bảy cao thủ, ngươi cũng chuẩn bị tìm người nào? Lục Biên hỏi, hiện tại trên giang hồ nhân tài tàn lụi, thập đại môn phái cao thủ bị cháu trai giết sạch sành sanh. Hiện tại cũng chỉ có thể người lùn bên trong chọn to con. Ngươi một cái, ta một cái, cháu trai này cũng coi như một cái, Độc Cô Kiếm Tính một cái, Hùng Bá, đệ nhất tà hoàng, lại tìm một cái là được rồi, tìm không thấy cùng lắm thì nhường dưới trướng của ta Lạc Tiên hoặc thần tướng trên đỉnh. Về phần thần binh, Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm, Anh Hùng Kiếm, Vô Song Kiếm, còn có ông trời của ta Vân Kiếm, cái này năm cái, lại tìm hai cái cũng không khó. Tiền bối, ta gọi Vô Danh. Vô Danh nhìn xem Từ Phúc, nói nghiêm túc, ta biết ngài tuổi tác lớn sống lâu, nhưng có thể hay không đừng gọi cháu của ta. Cháu trai, ta biết ngươi gọi Vô Danh, không cần cường điệu. Từ Phúc vô danh bà bay, nhìn xem Lục Yên nói rằng, Lục huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Ngươi thế nào cam đoan thần long sẽ ra nước? Theo ta được biết, thần long muốn đang kinh ngạc thụy ngày mới có thể vọt ra mặt biển, hấp thu thiên địa linh cơ lấy bổ sung tự thân hao tổn. Mà bây giờ thời gian không đúng, 600 năm một lần kinh thụy ngày, sợ muốn chờ 2-30 năm mới được yên tâm. Ta đã sớm chuẩn bị cho nó mặt mũi, kia là đợi đến kinh thụy ngày, không để mặt nó, ta đem 3 vạn cân thuốc nổ bùng xuống đi, hàng ngày đều là kinh thụy ngày. Từ Phúc không thèm để ý chút nào nói rằng, chỉ là dùng thuốc nổ tỉnh lại thần long, tính tình sẽ lớn một chút nhi, thực lực sẽ mạnh hơn một chút nhi mà thôi. Nhưng bằng ngươi tu vi của ta, sẽ quan tâm chút điểm này a? Có đạo lý. Lục Yên đối với Từ Phúc giơ ngón tay cái, mạnh bao nhiêu? Từ Phúc dựng thẳng lên đến 3 cây đầu ngón tay. Chương 151, kế hoạch lớn bá nghiệp thiên tu chí, tự tại hào hùng bạn của mình. Chương 151, kế hoạch lớn bá nghiệp thiên tu chí, tự tại hào hùng bạn của mình. Vô Danh đi tìm Độc Cô Kiếm, Lục Yên cùng Từ Phúc đến Thiên Hạ hội tìm Hùng Bá. Nguyên bản Lục Yên có ý tứ là hai người tách ra tìm, hắn tìm Hùng Bá, nhường Từ Phúc tìm đao thứ hai hoàng đệ nhất Tà Hoàng bọn hắn, cũng có thể góp số lượng. Kết quả Từ Phúc không nguyện ý, nói bạn một hai người tách ra, bị đại ma thần đại đương gia tiêu diệt từng bộ phận làm sao bây giờ, hai người cùng một chỗ, còn an toàn chút. Hai người đều là đương thời cấp độ thần thoại nhân vật, một cái sử dụng cầu thả thành tiên bước, một cái sử dụng xúc địa thành thốn. Quả nhiên là ngàn dặm xa, rất nhanh liền tới. Thiên Hạ hội tổng đàn, ba phần trên giáo trường tinh kỳ phân vật. Hùng Bá ngồi ngay ngắn bang chủ bảo tọa, cười ha ha, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, rất tốt, từ nay về sau, ba người các ngươi liền là đệ tử của ta rồi. Ta không phục. Đoạn nhỏ sóng phẫn nộ nói, bang chủ, ta cũng không so với bọn hắn chênh lệch, vì cái gì không thu ta? A. Hùng Bá ánh mắt lạnh lẽo, vậy chỉ thu ngươi làm người hầu. Ngươi làm vẫn là không làm. Đoạn nhỏ sóng lập tức cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí đem hắn bao phủ. Tại cỗ này sát cơ phía dưới, tính mạng của hắn tựa như biển cả sóng cả bên trong một lá thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể thuyền hủy người vong. Phu phu một tiếng quỳ xuống, Đoạn Lãng cung cung kính kính cúi đầu nói rằng, ta nguyện ý làm người hầu. Ha 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 ha. Hùng Bá ngửa đầu cười to, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, bây giờ ta phong vân hội tụ, liền đợi đến lên trời hóa rồng. Kia cái gọi là Hồng Trần Tiên, ngươi tạm chờ lấy, chờ ta leo lên ngày này, lại nhìn ta đem ngươi ngày này như thế nào giẫm tại dưới chân. Văn Sửu Sửu. Bang chủ, tiểu nhân ở đâu, bang chủ có gì phân phó? Toàn thân áo trắng thẳng hề ăn mặc Văn Sửu Sửu đội vàng đáp, ta thơ hào đâu? Viết ra có tới không? Có, bang chủ, ngài yên tâm, tiểu nhân tìm người trói lại mấy trăm vị học sinh, hằng ngày cầm roi quất bọn hắn cho ngươi làm thơ hào, cuối cùng muốn tuyển chọn tỉ mỉ, lựa đi ra một cái xuất sắc nhất. Ta ngâm cho ngài nghe, Phong Quyền Tàn Vân Thiên Địa Kinh, Vân Đảo Quần Quận Quỷ Thần Minh. Kế hoạch lớn bá nghiệp thiên thu chí, tự tại hào hùng bạn của mình. Thiên Hạ hội, Hùng Bá. Đợt, lấy tự thư Hữu Long Mộ Linh ban chủ, ngài thấy thế nào? Khí phách lại không mất văn nhã bên trong còn mang theo chí hướng của ngài. Văn Sửu Sửu vẻ mặt cao hứng hỏi, kế hoạch lớn bá nghiệp thiên thu chí, tự tại hào hùng bạn của mình. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Văn Sửu Sửu, ngươi thật là cho ta dựng lên một cái đại công a. Hùng Bá cười ha ha, dùng phong vân đến làm nền, đột xuất hắn bá nghiệp kế hoạch lớn, bài thơ này thật sự là quá phù hợp hắn tâm tư. Đương nhiên, hắn nhướng mày, cảm ứng được hai cỗ mênh mông như vực sâu khí tức tới gần. Mây bên ngoài nhàn xem Tần Lục Nguyệt, lô bên cạnh cười nấu hán cung trà. Giữa ngón tay biển cả rượu trong chén, trong tay áo thời gian vê làm cát. Trường sinh khách từ phúc đến cũng người còn chưa tới, nhưng này thơ hào đã vang vọng giữa thiên địa, như sấm âm của quận, mang theo một loại ma làm thời gian khí phách. Trường sinh khách, từ phúc. Đây cũng là từ đâu tới cao thủ. Hùng Bá vươn người đứng dậy, tam phân quy nguyên khí đã ở lòng bàn tay ngưng tụ. Có câu nói là mất mặt không mất mặt nhì, đã đối phương thơ hào đã vang vọng chân trời, như vậy phía bên mình cũng không thể mất mặt. Hùng Bá lập tức đối với Văn Sửu Sửu nháy mắt. Văn Sửu Sửu cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Đối với trên giáo trường thiên hạ sẽ đệ tử hô, theo ta cùng một chỗ niệm Phong Quyền Tản Vân Thiên Địa Kinh, Phong Quyền Tản Vân Thiên Địa Kinh ít 300 sàn bật bên trên 300 đệ tử cùng kêu lên giống to, thanh âm chấn động thiên địa, truyền đi thật xa, thật xa. Vân Đảo Quần Quận Quỷ Thần Minh. Vân Đảo Quần Quận Quỷ Thần Minh. Ít 300 kế hoạch lớn bá nghiệp thiên thu chí, kế hoạch lớn bá nghiệp thiên thu chí, ít 300 tự tại hào hùng bạn của mình. Tự tại hào hùng bạn của mình. Ít 300 Thiên Hạ hội Hùng Bá ở đây. Thiên Hạ hội Hùng Bá ở đây. Ít 300 ha 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 ha. Hùng Bá vuốt chòm râu cười to, không biết là cao nhân phương nào đến ta Thiên Hạ hội. Lục Yên cùng Từ Phúc thân ảnh xuất hiện tại lầu các mái nhà phía trên, Từ Phúc sắc mặt rất âm trầm. Trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt, Từ Phúc rất tức giận. Khí nghiến răng nghiến lợi, hắn thơ hảo, thế mà cảm giác so với ta đều vang dội khí phách. Từ Phúc trong mắt hàn quang lóe lên, tay áo không gió mà bay, cái gì cấp độ, cũng xứng dùng cái loại này thơ hảo. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hùng Bá trước mặt. Hùng Bá cả kinh thất sắc, Tam Vân Quy Nguyên khí toàn lực bộc phát, lại tại Từ Phúc nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái ở giữa sụp đổ. Oeng! Hùng Bá cả người bị đập tiến thềm đá bên trong, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Văn Sửu sửu dọa đến sủi lơ trên mặt đất, 300 đệ tử cùng nhau lui lại. Trước, tiền bối, không biết Hùng Bá có chỗ nào đã tội. Hùng Bá gian nan ngẩng đầu, đã thấy Từ Phúc đứng chắp tay, trong mắt đều là khinh miệt. Cái gì cấp độ cũng dám cùng ta dùng giống nhau số lượng từ thơ hảo, sau hai câu, ta muốn. Từ Phúc lạnh lùng nói, từ nay về sau, kế hoạch lớn bá nghiệp thiên thu chí, tự tại hào hùng vạn cổ bình về ta. Về phần ngươi, tu vi không đủ, liền dùng trước hai câu là được rồi. Phúc. Hùng Bá lại phun ra một ngụm máu đến, trừng to mắt, con mẹ nó ngươi, con mẹ nó chứ, liền bởi vì cái này, ngươi liền đem ta đánh thành dạng này. Là, cần tuân tiền bối phân phó. Các ngươi không nên đánh rồi, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Lục Yên ở một bên khuyên can nói rằng, Hùng Bá tiểu tử, chúng ta này đến Thiên Hạ hội là có chuyện nhi tìm ngươi, cần ngươi đến giúp đỡ, cũng cần trên tay ngươi Tuyết Tẩm đao bang bận dịu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tìm chỗ nói chuyện cùng một chỗ tâm sự a. Gặp qua Lục tiên sinh, Hùng Bá theo trong phế tích leo ra, đối với Lục Yên cũng thi lễ một cái. Sau đó cắn răng nghiến lợi hô, Văn Sửu Sửu. Văn Sửu Sửu dùng mình một cái, vội vàng đáp, ban chủ, hai vị quý khách, mời cùng tiểu nhân đến. Văn Sửu Sửu nơm nớp lo sợ ở phía trước dẫn đường, Lục Yên cùng Từ Phúc nên ngang đi ở phía sau. Hùng Bá che ngực, sắc mặt âm tình bất định cùng tại cuối cùng. Đi vào Thiên Hạ đệ nhất lâu, Văn Sửu Sửu vừa muốn phân phó thị nữ dâng trà, lại bị Hùng Bá một ánh mắt dọa đến sủi lơ. Lan ra ngoài. Hùng Bá thấp giọng nói rằng, Văn Sửu Sửu lập tức bản bản chính chính lăn ra ngoài. Hùng Bá lau đi khỏe miệng vết máu, dáng chống đỡ lấy cười nói, hạ nhân không hiểu chuyện, nhường hai vị chê cười. Hai vị tiền bối đến ta Thiên Hạ hội, có gì phân phó? Lục Yên nghiêm mặt nói, Hùng Bang chủ, chúng ta tới mời ngươi tham dự Đồ Long đại kế. Mời. Đồ Long. Hùng Bá con ngươi hơi co lại, muốn giết Chí Tôn sao? Hắn không có tác dụng gì, vốn chính là bài trí, giết hắn cũng chỉ là chọc một thân tao. Không phải giết Chí Tôn, mà là giết Chân Long, giết giữa thiên địa tứ đại thủy thú đứng đầu thần long. Từ Phúc thản nhiên nói, giữa thiên địa có định số, như muốn Đồ Long, cần có bảy mạnh bảy võ. Bảy mạnh là chỉ bảy vị cường giả, bảy võ là chỉ bảy trôi thần binh. Ngươi rất may mắn, thực lực còn có thể, Tuyết Ẩm Đao cũng tại ngươi Thiên Hạ hội. An Long Nguyên người trường sinh bất lão. Từ Phúc âm trầm cười một tiếng, tiểu tử, ngươi vận khí tới. Bảy võ Đồ Long, chia An Long Nguyên. Ngươi như tham dự, có lẽ có thể được chia một chén canh. Chương 152, Thuần Dương Đồng Tử Tính, tiên lộ không nhiễm bụi. Chương 152, Thuần Dương Đồng Tử Tính, tiên lộ không nhiễm bụi. Lục Yên móc ra một quả huyết bồ đề, ném cho Hùng Bá, nắm chặt liệu một chút tổn thương, chúng ta nắm chặt tìm người, nắm chặt đi. Có đôi khi nhanh một phần liền chiếm cứ ưu thế thật lớn. Huyết bồ đề. Hùng Bá rõ ràng là có kiến thức, cái này ôn nhuận quả vừa đến tay, là hắn biết là cái gì. Trong truyền thuyết thánh dược chữa thương, bổ dưỡng thánh phẩm, tăng công bà bối, đa tạ tiền bối ban thuốc, hai vị tiền bối làm sơ, ta lệnh người rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị bên trên, cũng liệu một chút tổn thương, rất nhanh liền đến. Hùng Bá cung kính lui ra ngoài. Văn Sửu Sửu vừa đi ra Thiên Hạ đệ nhất lâu đại môn, liền cắn răng nghiến lợi hô một câu. Văn Sửu Sửu cấp tốc theo nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện, bang chủ, tiểu nhân ở. Lập tức đem ngươi bắt những cái này học sinh, treo lên rút, vào chỗ chết rút, cho bọn họ một bữa cơm thời gian, một lần nữa cho ta muốn một cái thơ hảo. Nói đến đây, Hùng Bá lại bổ sung một câu, mỗi câu muốn 5 cái chữ nhi. Đúng đúng đúng, tiểu nhân cái này đi an bài, nhất định khiến bang chủ hài lòng. Văn Sửu Sửu đội bằng đáp, mặt khác an bài tốt rượu, thức ăn ngon, nhất định phải làm cho bên trong hai vị tiền bối hài lòng. Hùng Bá thấp giọng phân phó, ân, lại đem Nhan Doanh Hòa hội bên trong nữ nhân xinh đẹp gọi tới, cùng nhau đi ra đại khách, kéo dài thêm một chút thời gian, ta muốn chữa thương. Ngươi hiểu chưa? Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch, bang chủ yên tâm, cái này đi an bài, thỏa thỏa. Văn Sửu Sửu liên tục gật đầu. Hùng Bá che ngực trở lại mật thất, lập tức ăn vào huyết bồ đề. Một dòng nước cấm tuôn hướng toàn thân, thương thế lập tức tốt hơn nữa. Hắn trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, trường sinh bất lão. Long Nguyên, thế gian lại còn có cái loại này chất bảo, mà ta không chút nào biết. Tên kia thực lực vậy mà cường hãn tới loại tình trạng này, có phải hay không đã sớm nếm qua cái khác tứ linh chất bảo, sống không biết bao nhiêu năm, mới nắm giữ như vậy hùng hậu nội lực. Hồng Trần Tiên, trường sinh khách, có lẽ cũng không phải là cách nói quyết đại, mà là chân thật tồn tại. Long Nguyên, ta Hùng Bá, nhất định phải kiếm một chén canh. Cướp ta nửa bên thơ hảo, thù này, ta nhớ kỹ. Cùng lúc đó, Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong. Cái này Hùng Bá khí phách ngoại phóng, lại coi được giãn được, có bá chủ chi tướng, là một nhân tài. Từ Phúc kẹp lấy dung nữa, một bên ăn vừa cười nói rằng. Lục Yên cười khẽ, là Long đi đầu mà thôi. Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhan Doanh mang theo một đám tuyệt sắc nữ tử chậm rãi mà vào, lập tức cả phòng tương át. Hai vị tiền bối Nhan Doanh nguyện chuyển cúi đầu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình bạn trùng. Lục tiên bối, chúng ta lại gặp mặt. Từ Phúc nhãn tỉnh sáng lên, khá lắm mỹ nhân nhi. Lục Yên nhíu mày, hắn sớm đã không phải là lúc trước hắn, khẩu vị điêu rất, cường giả chi chứng loại nữ nhân này đã không bị hắn để ở trong mắt. Đưa tay ngăn lại Nhan Doanh tới gần, nghiếp phu nhân, không cần như thế. Hùng Bang chủ ý tốt chúng ta tâm lĩnh, nhưng dưới mắt đổ lòng sự tình quan trọng. Từ Phúc cũng đã đưa tay kéo qua Nhan Doanh eo nhỏ nhắn, cười nói, Lục huynh đệ làm gì như thế cứng nhắc. Hùng Bá còn muốn chữa thương, một chút thời gian đã đầy đủ. Rượu ngon giai nhân mới là điều thú vị của cuộc sống. Nhưng trong lòng nói, người này không chút nào bị sắc đẹp mà thay đổi, quả nhiên khó đối phó rất à. Nhan Doanh thuận thế giúp vào Từ Phúc trong ngực, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại âm thầm đánh giá Lục Uyên. Đã là lần thứ hai nhìn thấy vị cao nhân này, anh tuấn tiêu sái, thực lực mạnh mẽ, có thể làm cho Hùng Bá đối đãi như vậy, càng lộ vẻ sâu không lường được. Nếu là có thể cấu kết lại, về sau nhường Hùng Bá cho nàng liếm ngón chân, nói không chừng đều có thể nha. Hùng Bá, ngươi xem thường ta, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Tiền bối. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm ngọt ngào, phảng phất tại dùng lông vũ cào người bẹn đùi. Ngươi đủ ta không đủ. Lục Uyên thản nhiên nói, ngươi cũng đừng phát tao, ra ngoài, đứng ở cửa. Nhan Doanh sắc mặt trắng bệnh, theo Từ Phúc trong ngực tránh ra, lảo đảo lui lại mấy bước, trong lòng đau thương, ta đã như thế không có mị lực sao? Liên bạch cho người ta đều đã không có hứng thú. Phát tao. Loại này vô tình lời nói tại sao có thể theo tuấn mỹ như vậy dung nhan miệng bên trong nói ra? Ta thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a. Ai, Lục lão đệ chính là không hiểu phong tình. Từ Phúc cảm thán một câu, chơi bùa mà thôi, làm gì chọn chọn lựa lựa đây này. Nàng mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng 24-25 tuổi chính là chơi tốt nhất thời điểm, phong vận vẫn còn, tư vị càng hơn thiếu nữ. Chắc không được ngươi sẽ không bị tới 30 tuổi võ vô địch hành hùng, phạm vào tu hành tối kỵ, không sống tiên tuế cũng muốn bị đánh, quả nhiên là có nguyên nhân. Lục Uyên vẻ mặt khinh thường nói, người tu hành tối kỵ tinh khí tiết ra ngoài, liền loại chuyện này cũng nhịn không được, ngươi còn có thể có cái gì tiền đồ? Lục huynh đệ không có chạm qua nữ nhân. Từ Phúc trong mắt hơi híp, dường như lơ đãng hỏi. Đôi tám giai nhân thể dường như sốt giòn, bên hông cầm kiếm chạm ngu phu, mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm lại gọi cốt tùy khô. Thuần Dương đồng tử tính, tiên lộ không nhiễm bụi. Trên đời này, ta chưa hề chạm qua nữ nhân, nữ sắc tại ta vô dụng, khó phá ta tinh thuần lòng cầu đạo. Lục Uyên vẻ mặt bình tĩnh nói, a, thì ra là thế. Là ta cản rỡ rồi. Các ngươi tất cả đi xuống a. Ha 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 ha. Từ Phúc cười ha ha một tiếng, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lão tặc này thật gian trá, theo trong ánh mắt của hắn ta liền có thể nhìn ra hắn là mặt hàng gì. Ánh mắt cũng là rất cao, trướng mắt chính là trướng mắt. Lại ở trước mặt ta làm bộ. Đây là muốn trong lòng ta lưu lại cố định ấn tượng, dẫn dụ ta mắc câu, không khỏi cũng quá coi thường người chút. Ta là đã sống 1700 tuổi, không là đã sống 1700 thiên, đơn giản như vậy tính toán, làm sao có thể giấu giếm được ta. Thuần Dương đồng tử công. Loại này xuẩn công phu ta không tin trên đời có người có thể nhịn được một mực luyện tiếp. Sở dĩ nhịn được, đây là bởi vì không có đụng phải đúng người. Hai người ở chỗ này mặt ngoài đang ăn cơm, ngầm lại lục đục với nhau. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hùng Bá khí sắc hồng nhuận, con tuyết tầm đao, khí tức viên mãn đi tới. Hiển nhiên một quả huyết bồ đề, chẳng những chưa khỏi thương thế của hắn, còn nhường hắn được chỗ tốt không nhỏ. Đa tạ tiền bối ban thuốc, bây giờ ta đã thương thế tốt lên không ngại, chúng ta có thể xuất phát. Trạm tiếp theo, sinh tử môn. Hùng Bá, đồ long là chuyện lớn, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách. Muốn cùng một chỗ đi cùng, tối thiểu cũng muốn theo kịp cước bộ của chúng ta. Lục Uyên, Từ Phúc hai người đứng dậy, thân thể dường như tầm tầng huyễn ảnh như thế, nhanh chóng tiêu tán. Cái này cuộc thử thách đầu tiên, chính là một đường đuổi tới sinh tử môn, không nên ném đi. Hùng Bá sầm mặt lại, vừa mới đạt được một chút chỗ tốt, dâng lên lòng tin lập tức bị cắn quét sạch sẽ. Vận chuyển phong thần chân, ngự phong chạy vội, hướng về kia hai cái cấp tốc thu nhỏ bóng lưng cấp tốc đuổi theo. Nhìn thấy tất cả mọi người biến mất, Văn Sỉu Sỉu theo góc tường vỗ ngực đi tới. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Hy vọng bang chủ lần này cần a chết bên ngoài, hoặc là đạt được chỗ tốt trở lại. Nếu là ăn phải cái lô bốn trở về, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, ta Văn Sỉu Sỉu cái này cái mạng nhỏ nhi sợ là muốn xong. Phong quyển tàn vân lên, thiên địa quỷ thần kinh, nhật nguyệt thu nhập tay áo, sơn hà nắm trong lòng bàn tay. Thiên hạ hội, Hùng Bá. Đuổi gấp một chút nhi, chỉ có một bữa cơm công phu, roi đều đánh gãy, hy vọng bang chủ sẽ hài lòng à. Văn Sỉu Sỉu âm thầm cầu nguyện. Chương 153, Lục Uyên Từ Phúc, chúng ta là không phải lớn một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Chương 153, Lục Uyên Từ Phúc, chúng ta là không phải lớn một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Sinh tử môn trước, Lục Uyên cùng Từ Phúc ở phía xa đứng chắc tay, quần áo trong gió bay phất phới. Chính là chỗ này. Từ Phúc luốt luốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Đệ nhất tà hoàng, đao thứ hai hoàng, thứ ba heo hoàng, người trong nhà đóng cửa lại nhi tới chơi chuyện của nhà mình, tốt tốt một cái hoàng chữ nhi để bọn hắn đều cho ô nhiễm. Hùng Bá, có đánh hay không ở? Từ Phúc cười hỏi, cái này đệ nhất tà hoàng, sáng tạo ra một loại kinh thiên động địa ma đao phương pháp, uy lực cực mạnh, ngươi nếu là không có lòng tin, vậy liền để lão phu tới ra tay. Ngươi nếu là có lòng tin, không ngại liền để ngươi đến. Dù sao chúng ta là đi đồ long, ai xuất lực lớn, ai tự nhiên là lời nói có trọng lượng. Tương lai điểm long nguyên thời điểm cũng là theo công lao đến phần. Lục huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Không tệ, ra bao nhiêu lực cầm nhiều ít chỗ tốt. Chuyện đương nhiên, ai cũng đừng nghĩ đến thôn tính. Lục Uyên ôm gật đầu, Lục mẫu người làm việc, xưa nay chính là hai chữ, công bằng, công bằng. Còn là công bằng. Tiền bối, để cho ta trước xuất chiến. Hùng Bá tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp lại kiên định, nếu ngay cả đệ nhất tà hoàng đều thắng không nổi, còn nói gì đồ long. Vậy ngươi liền đi đi. Lục Uyên cùng Từ Phúc hai người đồng thời gật đầu. Sau đó cũng không thấy hai người có động tác gì, hướng bên cạnh dưới cây ngồi xuống, một người lấy ra một bầu rượu, một người khác lấy ra mấy bao rau trộn, thoạt nhìn là ngũ vị hương hiệu thịt bộ dáng. Nhìn Hùng Bá chỉ cảm thấy nắm đấm lại muốn cứng rắn, nhưng ngẫm lại thực lực của hai người, nhưng lại không cứng nổi. Hùng Bá từng bước đi về phía trước, mỗi đi một bước liền niệm bên trên một câu thơ, tại nội lực bằng chú, thanh âm như sấm rền vang vọng, phương viên vài dặm bên trong đều có thể nghe được thanh thanh tích tích. Phong quyển tàn vân lên, thiên địa quỷ thần kinh, nhật nguyệt thu nhập tay áo, sơn hà nắm trong lòng bàn tay. Thiên hạ hội, hùng bá. Đến chiến đệ nhất tà hoàng, còn xin chỉ giáo. Ha 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 ha. Một hồi cùng tiếu theo trong động truyền ra, tiếng như sắt thép va chạm, đã bao nhiêu năm, rốt cục không người nào dám tới sinh tử môn khiêu chiến. Ba đạo thân ảnh theo trong động lướt đi, đi đầu một người âm dương mặt, mặt nửa trên nhi hắc, một nửa bạch, trong lỗ mũi ở giữa là đường phân cách, hai người khác một cái gánh vác đại đao, dáng người gầy gò, một cái mập mạp như cầu thai to mặt lớn, chính là đao thứ hai hoàng cùng thứ ba heo hoàng. Thiên hạ hội. Tà hoàng ánh mắt như điện, đâm thẳng hùng bá, hùng bá. Hùng bá ưu quyền, chính là, mời tà hoàng chỉ giáo. Tà hoàng cười to, tới tốt lắm, tới tốt lắm, tới vừa bạn. Ta gần nhất vừa mới sáng chế một bộ hoàn mỹ vô khuyết ma đào đạo pháp, đang muốn người thử đao, không nghĩ tới ngươi liền đến, ha 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 ha. Nguyên bản còn có chút bận tâm, đao pháp này vừa mới hoàn thành, ma tính quá nặng, có chút khó mà trưởng khống. Đao thứ hai hoàng thực lực căn bản nhịn không được ta ma đao, sẽ bị ta không cẩn thận trọng thương thậm chí chém giết. Đã hùng bang chủ tới, vậy thì giúp ta kiểm nghiệm một chút. Đưa tay một nắm, đao vào trong tay. Sắc ý đã giống như thủy triều vào tới, hùng bá con ngươi đột nhiên co lại, tam phân quy nguyên khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Hắn chưa hề cảm thụ qua như thế thuần túy sắc ý, đây không phải là nhằm vào người cứu hận, mà là đối với thiên địa vạn vật hủy diệt dục vọng. Ma đao thức thứ nhất, ma khí tung hành. Tam phân quy nguyên khí. Ánh đao màu đen như thác nước chút xuống, 30 mét đại đao trực tiếp đánh xuống. Hùng bá chống lên mượt mà hộ thể cương khí, song phương đụng nhau trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng đang không ngừng ăn mòn nó cương khí, phá hư hắn phòng hộ. Đao thứ hai, ma đạo hành hành. Tà hoàng đại đao quét ngang, lạnh thấu xương đao khí trực tiếp đem phương viên mấy chục mét lưỡi đao trôi chạm phạm vi bên trong quét sạch không còn. Bất luận núi đá cây cối toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn. Hùng bá thân hình nhanh lùi lại, chân xuống mặt đất bị đao khí cày ra ba đạo danh sâu, trong mắt lại dấy lên hừng hực chiến ý tốt một cái ma đao. Hùng bá ngửa mặt lên trời cười dài, thiếp ta tam phân quy nguyên khí. Chỉ thấy hắn song trưởng hợp lại, gió vân xương ba khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả sáng chói ánh sáng cầu, hướng về phía trước trực tiếp đẩy đi ra. Đến hay lắm. Tà hoàng trong mắt đỏ ánh sáng đại thịnh, trường đao trong tay bỗng nhiên nổi lên huyết sắc, ma đao thức thứ ba, ma cực độ tình. Đao quang lướt qua, bầu trời dường như đều bị xé nứt. Hùng bá tam phân quy nguyên khí cùng đao khí chạm vào nhau, dẫn phát nổ thật to. Đao hoàng, ta hoàng hắn thật đúng là không có nói sai, cái này ma đao ngươi căn bản là ngăn không được. Uy lực quá ác, ra tay quá tuyệt. Thứ ba heo hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đao thứ hai hoàng sắc mặt tái xanh, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có thắng nổi đệ nhất tà hoàng một lần, mặc kệ là bất kỳ phương diện, liền một lần đều không có. Mà bây giờ tà hoàng lại sáng chế ra một bộ này kinh thiên động địa ma đao, hắn càng là liền thúc ngựa đều không đuổi kịp. Hai người bọn họ ở giữa sinh tử quyết chiến, kia hai tên gia hỏa uống rượu, ăn thịt, dưới tảng cây xem kịch, cái này là bực nào tự tại. Đao thứ hai hoàng trong lòng bị khuất, ánh mắt lập tức liền chăm chú vào ở phía xa dưới cây uống rượu xem trò vui hai cái việc vui trên thân người. Bọn hắn tới ba người, chúng ta bên này cũng là ba người người. Một người đối phó một cái, vừa vặn. Đao thứ hai hoàng cắn răng nghiến lợi nói rằng, hiện tại ta hỏa khí rất lớn nha. Thứ ba heo hoàng nhìn xem đao thứ hai hoàng bộ dáng, cũng sợ hắn đem mọi thứ đều giấu ở trong lòng, nghẹn xảy ra chuyện đến. Tất cả mọi người là hảo hữu chí giao, huynh đệ có chuyện gì, thế nào cũng phải giúp đỡ chẳng tử. Phủi mông một cái lập tức nói, đi, vậy chúng ta liền đi chiếu cố hai người bọn họ. Xem hắn hai từ đâu tới lá gan, ở chỗ này uống rượu ăn thịt xem kịch. Mấu chốt là nhậu nhẹt, còn không gọi tới ta. Giữa sân kịch chiến say xưa, hùng bá cùng tà hoàng thân ảnh giao thoa tung hành, kinh khí bốn phía. Xa xa dưới cây, Từ Phúc nhấp một miếng rượu, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Lục huynh đệ, ngươi cảm thấy ai phần thắng lớn hơn một chút nhi? Từ Phúc cười híp mắt hỏi. Lục Yên kẹp lên một khối liệu thịt, thản nhiên nói, tà hoàng ma đao tuy mạnh, nhưng hùng bá tam phân quy nguyên khí cũng không yếu. Trong vòng trăm chiêu, khó phân thắng bại. Trăm chiêu về sau, cái này tà hoàng sợ là liền khống chế không nổi đao của hắn, mà là đao tại khống chế người. Người khống chế đao lúc cân sức ngang tài, đao khống chế người lúc, hùng bá liền phải yếu hơn một phần. Từ Phúc gật đầu, không tệ, hai người chúng ta cái nhìn giống nhau, cái này ma đao bao hàm ma khí sát thực kinh người. Toàn tâm toàn ý, vứt bỏ cái khác, vẫn đao thời điểm chỉ có cầu thắng chi tâm, mà không thất tình lục dụng. Liền xem như chí thân yêu nhất cũng phải trước chém làm kính, kết thúc chiến đấu mới có thể khôi phục thất tình, uy lực lớn là lớn, đáng tiếc quá thương tâm. Lời còn chưa dứt, giữa sân tà hoàng bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, ma đao thức thứ tư, ma theo không sinh. Trong chốc lát, tà hoàng thân ảnh dường như hóa thành vô số huyễn ảnh, đao quang như mưa to chút xuống. Hùng bá biến sắc, đội vàng vận khởi toàn thân công lực, tam phân quy nguyên khí hộ thể cương khí thúc đến cực hạn. Oeng! Đao quang cùng cương khí chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hùng bá bị chấn lùi lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tà hoàng cũng hơi tròng mắt huyết hồng, trong lô môi bốc lên máu. Hiển nhiên cũng không có rơi chỗ tốt. Tốt một cái ma đao. Hùng bá xóa đi khoe miệng vết máu, trong mắt chiến ý càng đậm, bất quá, muốn bại ta hùng bá, còn chưa đủ. Quả nhiên đánh với ngươi mới là thật là sảng khoái, thiên hạ hội hùng bá, danh bất hư truyền. Ta hoàng cười to, vừa mới ngươi kia thơ, mặc dù khoác lác lợi hại, nhưng cũng coi như có mấy phần danh xứng với thực. Lại đến, liền thơ xương danh đều không có ra hỏa không xứng cùng ta đàm luận cái này. Hai người lại lần nữa chiến làm một đoàn, đao quang trưởng ảnh xen lẫn, tứ phương phong vân vì đó biến sắc. Kia hai ngu xuẩn hướng chúng ta tới là ý gì? Lục Biên hỏi, khí thế hung hăng, một bộ kẻ đến không tiện dáng vẻ. Chắc là muốn tới đây đá bông a. Từ Phúc cười sờ sờ cằm, dù sao ngươi nhìn chính là anh tuấn tiểu bạch kiểm nhi, ta nhìn chính là tiêu sái hỏng bét lao đầu lĩnh. đều là một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Kiệt chương 154, theo hoàng đao hoàng, hợp lấy hai chúng ta liền vớ va vớ vẩn cũng không xứng thôi. Chương 154, theo hoàng đao hoàng, hợp lấy hai chúng ta liền vớ va vớ vẩn cũng không xứng thôi. Đao hoàng, ngươi lợi hại hơn ta, để cho ta trước tuyển một bên tới gần. Thứ ba heo hoàng vừa nói, lao đầu kia tuổi tác lớn, công lực tất nhiên thâm hậu, giao cho ngươi đến, cái kia tiểu bạch kiểm giao cho ta. Đi. Đao thứ hai hoàng cùng thứ ba heo hoàng xuống tới, đao thứ hai hoàng cùng thứ ba heo hoàng bị vùi dập giữa chợ. A. A. A hử. Hừ hừ. Hừ hừ, ta tại dùng kêu thảm đàn tấu một khúc đông gió phá lục yên cùng từ phúc ăn thịt uống rượu, hai đạo vô hình roi, rất có tiết tấu quất vào treo ở trên cây hai cái thân ảnh trên thân. Dưới những cây, đao thứ hai hoàng cùng thứ ba heo hoàng bị kình khí vô hình quất đến đung đưa trái phải, rất giống hai cái hong khô tịch thịt heo. Bóng roi ngồi rơi một chút, hai người liền phát ra trầm đồng du dương kêu thảm, lại đúng như hợp tấu giống như liên tục không ngừng. Tiền bối tha mạng a. Heo hoàng mặt béo chen thành một đoàn, ta chính là muốn lấy ngụm rượu uống. Thật không có ác ý. Từ phúc mút lấy lợi, dùng ngón tay dính một giọt rượu dịch, đầu ngón tay khí kình lắc một cái. Heo hoàng tiếng kêu thảm thiết lập tức nổ cao còn tám, ngao. Rượu này sức lực thật to lớn. Lục Yên có chút hăng hái mà nhìn xem Đao Hoàng, ngươi mới vừa nói, muốn một người đối phó một cái. Đao Hoàng cắn chặt răng, quả thực là không chịu cầu xin tha thứ. Sĩ khả sát bất khả đủ, ta đao thứ hai hoàng là sẽ không khuất phục. Kết quả một giây sau bóng roi bỗng nhiên ra tốc, sẽ hướng mẫn cảm địa phương rút, quất đến hắn toàn thân run rẩy, dùng mình liên chiến, ngừng ngừng đình chỉ. Đừng rút, ta sai rồi, ta nhận lầm. Lại không nhận sai, mặt mo liền phải mất hết. Nơi xa chiến cuộc đột biến, ta hoàng đao thế bỗng nhiên tăng gọn, trong mắt huyết quang cơ hồ yếu giật xuất lai, ma đao thức thứ 9, huyết nhận ma công. Một đao kia bổ ra, cả mảnh trời sắc dường như đều bị nhuộm thành huyết hồng. Hùng bá tam phân quy nguyên khí vòng bảo hộ trong nháy mắt xuất hiện vết rách, chân xuống mặt đất ẩm vàng sụp đổ năm tấc. Người đến. Lục Yên nói một câu. An thịt từ phúc trên mặt thu hồi vẻ trêu tức, miệng bên trong một cây tiểu xương cốt đống nhiên phun ra. Cây kia tiểu xương cốt vẽ ra trên không trung một vệt kim quang, tinh chuẩn đánh vào đệ nhất tà hoàng trên sống đao. Bèn. Một tiếng nổ ầm ầm, như là lôi đình nổ vàng, đem hùng bá cùng tà hoàng đồng thời cho chấn bay ra ngoài. Tiểu xương cốt cùng ma đao va chạm địa phương, hàn băng bộc phát, hướng về tứ phương không ngừng lan tràn. Trực tiếp đem xương kia cùng trôi đao kia đông kết ngay tại chỗ. Mà phương viên trong vòng ba trượng hoàn toàn bị đóng băng lại. Mất đi trong tay đao, ta hoàng trong mắt huyết sắc cấp tốc rút đi, mở mịt nhìn xem máu chảy hổ khẩu, ta. Đây là. Chúc mừng ngươi, đệ nhất tà hoàng. Lục Yên buông tay ra, sáng chế ra ngay cả mình đều không chế không nổi đao pháp. Nói quay đầu nhìn về phía treo ở trên cây hai người, về sau gặp phải chính là giết địch giết thân giết bạn giết con. Thật đáng mừng. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng. Theo hoàng liên tục không ngừng gật đầu, ta hoàng, ngươi cái này ma đao quá tà tính. Một khi thi triển ra là người liền giết, lục thân không nhận, quá nguy hiểm. Ta cả đời mọi thứ thứ nhất, mọi chuyện thứ nhất, lần này thế mà thua như thế hoàn toàn. Đệ nhất tà hoàng không dám tin nhìn hắn bàn tay. Hắn người này vừa ra từ trong bụng mẹ, bất cứ chuyện gì đều là thứ nhất. Họ kép thứ nhất, là trong nhà giải nhất tử, tự thứ tư tuổi lên, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, toàn bộ mạnh nhất, tất cả đều thứ nhất. Luận võ công, hắn 6 tuổi tập võ, 1 năm sau đã không cần sư phó. Đao của hắn so đao hoàng cao, kiếm so kiếm hoàng tốt, thứ nhất chi danh càng là hoàn toàn xứng đáng. Vì đã tốt muốn tốt hơn, hắn càng là nghiên cứu sâu đao pháp, muốn sáng chế hoàn mỹ chi đao, cũng không nghĩ tới hắn cái này hoàn mỹ chi đao cũng là hoàn toàn hủy diệt chi đao. Một khi thi triển lục thân công nhận, nhưng uy lực đã đạt đến hắn có thể tưởng tượng đỉnh cao nhất. Mặc dù đối đao pháp này thiếu hụt trong lòng của hắn rất không hài lòng, nhưng là đối ma đao uy lực hắn là vừa lòng thỏa ý, nhưng mà mạnh nhất đao pháp, mạnh nhất bộc phát, lại bị người dùng nhất trò đùa phương pháp phá sạch sẽ. Bên ngoài hơn 10 trượng, miệng bên trong phun ra một cái đầu lâu, liền bắn bay đao trong tay của hắn, đánh rách tả tơi hắn cầm đao tay. Đây là một loại như thế nào chênh lệch? Ngày đêm khác biệt. Tại vừa mới lao giả này trong mắt, hắn so Hải Nhi không mạnh hơn bao nhiêu. Trong giếng góc, nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là lớn chừng bàn tay thiên. Hùng bá thu công, lạnh lùng nói, mọi thứ thứ nhất. Bất quá là chuyện cười lớn. Thiên hạ võ đạo như núi, ngươi bất quá mới đến sườn núi, tầng mây che mắt, chưa kịp đỉnh núi, liền dám nói loại này khoác lác. Sườn núi, đỉnh núi, võ đạo đỉnh núi. Đệ nhất ta hoàng lẩm bẩm nói, hắn chính là võ đạo đỉnh núi. Hùng bá lắc đầu, không phải đỉnh núi. Nửa ma ban thánh cũng bán tiên, là quân là đế là long nhan. Trong tay áo Sơn Hà cũng tứ hải Lục Yên rót cho mình một chén rượu, hướng về đệ nhất tà hoàng cử đi nâng một ngụm uống vào. Sơn đăng tuyệt đỉnh, ta là trời. Đệ nhất tà hoàng, đao thứ hai hoàng, thứ ba heo hoàng thấy ra tay chính là lão giả, nhưng loại này bá đạo tuyệt luân lời nói nhưng từ thanh niên này trong miệng nói ra. Trọng yếu nhất là bất luận là lão giả vẫn là hùng bá, không có người nào tiến hành phản bác, liền biết hắn lời nói bên trong không hư. Người trẻ tuổi này mới là kinh khủng nhất cái kia. Lại cho ngươi lắp đặt. Từ phúc chép miệng a miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Đệ nhất tà hoàng như bị sét đánh, lảo đảo lui lại hai bước. Hắn nhìn qua Lục Yên kia vân đạm phong khinh bộ dáng, lại nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Tốt một cái sơn đăng tuyệt đỉnh ta là trời, ta đệ nhất tà hoàng. Thì ra chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng, lại một mực tại đắc chí. Trong tiếng cười lại mang theo vài phần điên cuồng, hiển nhiên đạo tâm đã loạn. Ta loại này cuồng vọng tự đại, ngu xuẩn mà không biết bộ dáng, chắc hẳn nhường cao nhân chê cười. Nói, năm ngón tay thành chảo, hướng về đỉnh đầu của mình bổ xuống. Lục Yên nhíu mày, đột nhiên con ngón đúng ra. Một giọt rượu nước phá không mà ra, chính giữa tà hoàng mi tâm. Ông ta hoàng toàn thân rung động, trong mắt huyết sắc dần dần rút đi. Hắn mở mị tứ phương, dường như đại mộng mới tỉnh. Ma đao tuy mạnh, thiếu hụt quá lớn, nếu có thể bù đắp, tâm không bị ma đao khống chế, lấy hưu tỉnh chi tâm khống vô tình chi nhận. Lục Yên thản nhiên nói, cũng có thể có cái thành tựu không tệ. Ta ý đồ long, cần tìm thiên hạ năm vị cường giả phụ trợ, đã đi vào sinh tử môn, liền là đối ngươi tán thành. Đông Hải có chân long, sống và thọ, bao hàm long nguyên, an bất lão. Ta ý rất chi, ngươi có thể có lá gan tham dự vào. Đệ nhất Tà Hoàng nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng vọt, đồ long. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hắc bạch phân minh âm dương mặt giờ phút này lại mơ hồ phát ra ánh sáng màu đỏ. Ngươi loại này cường giả đều cần tìm người hỗ trợ. Tư Phúc ở một bên xỉa răng ăn mày, đồ long có định số, cần bảy mạnh bảy võ. Tiểu tử, hướng thu a. Đương nhiên là có. Tà Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động đến chung quanh lá cây rì rào mà rơi. Ta đệ nhất Tà Hoàng cả đời truy cầu võ đạo cực hạn, cho tới giờ khắc này mới nhảy ra trong giếng, nhìn thiên địa chi lớn, nếu có thể cùng nhiều cường giả như vậy cộng đồng tham dự đồ long hành động vĩ đại, chết cũng không tiếc. Đao thứ hai Hoàng trên tảng cây rẽ rủa lấy hô, tính ta một người. Thứ ba Heo Hoàng cũng đội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, mang ta một cái. Hai chúng ta cũng muốn giúp đỡ. Lục Yên mỉm cười, tay áo buông khẽ, treo ở trên cây hai người nhất thời ngã rơi xuống đất. Hai người quá yếu, chống đỡ không nổi chẳng tử, năm đại cường giả lấy đến thứ tư, còn kém cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Từ Phúc nheo mắt lại, cười hát hát cho, lão phu cũng là có cái nhân tuyển, một cái đồng dạng là đứng đầu nhất thiên tài. A, là người phương nào? Ta cháu trai kia vận mệnh song bích, Kiếm Tông, Mộ Ứng Hùng. Lục Yên cười ha ha một tiếng, hóa ra là hắn, nếu là hắn, cái này thứ bảy người, thật đúng là phù hợp. Dạng này cũng không cần ta hao tâm tổn trí cân nhắc dùng cái nào vớ va vớ vẩn xứng đôi. Đao thứ hai Hoàng, thứ ba Heo Hoàng, hợp lấy hai chúng ta liền làm vớ va vớ vẩn cũng không xứng thôi.